Chương 34, Lang nhân truyền thuyết. Chương 34, Lang nhân truyền thuyết. Ngươi đang làm gì? Nghe tới âm thanh, Phi Lǐn Xī Ả ngừng lại. Nàng giữ im lặng, yên tĩnh nằm ở trên giường, phản phất không tồn tại tựa như. Tô Vũ đi đến trước giường một cái liền đem quần áo lôi xuống, nhìn xem nhắm mắt lại vừa ngủ Phi Lǐn Xī Ả, vô vô gương mặt của nàng tê, "Uy, dậy rồi, đừng giả bộ." Phi Lǐn Xī Ả ngáp một cái, hơi hơi mở to mắt nhìn xem Tô Vũ, tiếp lấy hai mắt trừng lớn, thân thể thẳng tắp. Tô Vũ không mặc quần áo, đây là thật không đem mình làm ngoại nhân a. Phi Lǐn Xī Ả nuốt ngụm nước bọt, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Vũ, hận không thể đem một màn trước mắt thật sâu chiếu khắc vào trong đầu. Tô Vũ cũng bị biến hóa của nàng làm ngốc, túi đầu xem xét giờ mới hiểu được, một bàn tay đập vào Phi Lǐn Xī Ả trên trán. "Nhìn ngươi truy ngươi nhìn, ngươi vừa rồi tại làm cái gì?"
"Ta
đang ngủ a."
"Đi ngủ."
"Ta rõ ràng liền thấy ngươi dùng ta quần áo, đó là đang ngủ."
"Ừm, ta lại nha, dùng y phục của ngươi che kín giữ ấm, này không đúng sao?"
Phi Lǐn Xī Ả hỏi ngược lại. Tô Vũ hừ một tiếng, tại nàng đầu gõ một cái, "Vậy ngươi đây là mặt lạnh nha, quần áo tất cả đều che ở trên mặt."
"A đúng đúng đúng, chính là mặt lạnh."
"Đối cái đầu của ngươi, ngươi cái đồ biến thái." Tô Vũ quay người thì càng đổi lên quần áo mới. Phi Lǐn Xī Ả rất chân thành xem xét cẩn thận, khó mà ức chế nội tâm kích động, liền muốn nhào tới đối nó cắn xé.
"Nhìn đủ rồi sao?"
Tô Vũ đột nhiên quay đầu trừng mắt liếc Phi Lǐn Xī Ả. Phi Lǐn Xī Ả bình tĩnh ngồi dậy, nhìn xem hắn nói ra, "Vẫn được, nếu có thể đụng thì càng tốt."
"Thôi đi, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được."
"Nói những này thì có ích lợi gì?"
Tô Vũ nói thầm.
"A, có ý tứ gì?"
"Không có ý gì, đi thôi, đi ăn cơm đi."
Nói, Tô Vũ liền ra khỏi phòng. Phi Lǐn Xī Ả một cái xoay người rơi trên mặt đất, cũng theo sát phía sau. Lầu dưới trước bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, yên tĩnh ăn cơm tối. Phi Lǐn Xī Ả không yên lòng, tay nàng nâng cái má nhìn xem đối diện Tô Vũ, đầy đầu đều là nghĩ đến cái kia trắng non cái cổ, cái kia mỹ vị huyết dịch.
"Hôm nay, ngươi rất đứng đắn a."
Tô Vũ đột nhiên nói.
"Đứng đắn?"
"Đúng vậy a, dĩ vãng ngươi đều không cần ta nhắc nhở, chính mình liền bỏ tới. Hôm nay ngược lại tốt, trong một ngày đối ta cái gì cũng không làm, cái này khiến ta nghĩ tới đi qua tại Kiếm Tông lúc ngươi."
Tô Vũ một bộ hồi ức biểu lộ nói.
"Kiếm Tông? Vậy thì có cái gì khác biệt, ngay lúc đó ta cùng bây giờ so sánh như thế nào?"
Phi Lǐn Xī Ả hiếu kỳ hỏi.
"Đương nhiên là giả vờ chính đáng một chút."
Tô Vũ cười nói ra, "Ngay lúc đó ngươi đơn giản quá biết trang, cái kia cao lãnh nữ thần phạm đơn giản tự nhiên mà thành, để ta cũng không dám tới gần, lại không dám suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là từ khi ngươi cùng ta làm rõ về sau, ngươi người này à, lại càng tới càng không đứng đắn. Đây không phải là trang, chỉ là đối đãi người khác nhau lúc biểu hiện."
Phi Lǐn Xī Ả giải thích nói, "Khi các ngươi trở thành người yêu lúc, đi qua kiểm chế tình cảm có thể phóng thích, đương nhiên không có người nguyện ý trang cao lãnh. Ngươi ngược lại là thật biết giải thích, ta bây giờ ngược lại là hy vọng ngươi có thể hơi giả bộ, như thế ta cũng sẽ không cần cực khổ nữa."
"Khổ cực?
Khổ cực cái gì?"
Phi Lǐn Xī Ả nghi ngờ nói.
Tô Vũ cười khẽ một tiếng, chỉ dưới bàn.
"Phi Lǐn Xī Ả."
Sau khi ăn cơm tối xong, Phi Lǐn Xī Ả cùng Tô Vũ ngồi tại lầu 2 cửa sổ trước bàn, thưởng thức ánh trăng ám dạ chi địa, mặt trăng muốn so bất kỳ địa phương nào đều phải lớn, muốn sáng, nhìn xem liền rất xinh đẹp. Nghe nói hấp huyết quỷ tại đêm trăng tròn đều sẽ trở nên rất hưng phấn.
Tô Vũ nói.
"Sai rồi, đó là lang nhân."
"A, lang nhân a, vậy ngươi gặp qua lang nhân sao?"
"Gặp qua, đều là một đám không có đầu óc ngốc điếc, chỉ có một thân cường hãn nhục thể, hơi dùng chút thủ đoạn liền có thể đưa các nàng toàn bộ chơi chết."
Phi Lǐn Xī Ả hứng hờ nói.
"Vậy xem ra ngươi cùng các nàng tiếp xúc qua, thế nào, các nàng dáng dấp như thế nào, có phải hay không mọc ra lông sủ lỗ hai tiểu la lị?"
"La lị?"
Phi Lǐn Xī Ả kinh ngạc nhìn xem Tô Vũ, sau đó nói ra, "Những tên kia dáng dấp cường tráng cao lớn, mỗi cái chí ít 2 mét trở lên, toàn thân đều là cơ bắp, mà lại..."
được rồi, đừng nói."
Tô Vũ vội vàng kêu dừng đối phương.
"Khá lắm, này muốn lại nói xuống, vậy mình ban đêm nhất định là muốn làm ác mộng."
Nhìn xem Tô Vũ một mặt sợ hãi biểu lộ, Phi Lǐn Xī Ả nói ra, "Không muốn nghe sao? Ta còn tưởng rằng ngươi rất ưa thích cơ bắp nữ đâu."
"Chú ý, ta làm sao có thể ưa thích loại kia, ta này tay chân lẹo khéo, tại tay kia bên trong còn không đem ta cho đùa chơi chết."
Tô Vũ nhả danh nói.
Phi Lǐn Xī Ả quan sát một chút Tô Vũ, lại hồi tưởng đến chính mình nhìn thấy những con sói kia nữ, đem cả hai kết hợp về sau, thổi phù một tiếng, nàng cười ra tiếng.
"Xác thực, nếu như ngươi rơi vào trong tay các nàng hạ chàng nhất định sẽ rất thảm, những người sói kia tất cả đều là chính thái khống, đều vô cùng yêu thích như ngươi loại này da mịn thịt mềm nam hải tử."
"Không phải chứ, ngươi đừng dọa ta, nói đùa a."
Tô Vũ một mặt sợ hãi.
"Ta cũng không có nói đùa, tại ám dạ chi điệu biên giới khu vực, thường xuyên có sói nữ tập kích nhân loại nam tính sự kiện, mà lại đại đa số đều là giống như ngươi tiểu thịt tươi gặp nạn."
Phi Lǐn Xī Ả nói nghiêm túc.
"Vậy
bọn hắn kết quả cuối cùng như thế nào?"
Tô Vũ khẩn trương hỏi.
"Chơi hỏng về sau liền bị ăn, cuối cùng chỉ còn lại xương cốt."
"Tô Vũ, tàn nhẫn như vậy,
người cho rằng đâu? Chúng ta hấp huyết quỷ mặc dù hút máu mà sống, nhưng cũng còn kém rất rất xa lang nhân tàn nhẫn, những tên kia đều là dã thu tư duy, cả đời đều là đang chiến đấu, ăn, sinh sôi bên trong vượt qua."
Phi Lǐn Xī Ả nói.
"Kỳ quái, vậy ta như thế nào rất ít nghe nói lang nhân chuyện?"
"Đó là bởi vì chúng ta hấp huyết quỷ đem các nàng giết sắp diệt tộc, các nàng tự nhiên làm không ra động tĩnh lớn."
Phi Lǐn Xī Ả ngạo nghễ nói.
Tiếp lấy nàng lại an ủi, "Ngươi yên tâm, có ta ở đây sẽ không có người tổn thương ngươi, những người sói kia không dám bước vào lãnh địa của ta, tại ta chung quanh có mấy chục cái hấp huyết quỷ nữ tước, hơn vạn hấp huyết quỷ chiến sĩ. Liền xem như thần tới, ta cũng cho nàng diệt."
"Ngưu phê."
Tô Vũ hướng nàng giơ ngón tay cái.
Nói dứt lời, uống miếng nước Phi Lǐn Xī Ả vẫn như cũ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nàng nhìn một chút đối diện Tô Vũ, dục dịch đứng lên, lần nữa leo lên bàn đi tới trước mặt hắn.
ngươi có thể đi hay không tới, như thế nào luôn là ưa thích nằm sấp bàn. Tô Vũ nhả danh nói, ta muốn cho ngươi ôm ta xuống. Ngụy Thiên, rõ ràng là ngươi muốn ăn, lại còn muốn ta ôm ngươi xuống, còn muốn ta chủ động ngồi tại chân ngươi bên trên, cho ngươi, ngươi này nghĩ cũng quá tốt rồi à? Không được sao, lão công. Phí Lĩnh Si ạ nháy nháy mắt, manh manh nhìn xem hắn. Tô Vũ không có đứng vững ánh mắt này, cuối cùng vẫn là đem nàng ôm xuống đặt ở trên ghế. Được rồi, ta nhận thua, còn phải ta hầu hạ ngươi, nữ vương đại nhân. Nói, Tô Vũ ngồi tại Phí Lĩnh Si ạ trên đùi. Phí Lĩnh Si ạ vui vẻ đem hắn ôm lấy, cảm ơn lão công. Chương 35, nhân vật đối thoại. Chương 35, nhân vật đối thoại đêm khuya, đêm tối lâu đài bên trong, một cái cao gầy thân ảnh đi trong điện. Nàng đi tới Tô Vũ cửa gian phòng, mở cửa, chỉ thấy nằm trên giường Tô Vũ, bây giờ đang bình yên chìm vào giấc ngủ. Phí Lĩnh Si ạ đi đến trước giường, yên tĩnh nhìn trước mắt người, trong mắt của nàng toát ra nồng đậm thâm tình. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngồi tại bên giường, nàng vuốt ve Tô Vũ gương mặt, giống như thê tử của hắn. Nhưng trên thực tế chính mình cũng không phải là, hắn chân chính thê tử là Mộ Uyển Thu, mà bây giờ chính mình bất quá là mượn Mộ Uyển Thu thân phận tới dính được nhờ mà thôi. Ngươi nói muốn gặp ta, muốn cùng ta quay về tại tốt. Nhưng ta không tin, bởi vì chúng ta ở giữa đã không cách nào lại trở lại đi qua. Trong nguyên hồi tưởng đến đã từng quá khứ, khi đó chính mình cùng Tô Vũ quan hệ mới là thân mật nhất. Mặc dù là lấy sư đồ thân phận, nhưng lại không chuyện gì không nói, thân mật vô gian, có thể nói đoạn thời gian kia là chính mình trong cuộc đời khó quên nhất, là có khả năng nhất bắt được Tô Vũ thời điểm. Thế nhưng là ngay tại khi đó, sư đồ cảm tình thân mật nhất thời điểm, chính mình lại tự tay đem hắn vứt bỏ, đưa đến một quyển thu bên người, cái kia cuộc đời của mình tốt địch. Bồi đồ nhi lại tiễn đưa phu. Trọng Nguyệt ta Trọng Nguyệt, ngươi cha nàng thật đúng là một thiên tài. Trọng Nguyệt không khỏi cảm khái nói đúng là thiên tài, Trọng Nguyệt tại Europa đại lục tốn hao thời gian 10 năm, cũng không nghĩ rõ ràng lúc trước chính mình vì cái gì làm như thế. Tựa như là lúc trước chính mình, cũng vô pháp lý giải bây giờ vậy mà lại từ bỏ Hủy Diệt Kiếm Tông ý nghĩ, đi tới này Tây vực bị ngạ. Tiểu Vũ, ngươi là như thế nào cho rằng? Ta là hẳn là đưa ngươi đoạt lại, vẫn là buông tay. Phí Lĩnh Si ạ phối hợp nói. Uyển Thu, đúng lúc này, trong ngộng Tô Vũ trở mình, dán vào Phí Lĩnh Si ạ đùi, hai tay đem nàng chân ôm chặt lấy. Nam mơ đều đang nghĩ nàng, liền như vậy thích nàng sao? Phí Lĩnh Si ạ vớt ve gương mặt của hắn, trong mắt tản ra dị quang. Tới một ngụm. Tô Vũ cắn một cái vào bắp đùi thịt mềm, ung ngô cung ngục mài răng, nhưng cũng không có chút nào dùng sức. Ngoan. Phí Lĩnh Si ạ nhẹ nhàng đem Tô Vũ đẩy ra, tại hắn cái trán khẽ hôn một cái, ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn, hít một hơi thật sâu. Quên đi thôi, lần này liền bỏ qua ngươi. Phí Lĩnh Si ạ đứng dậy đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại tám. Mấy ngày kế tiếp, Tô Vũ liền cùng Phí Lĩnh Si ạ một mực ở cùng một chỗ. Có khi ngay tại trong thành bảo, có khi ngay tại lâu đài chung quanh đi dạo. Phí Lĩnh Si ạ đem phiến địa vực này quản lý không tệ, rõ ràng là tại ám dạ chi địa, lại rất an toàn. Chung quanh có hoa có thảo, có sơn lâm dòng suối nhỏ. Giống như thế ngoại đảo nguyên, là người người hướng tới địa phương. Trừ một chút mị ma nữ bộc, nơi này không có người khác, một mảnh an bình tường hòa. Sáng sớm, Tô Vũ cùng Phí Lĩnh Si ạ đi tại ngoài thành trên đồng cỏ, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Kỳ thật ta vẫn luôn rất muốn sinh hoạt ở nơi như thế này, cùng ngươi cùng một chỗ. Tô Vũ nói. Cùng ta? Bằng không thì đâu? Chúng ta ở bên nhau sinh hoạt, trong lúc rảnh rỗi có thể đi thế giới các nơi đi dạo, nếu như mỏi mệt liền về tới đây nghỉ ngơi, dạng này không phải rất tốt sao? Nghe Tô Vũ lời nói, Phí Lĩnh Si ạ nhẹ gật đầu, đồng ý nói, xác thực rất tốt, nghe liền rất để cho người ta khó quên. Nếu là lại có một hai đứa bé, vậy thì càng có ý tứ. Đúng, ngươi ưa thích tiểu hài sao? Ta. Tạm được, trước kia ta xác thực không thế nào ưa thích, cảm thấy rất phiền phức. Chẳng qua nếu như là mang ngươi hài tử, ta khẳng định sẽ rất ưa thích. Phí Lĩnh Si ạ nói. Tô Vũ cũng nhẹ gật đầu, kỳ thật ta cũng giống vậy, luôn cảm giác mình còn không có chơi chán, có cái tiểu hài sẽ rất có áp lực. Bất quá các ngươi những nữ nhân này rất xem trọng nối dõi tông đường, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất xem trọng những thứ này. Ta vẫn được, nàng ta cũng không biết. Phí Lĩnh Si ạ trả lời. Hai người chân trần đi tại sau cơn mưa trên đồng cỏ, ướt đầm đề cảm giác rất để cho người ta thoải mái, mềm mại bãi cỏ tựa như là tại cho lòng bàn chân xoa bóp, rất là kỳ diệu. Đi sau một thời gian ngắn, hai người ngồi ở trên đồng cỏ, Tô Vũ gối lên Phí Lĩnh Si ạ đùi đẹp, yên tĩnh nhìn qua xa xa dê bò. Cuộc sống như vậy thật hài lòng a. Đó là bởi vì có ngươi tại, ta một người sinh sống ở đây rất cô độc, rất vô vị, có ngươi về sau mới trở nên có ý tứ. Phí Lĩnh Si ạ nhẹ nhàng vuốt ve Tô Vũ đầu. Ngươi có thể tìm cá nhân, so ta ưu tú hơn người. Ta đi tìm, không có gì hay. Ưa thích loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, một lần tốt, đằng sau liền không có có ý tứ gì. Liền xem như cầm cho dù tốt đi lấp bổ trống chỗ, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tô Vũ cười khẽ một tiếng, cũng thế, nàng lúc trước thích ta thời điểm, ta cũng cảm thấy không hợp thói thường. Rõ ràng đây là chuyện không thể nào, lại ngạnh sinh sinh trở thành hiện thực, liền rất kỳ diệu. Đây chính là cảm tình. Đối ứng thời gian, địa điểm, nhân vật, nội tâm, sự kiện. Từ đó đưa tới một hệ liệt biến hóa. Này không chỉ có riêng là cái này ưu không ưu tú đơn giản như vậy, muốn cân nhắc đồ vật có rất nhiều, nhiều để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Phí Lĩnh Si ạ cảm khái nói, kỳ thật ta có khi đang nghĩ, nếu như lúc trước ta lưu tại bên cạnh ngươi, chúng ta có thể hay không so bây giờ tốt hơn. Tô Vũ hỏi, không có khả năng. Phí Lĩnh Si ạ lắc đầu, nói ra, ta nghĩ 10 năm, đều không nghĩ rõ ràng lúc trước vì sao lại đưa ngươi đưa cho nàng. Tựa như 20 trước mặt chính mình, cũng tưởng tượng không đến bây giờ ta sẽ đối ngươi có dạng này cảm tình. Nếu như lúc trước ngươi đợi ở bên cạnh ta, ta cũng không thể lại coi trọng đến ngươi. Chỉ có thể nói, có nhiều thứ thật là mất đi sau mới khiến cho người chân quý, đây là không thể tránh né. Cho nên ngươi hiểu rõ rồi. Hiểu rõ. Phí Lĩnh Si ạ hít mạnh một hơi, con mắt chua chua nói ra, ta đã sớm nghĩ thông suốt, tại học viện thời điểm ta cũng đã nói, cùng phá hư hạnh phúc của ngươi, ta tình nguyện đợi ở phía xa quan sát, thủ hộ lấy. Mà lại nói lời nói thật, ta cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể bảo chứng để ngươi hạnh phúc vui sướng. Cùng tự tư nắm giữ ngươi, ta càng muốn nhìn hơn đến ngươi vui vẻ. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn mặt của nàng, vui mừng nói, xem ra ngươi thật sự trưởng thành, cùng đi qua có rất lớn khác biệt. Đương nhiên trưởng thành, dù sao đây chính là huyết cùng nước mắt giáo huấn. Phi Lìn Si à nhéo nhéo Tô Vũ gương mặt, ngón tay đặt ở trên bờ môi của hắn. Không làm cái khác, liền hôn lại hôn có thể chứ? Xem ngươi, ta bây giờ tay không tấc sắt, ngươi muốn làm sao xử lý đều được. Tô Vũ một mặt không quan trọng. Vậy ta liền không khách khí. Phi Lìn Si à túi người hôn hắn. Tô Vũ cũng không biết nên nói như thế nào, kỳ thật tại đi tới tòa pháo đài này lúc, hắn liền đã biết đối phương không phải một quyền thu. Mấy ngày nay xuống, hai người giống như là diễn tràng đối thủ hí kịch, lại giống là mượn nhờ tuần vui này tới lẫn nhau truyền lại một loại nào đó tin tức. Ngay từ đầu đến bây giờ, trừ một quyền thu, Tô Vũ hắn còn chưa hề cùng những nữ nhân khác từng có hôn môi loại hình thân cận hành vi. Nhưng lần này, hắn vẫn là đáp lại Phi Lìn Si à hôn. Chương 36. Hồi ức quá khứ. Chương 36. Hồi ức quá khứ. Ta gần nhất có chút nhớ nhà. Ban đêm, Phi Lìn Si à ngồi tại Tô Vũ bên giường, yên tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ hồng nguyệt. Ta cũng muốn, ta nghĩ có thời gian trở về nhìn xem. Tô Vũ nằm ở trên giường, nhìn xem Phi Lìn Si à bóng lưng. Chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Phi Lìn Si à quay đầu, nhìn xem Tô Vũ nói. Tô Vũ lại lắc đầu, không được, ta còn phải trở về thu. Một quyền thu. Cũng là a, các ngươi bây giờ chặt chẽ không thể tách rời, ta lại đáng là gì? Phi Lìn Si à tự dễ ước. Nhìn xem nàng cái kia ảm nhiên gò má, Tô Vũ nhịn không được không cần sờ lên phía sau lưng nàng, an ủi, đừng như vậy, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Bằng hữu, ta không có thèm, cái kia chỉ có thể sẽ để cho ta nhìn thấy ngươi sau càng khó chịu hơn. Cái kia, ngươi có thể thử tiếp xúc một chút những người khác, thế gian này ưu tú nam tử rất nhiều, nói không chừng có để ngươi động tâm người, ngươi liền sẽ cảm thấy ta kỳ thật đồng thời không có cỡ nào tốt. Tô Vũ ý đồ thuyết phục. Phi Lìn Si à lại một mặt phức tạp nhìn xem hắn, chất vấn, ngươi là để ta thích nam nhân khác sao, để ta từ bỏ ngươi, ngươi muốn nhìn đến ta cùng nam nhân khác trên giường sao? Ta. Tô Vũ tức khắc cá khẩu không trả lời được, câu nói này là thật đem hắn đội ở có mấy lời không cần nói rõ, một khi nói rõ ngược lại sẽ để cho người ta khó chịu. Ta không có ý tứ này. Tô Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhìn nàng. Nhưng ta cảm thấy ngươi chính là ý tứ này, ngươi tình nguyện để ta cùng nam nhân khác trên giường cũng không chịu tiếp nhận ta, ngươi thật sự đối ta một điểm cảm tình đều không có sao? Phi Lìn Si à nắm lấy Tô Vũ tay thương cảm hỏi. Ai ra, ngươi đừng nói như thế minh bạch, nghe ta thật là khó chịu nha. Tô Vũ bịt lấy lỗ hai bực bội không thôi. Lời nói này, làm sao lại như chính mình là cặn bã nam, ép buộc đối phương cho mình đội nón xanh tựa như. Nhìn qua Tô Vũ, Phi Lìn Si à nội tâm khó chịu cực kỳ. Mặc dù sự tình là nên như thế, thế nhưng là bị đối diện đối cáo chi, đi tiếp thu quả thực để cho người ta khó chịu. Ta kỳ thật lại đang nghĩ muốn hay không đem ngươi cất đi, nhốt vào phòng tối phá đổ nội tâm của ngươi, để ngươi đối ta sinh ra ỷ lại cảm giác, không cách nào rời đi ta. Phi Lìn Si à nhìn xem Tô Vũ phía sau lưng nói. Tô Vũ. Nhưng mà ta vẫn là từ bỏ, bởi vì như vậy làm liền không có ý tứ, có lẽ ngươi cũng không tiếp tục là chính ngươi. Nghe được câu này, Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, kém chút chính mình liền muốn bị giam phòng tối. Muốn thật sự là như thế làm, kết quả kia đơn giản không dám tưởng tượng a. Mà đúng lúc này, Phi Lìn Si à nằm xuống, nàng từ phía sau lưng đem Tô Vũ ôm lấy, nhẹ nhàng du tẩu. Ngày mai ta liền sẽ thả ngươi, bất quá hôm nay ban đêm ngươi thuộc về ta. Phi Lìn Si à ghé vào lỗ tai hắn mị tiếng nói. Phi Lìn Si à hành động, toàn bộ hành trình ôn nhu như là lửa nóng, muốn đem Tô Vũ dẫn đốt. Mà Tô Vũ thì vẫn luôn đang cố gắng kiên nhẫn, cho dù nội tâm lại thế nào tâm động, hắn cũng không muốn đáp lại nàng. Sợ rồi. Phi Lìn Si à ngồi ở trên người nhìn xem hắn. Không, ta chỉ là không muốn hối hận. Tô Vũ một mặt tạm nhiên nói. Hối hận? Ngươi sợ một quyển thu sinh khí? Nếu như là dạng này cái kia không cần sợ, nàng sẽ không biết, đây là hai chúng ta bí mật. Còn nữa nói, ngươi cùng ta chờ đợi lâu như vậy, ngươi cảm thấy nàng thật tin tưởng ngươi cùng ta là trong sạch sao? Phi Lìn Si à lộ ra tà mị nụ cười. Cho nên mục đích của ngươi là tại này, ngươi cố ý làm những này, chính là muốn cho nàng hiểu lầm là sao? Tô Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Không sai biệt lắm, đây coi như là ta đối nàng khảo nghiệm a. Nếu như nàng thật sự bởi vì việc này sinh khí, từ bỏ ngươi, vậy ta liền có thể không có khe hở dính liền, hơn nữa còn có thể để ngươi đối nàng hết hy vọng. Phi Lìn Si à không có dấu giếm, đem mình ý nghĩ đều báo cho Tô Vũ. Sau khi nghe xong, Tô Vũ cũng không nhịn được cảm khái nói, có ý tứ, không tranh không đoạt, vô cùng đơn giản liền có khả năng thành công, ngươi ý tưởng này rất không tệ, xem ra ngươi thật sự minh bạch tình cảm khảo nghiệm. Đó là tự nhiên. Kỳ thật có chín thành nàng sẽ không tức giận, bởi vì ta hiểu rõ nàng, nàng cũng biết ta. Làm những này, nói cho cùng chính là dò xét, chơi đùa mà thôi. Chơi đùa? Ngươi làm nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn cùng ta chơi đùa. Tô Vũ kinh ngạc nói, ngươi cho rằng này rất đơn giản. Ta muốn cùng thân ngươi tâm giao lưu, liền nhất định phải để ngươi thể xác tinh thần thượng đều không cự tuyệt ta. Nếu như là vài ngày trước ta trực tiếp động thủ, vậy ngươi khẳng định không phối hợp. Mà bây giờ ta đã làm nhiều như vậy, ngươi nhưng không có mảy may cự tuyệt. Vừa nói, Phi Lìn Si à nắm chặt Tô Vũ. Tô Vũ thân thể run lên, đứng dậy muốn rời khỏi, lại bị nàng đè lên giường, không thể động đậy. Không cần nhẫn, ngươi cũng muốn ta à? Phi Lìn Si à nhìn xem Tô Vũ, nhớ lại nói ra, ta còn nhớ rõ tại Ma Tông lúc, thời điểm đó kia đối vi sư ta thế nhưng là vô cùng thân cận, luôn là nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần ta, tiếp xúc ta. Mặc dù ta không nói, nhưng ta biết, khi đó ngươi liền đã đối vi sư thân thể cảm thấy hứng thú đi. Phi Lìn Si à ngoạn vị nói. Tô Vũ sắc mặt biến hóa, vội vàng phủ nhận nói, không có, ngươi chớ nói nhảm, ta mới không phải cái loại người này.
A, thật sao?
Đó là ai nửa đêm gõ vang vi sư cửa, nói là sợ xét đánh muốn cùng vi sư cùng một chỗ ngủ.
Ta
lúc ấy chính là sợ xét đánh, ta một người ở có chút sợ.
Tô Vũ giải thích nói.
Cho nên cùng vi sư cùng một chỗ ngủ, bắt một đêm vào trắng.
Phi Lĩnh Si ạ trêu chọc nói.
Tô Vũ biên không đi xuống, xấu hổ đem khuôn mặt chôn ở trong chăn.
Xã hội tính tử vong nha, lúc trước điểm tiểu tâm tư kia lại bị Trọng Nguyệt xem thấu, lần này nàng khẳng định cho là mình là cái tao nam. Nếu là lại nói cho một quyền thu, vậy sau này mình liền không ngóc đầu lên được.
Gặp Tô Vũ sử dụng chăn mền đột pháp, Phí Lĩnh Si ạ cũng không muốn cứ như vậy kết thúc, một cái liền đem Tô Vũ chăn mền xốc lên, tiếp tục nói ra, còn có đây này. Có một lần vi sư tắm rửa, ngươi tới tiễn đưa khăn tắm cùng bộ đồ mới, lúc rời đi lại đưa ra muốn phụng dưỡng vi sư tắm rửa. Kết quả nửa giờ, ngươi chẳng những đem vi sư nhìn mấy lần, hơn nữa còn sờ soạng mấy lần.
Ngươi nói bậy, ta rõ ràng là đang vì ngươi thanh tẩy thân thể.
Có đối thọ trắng thanh tẩy 30 phút sao?
Phí Lĩnh Si ạ phát ra linh hồn khảo vấn.
Tô Vũ,
cái kia,
vậy ngươi lúc ấy nếu xem thấu, vì cái gì đằng sau nhiều lần tắm rửa, cũng còn để ta đi phụ dưỡng?
Tô Vũ nhỏ giọng nói.
Cái này sao?
Phí Lĩnh Si ạ sờ cầm một cái, nói ra, từ khi lần kia ngươi giúp vi sư sau, thỏ trắng liền cao lớn hơn không ít. Cho nên sau này ta chỉ cần tắm rửa, đều sẽ bảo ngươi tới.
Nói cho cùng, vi sư thỏ trắng có thể dưỡng đến hôm nay tình trạng này, cái kia còn phải cảm tạ ngươi.
Tô Vũ,
đừng nói, lại nói ta đều không mặt mũi gặp người, như thế nào ngươi tất cả đều nhìn ra a?
Tô Vũ xấu hổ vô cùng.
Cái kia bằng không thì đâu, ngay lúc đó ngươi cả ngày quấn lấy vi sư, ai cũng không để ý tới, ngươi cái kia tâm tư chính là Tư Mã Chiêu Chim Lưu Trí người đều biết ta.
Phí Lĩnh Si ạ điểm một cái Tô Vũ cái chán thân mật nói.
Sư tôn.
Chương 37. Lang nhân.
Chương 37. Lang nhân.
Hai người trò chuyện, nhớ lại quá khứ, trong lúc vô tình lại trở về quá khứ, tốt đẹp như vậy thời điểm.
Thật hoài niệm lúc kia, tiểu Vũ mỗi ngày quấn lấy ta, như thế chủ động.
Phí Lĩnh Si ạ cảm khái nói.
Lúc ấy phàm là ngươi có một chút xíu suy nghĩ, ta đã sớm rửa sạch sẽ nằm ngươi trên giường.
Tô Vũ nói.
Đúng vậy a, hối hận a.
Ngươi nói lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra, ta như thế nào lợi hại như vậy, đối mặt với ngươi như thế cái đại soái ca ở bên người lắc lư chủ động, lại một chút cũng không động lòng.
Phí Lĩnh Si ạ rất không hiểu.
Ta làm sao biết, đều nói cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được, có thể trách ai?
Ai, trách ta, ta không có.
Bất quá ta hiếu kỳ, một quyển thu nàng so ta sẽ còn trang, nàng làm sao lại đem người cho ăn?
Phí Lĩnh Si ạ rất không hiểu.
Nàng lúc ấy có tâm ma, cho là mình sắp ở ra giám ố, thế là liền lựa chọn bảy nát, đem ta cho bộ.
Tô Vũ lạnh nhạt nói.
Ta sát, là nguyên nhân này a?
Phí Lĩnh Si ạ kinh ngạc.
Này nghe liền không hợp thói thường à, nhìn như là cái bi kịch, nhưng trên thực tế một quyển thu cái gì cũng có, nữ nhân kia thắng được nhiều lắm.
Đây chính là mệnh a.
Phí Lĩnh Si ạ cảm khái nói.
Không có việc gì a.
Kiếp sau, nếu có kiếp sau, ngươi nắm chắc điểm tới tìm ta, nói không chừng còn là ta truy cầu ngươi đây.
Tô Vũ vô vô bờ vai của nàng an ủi.
Kiếp sau,
ta nhưng chờ không nổi.
Phí Lĩnh Si ạ một cái xoay người ngồi tại Tô Vũ trên người, tiếp lấy liền muốn bắt đầu.
Tô Vũ gặp một lần luống cuống, vội vàng liền im lặng nhắm mắt lại, thân thể cứng ngắc, nhìn Phí Lĩnh Si ạ tức khắc tâm đều không xong.
Ngươi có ý tứ gì a? Cùng ta ngủ liền như vậy không tình nguyện.
Lúc trước ngươi cũng không phải dạng này, mỗi ngày ước gì có thể đến gần ta, như thế nào bây giờ liền biến thành bộ dáng này rồi?
Phí Lĩnh Si ạ bất mãn nói.
Cái kia,
ta bây giờ có lão bà, ta nếu là biểu hiện quá cái kia, chẳng phải có lỗi với nàng?
Tô Vũ lung túng giải thích.
Ngươi, Phí Lĩnh Si ạ nhất thời không lời nào để nói, túi đầu đối Tô Vũ hung hăng hôn một cái, sau đó liền nằm ở bên cạnh hắn, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực ôm chặt lấy.
Không động vào ngươi, liền an an ổn ổn ngủ một giấc được rồi.
Thật sự?
Nói nhảm, ta lúc nào lừa qua ngươi?
Ngươi gạt ta còn thiếu sao?
Tô Vũ đối nói.
Ngươi,
nghe lời, đi ngủ, sáng mai liền đem ngươi trả lại cho người tức phụ.
Phí Lĩnh Si ạ đem hắn đầu đặt tại ngực.
Tô Vũ cọ sát nhuyễn hương, nhắm mắt lại ngủ.
Nhìn xem trong ngực Tô Vũ, Phí Lĩnh Si ạ thở dài, nội tâm có chút bất đắc dĩ.
Này đều ôm vào trong ngực không thể động, đây không phải làm người tâm tính đi.
Được rồi, lần này liền bỏ qua ngươi đi, đợi đến lần sau gặp mặt, tuyệt đối phải cả gốc lẫn lãi muốn trở về.
Thầm nghĩ, nàng nhắm mắt lại cũng chìm vào giấc ngủ.
Một đêm yên giấc bốn.
Sáng ngày thứ hai, Tô Vũ tỉnh lại mở mắt ra, phát hiện bên giường người đã không thấy.
Xuống giường sau, hắn chân trần trong phòng đi tới, tìm kiếm lấy Phí Lĩnh Si ạ thân ảnh, làm thế nào cũng tìm không thấy.
Người đâu?
Sẽ không thật sự đi a? Vậy ta làm sao xử lý?
Tô Vũ ngốc.
Nữ nhân này cũng là có đủ hung ác tâm, đem chính mình liền như vậy ném ở nơi này, cũng không sợ bị người cho nhặt thi.
To lớn như thế lâu đài, bây giờ không có bất kỳ ai, quả cô ấy tựa như là bị công hãm vương đô, mà Tô Vũ tựa như là bị vứt bỏ vương hậu. Đang lúc Tô Vũ vì thế mà cảm thấy phiền một lúc, bên tai truyền đến nhỏ xíu động tĩnh âm thanh, từ lâu đài bên ngoài truyền đến. Tô Vũ đi tới trên tường thành, chỉ thấy phương xa trên thảo nguyên có một đám ác lang từ bốn phương tám hướng lao đến.
Ta đi, lang nhân.
Tô Vũ lần này luống cuống, nguyên lai đây quả thật là bị công hãm a. Trong thành bảo người chỉ sợ cũng đã lưu lưu cầu. Hắn vội vàng trở lại lâu đài, đi tới gian phòng sau thay đổi y phục, cầm một thanh vũ khí đi tới một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh trốn đi. Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân, phá hư âm thanh. Những người sói kia phát ra trận trận tiếng gào thét, thật sự là tựa dã thú.
Tô Vũ trốn ở trong góc hoàng đến một nhóm, Phí Lĩnh Si ạ thật sự không có nói đùa, hiện thực muốn so nàng nói còn nghiêm trọng hơn.
Nếu thật là bị những người sói này bắt lại, vậy mình nhất định là muốn xong đời.
Ngẫm lại mười mấy cái lang nhân vây quanh chính mình, hình ảnh kia khó coi, đơn giản chính là phim kinh dị.
Tô Vũ trong tay nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt khẩn trương và cảnh giác, lần này nói cái gì cũng muốn liều mạng một phen. Trước đó vô luận là ngư nhân nữ vương Ba Nhét Nhã, vẫn là hấp huyết quỷ nữ tức Lục Hải Sệ, kia cũng là rất ôn nhu rất có nguyên tắc. Cùng các nàng giao lưu, Tô Vũ vẫn rất có lòng tin, chí ít sẽ không nhận tổn thương. Nhưng bây giờ đối mặt bọn sói này người, thật là cho dù chết cũng không thể rơi vào lang nhân trong tay, bằng không thì sống sót so chết càng khó chịu hơn. Bọn lang nhân đi tới Tô Vũ vị trí trung quanh, bốn phía tìm kiếm lấy, đồng thời không có tìm được manh mối. Nơi này không có người, đi nơi khác tìm xem, nhất định phải tìm tới hấp huyết quỷ nữ vương. Vâng. Lang nhân nhao nhao rời đi, nhưng mà một tên sau cùng đi tới cửa lúc lại ngừng lại, cái mũi của nàng giật giật, tiếp lấy ánh mắt sáng lên. Mùi của đàn ông. Lang nhân khát máu thành tính, đồng dạng cũng là tình dục hóa thân, trong phòng này lưu lại nam tử khí tức nháy mắt liền để cái này sói nữ hưng phấn. Sói nữ hít một hơi thật sâu, dùng nàng cái kia khíu rắc bén nhạy cái mũi tìm kiếm nam nhân vị trí, rất nhanh ánh mắt của nàng rơi vào Tô Vũ ẩn tàng nơi hẻo lánh, bước chân chậm rãi đi tới ẩm. Nơi hẻo lánh Tô Vũ run rẩy một chút, bên ngoài sói nữ cũng dừng bước. Người tại sao còn chưa đi? Cửa ra vào truyền đến thanh âm của đồng bạn. Sói nữ quay đầu cười nói ra, bên ta liền một chút, chờ một lúc liền đi qua. Đồng bạn lộ ra dây hiểu biểu lộ, nói ra, vậy được, ngươi nhanh lên, lao đại còn đang chờ chúng ta đây. Tốt. Đợi đến đồng bạn rời đi về sau, sói nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay hướng Tô Vũ châu ngăn tủ nắm tay, dùng sức kéo một phát. Phốc thử. Một thanh trường kiếm nháy mắt đâm xuyên sói nữ cổ, sói nữ trừng to mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, tiếp lấy liền ngã trên mặt đất. Đúng, lão đại có chuyện muốn nói một chút, liên quan tới vương hậu. Đúng lúc này, trước đó tên kia lang nhân đồng bạn trở về, nhìn thấy Tô Vũ cầm kiếm giết chết sói nữ, đồng bạn nháy mắt hóa thành dã thú hình thái vọt tới. Đi chết đi. Tô Vũ linh hoạt tránh thoát, chân đạp ngăn tủ quay người lăng không chính là một cước, đem lang nhân đá ra cửa sổ. Kèm theo một trận tiếng kêu thảm thiết, lâu đài phía dưới truyền đến chúng lang nhân tiếng gào thét. Không cần phải nói, đã bị phát hiện, Tô Vũ vội vàng từ cửa sổ miệng nhảy đi xuống, tại trên mái hiên chạy nhanh. Có người, là vương hậu, nhanh bắt hắn lại. Kèm theo chúng lang nhân hô to âm thanh, tiếp lấy chúng sói nhao nhao phá cửa sổ mà ra, tại nóc nhà ở giữa chạy nhanh, đuổi bắt Tô Vũ. Tô Vũ hai cái đuổi tồn tại, ngạnh sinh sinh chạy qua những ngày bốn chân. Chạy chạy dày cũng không thấy, tóc hai bù sủ tựa như là cái dã nhân tên điên, không có chút nào trước đó nam thần hình tượng. Ta đi, nam nhân này quá biết chạy đi. Này so lang nhân còn hung ác. Chương 38. Táng Hoa Hải. Chương 38. Táng Hoa Hải đối mặt bọn lang nhân truy sát, Tô Vũ một đường lao nhanh, thoát đi lâu đài. Nhưng mà lang nhân cũng không có vì vậy mà từ bỏ, vẫn như cũng là ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tại những ngày này cùng Phí Lĩnh Sĩ ạ ở chung, Tô Vũ cũng biết tòa lâu đài này trùng quanh địa hình, hắn biết tại hậu sơn có một mảnh Táng Hoa Hải, nơi đó là Phí Lĩnh Sĩ ạ tự mình gieo xuống, nắm giữ chống cự ngoại giới xâm lấn lực lượng. Mặc dù cũng không biết hiệu quả như thế nào, nhưng dưới mắt Tô Vũ cũng chỉ có đi chỗ đó. Số lớn lang nhân đuổi theo Tô Vũ đi tới Táng Hoa Hải bên này, nhìn thấy Tô Vũ vào, bọn lang nhân cũng một mạch xông vào Táng Hoa Hải. Trong biển hoa, Tô Vũ bước đi như bay, trái lại thể lực ưu thế bọn lang nhân lại nửa bước khó đi. Từng cái tựa như là mở ra động tác chậm, từ vừa xông tới lúc tấn mãnh, đến đằng sau dần dần chậm chạp, cuối cùng đổ vào trong biển hoa bị dìm ngập. Làm Tô Vũ chạy có một nửa khoảng cách, trong biển hoa lang nhân đã cho thấy hơn phân nửa, ban đầu khoảng cách Tô Vũ gần nhất một nhóm kia liền chỉ còn lại một cái, nhưng cũng rất nhanh liền ngã xuống đằng sau bọn lang nhân theo nhau mà tới, cực giống hạ sủi cảo chẳng cảnh. Gió thổi qua, đóa hoa trong gió lung lay, xoát xoát âm thanh tựa như là nữ tử tiếng cười, êm tai nhưng lại làm cho người kinh dị. Giống. Đúng lúc này, một tiếng sói tru truyền đến, chỉ thấy một cái cường tráng cao lớn nữ tử xông vào biển hoa, như bay hướng phía Tô Vũ vọt tới. Trong biển hoa hoa rốt cục hành động, bọn chúng thân cảnh nháy mắt kéo dài, đem sói nữ tay chân cuốn lấy, hơn vạn đóa hoa lấy cực nhanh tốc độ đem sói nữ bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cánh hoa mặt ngoài sinh trưởng nhỏ bé gai nhọn đâm vào sói nữ da thịt mặt ngoài, không ngừng hút sói nữ máu tươi. Tựa hồ hết thể đã thành kết cục đã định, nhưng vào lúc này sói nữ đột nhiên bộc phát, hóa thành cuồng bạo hình thái đem hoa lồng giam tránh thoát. Tô Vũ thấy cảnh này trực tiếp che mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, đồ chơi kia thật sự bạo áo, một kiện đều không thừa, hình ảnh đơn giản khó coi. Sói nữ hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, hướng phía Tô Vũ lao đến. Tô Vũ nỗ lực chạy nhanh, nhưng cái bóng dưới đất càng ngày càng tiếp cận, điều này nói rõ đối phương lập tức liền muốn đến đây. Xong đời, phải rơi vào gia hỏa này trong tay, vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong. Tô Vũ đã có muốn tự sát suy nghĩ ẩm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ biển hoa tràn lan đứng lên, cánh hoa một nháy mắt toàn bộ bay về phía bầu trời. Mà tại biển hoa phía trên, sói nữ to lớn thân ảnh khoảng cách Tô Vũ rất gần, nhưng tại ở giữa có một thân ảnh ngăn cản. Sói nữ nhìn trước mắt gầy yếu nữ tử, tức giận giống lớn một tiếng, hai nắm đấm hướng phía đối phương đập tới, lại bị một tầng nhìn không thấy đồ vật cản trở, căn bản là không có cách xuyên thấu. Nữ tử giơ tay lên, cách không đem sói nữ bắt lấy ném bầu trời, ngay sau đó một đạo kiếm khí bay đi, sói nữ thân thể bị xuyên thấu, một tiếng tom rơi xuống ở trong biển hoa, nhanh chóng bị dìm ngập. Thấy cảnh này, bọn lang nhân nhao nhao sắc mặt đại biến, quay đầu liền chạy. Nhưng tại trong biển hoa bọn lang nhân nhưng không có may mắn như vậy, nhao nhao bị dìm ngập tại trong biển hoa, hải cốt không còn. Không có sao chứ? Một Uyển Thu quan tâm nhìn xem trong ngực Tô Vũ. Ta không sao, còn tốt ngươi chạy đến, bằng không thì ta liền xong đời. Tô Vũ thở phào một hơi nói, thật xin lỗi, là ta tới chậm. Trong Nguyệt tên vương bắt đằng kia, nàng không có việc gì trang cái gì bức. Dùng cái gì huyết bổ câu cho ta truyền lại tin tức, kết quả bị mấy nữ sinh nướng lên ăn, Tân Thua thiệt hẹn kịp thời phát hiện tin tức, báo cho ta, bằng không thì ta tới càng muộn. Một Quyền Thu thở phì phì nói, Tô Vũ, giờ, móc cất núi. Ta cảm giác là nàng cố ý, chính là nghĩ trêu cợt chúng ta, trả thù chúng ta. Khẳng định là, Trọng Nguyệt nữ nhân kia chính là cái lòng dạ hẹp hòi, không phóng khoáng, tùy tiện một cái thù đều ghi hận đã lâu, huống chi là ta làm học trò cưng của nàng. Lúc nói những lời này, một Uyển Thu biểu hiện rất đắc ý, mặc dù là bị trả thù, nhưng nàng vẫn là rất thoải mái.
Ngươi rất đắc ý?
Tô Vũ chất vấn nhìn xem nàng.
Ta không có, ngươi chớ nói lung tung, ta thế nào lại là cái loại người này?
Một Uyển Thu vội vàng phản bác.
Vậy ngươi cảm thấy ngươi là loại người nào?
Ngạch.
Dù sao không phải ngươi nghĩ loại kia.
Cắt. Tô Vũ lộ ra khinh thường biểu lộ, tiếp lấy nhìn chung quanh hỏi, Trọng Nguyệt nàng người đâu, ngươi biết nàng ở đâu sao?
Không biết, ai biết đồ chơi kia chạy đi đâu, có thể trốn ở một góc nào đó vụng trộm thuốc thì ta.
Ngươi.
Tô Vũ chừng nàng liếc mắt một cái, thở dài nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, trở về sao?
Trước không đổi, còn có một cái rất trọng yếu chuyện.
Nói xong, một Uyển Thu ôm Tô Vũ bay về phía lâu đài bên kia. Trong thành bảo, còn có mấy cái lang nhân đang tại vơ vét hấp huyết quỷ nữ vương tài vật, nhưng trong nháy mắt liền hóa thành huyết vụ. Mà tại nữ vương phòng ngủ, một Uyển Thu tiến vào trong phòng đem Tô Vũ ném ở trên giường, tiếp lấy an vị xuống dưới.
Ngươi làm gì?
Tô Vũ nhìn xem một Uyển Thu hỏi.
Ngươi cứ nói đi.
Nay đều 7 ngày, ta đây chính là vẫn luôn đang nhẫn nhịn, tiếp tục một trận lửa nóng hành động cứu viện.
Một Uyển Thu lửa nóng nhìn chằm chằm hắn nói.
Cái gì à? Ngươi có bị bệnh không? Lúc này mới vừa mới thoát khỏi nguy hiểm ngươi liền làm cái này, ngươi này trong đầu liền chỉ còn lại sắp sắp đi.
Tô Vũ im lặng nói.
Một Uyển Thu nhếch miệng cười một tiếng, nhéo nhéo Tô Vũ gương mặt, thật đúng là bảo ngươi nói đúng, ta hảo lão công, tới để vi thê hôn hôn.
Nô.
Đi.
Tô Vũ một tay lấy một Uyển Thu đẩy ra, xoa xoa trên mặt nước bọt bất mãn chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi coi như lại đói khát, vậy cũng phải phân rõ ràng tình huống.
Nơi này là hấp huyết quỷ nữ vương lâu đài, muốn đi cũng đi địa phương khác, làm gì tại đây?
Cũng là bởi vì đây là trọng nguyệt địa bàn, cho nên ta mới phải ở đây, chẳng những kích thích mà lại có ý tứ.
Ta nhìn ngươi chính là có bệnh, mà lại là bệnh nặng, nhanh lên tránh ra, muốn chơi lời nói đi địa phương an toàn.
Tô Vũ ngồi dậy, nhưng lại bị một Uyển Thu đẩy ngã, hôm nay chính là muốn ở chỗ này, nói cái gì ta cũng muốn tại đây.
Ngươi.
Gặp một Uyển Thu khăng khăng như thế, Tô Vũ cũng lười lại dãy rủa, dứt khoát trực tiếp bày nát.
Được, ngươi hãy làm sao lại như thế nào, tùy ngươi, ta không có vấn đề.
Ngay tại một Uyển Thu chuẩn bị hành động lúc, nàng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Vũ hỏi,
nàng,
đụng ngươi rồi sao?
Cái gì?
Ta là hỏi, nàng có hay không đối ngươi làm cái gì quá phận chuyện?
Có a, rất nhiều đâu.
Cái gì?
Một Uyển Thu sắc mặt đại biến, lớn tiếng chất vấn, nàng đều đối ngươi làm cái gì, làm bao nhiêu?
Thân, sờ soạn, ôm ta ngủ, sau đó,
không còn,
không còn,
chỉ những thứ này.
Một Uyển Thu sửng sốt,
vốn cho rằng sẽ rất nghiêm trọng, không nghĩ tới vậy mà liền chỉ có những này, cái này khiến một Uyển Thu có chút trở tay không kịp.
Bằng không thì, ngươi cho rằng là như thế nào?
Ta
coi là.
Hắc hắc, một Uyển Thu trà sát tay, lặng lẽ tiến thêm một bước.
Được rồi, ngươi yên tâm đi.
Lần này nàng nói chưa chuẩn bị xong, nếu như đến lần sau nhưng là sẽ không lại buông tha ta.
Tô Vũ trấn an nói.
Chương 39, Nữ Vương Băng Hà.
Chương 39, Nữ Vương Băng Hà.
Từ ám dạ chi địa sau khi trở về, Tô Vũ cùng một Uyển Thu lại vượt qua yên tĩnh sinh hoạt, này trong nháy mắt chính là một tháng.
Trong một tháng này, ở Europa đại lục phát sinh rất nhiều sự tình, đầu tiên chính là ám dạ chi địa tình huống bên kia, lang nhân tính cả huyết ma quy mô xuất phát huyết tộc lãnh địa, rất nhiều hấp huyết quỷ chết thảm. Tồn tại ở Europa đại lục hấp huyết quỷ nhóm biết được tin tức sau, ngay lập tức toàn bộ đều chạy về ám dạ chi địa. Tại giữa tháng thời điểm, tam tộc tại huyết nguyệt bình nguyên triển khai một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại chiến. Có gần hơn vạn hấp huyết quỷ tham gia, lang nhân cùng huyết ma bên này nhân số cũng không kém cỏi chút nào, đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, toàn bộ huyết nguyệt bình nguyên bãi cỏ đều bị toàn diện nhuộm đỏ, mà kết quả dĩ nhiên là huyết tộc thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm. Vốn cho là hết thảy đều kết thúc, đem tại cuối tháng thời điểm, từ huyết tộc nội bộ truyền ra một đầu chấn kinh toàn bộ đại lục tin tức, hấp huyết quỷ nữ vương chết rồi.
Cái gì?
Phi Lǐn Xī ạ chết rồi.
Biết được tin tức Tô Vũ khiếp sợ không thôi.
Làm sao có thể, tuyệt đối là gạt người, nàng làm sao lại chết?
Tô Vũ khó có thể tin mà hỏi.
Một Uyển Thu cũng không có bình thường như thế sáng sủa, ánh mắt lo lắng nhìn xem Tô Vũ, bởi vì nàng biết từ khi ám dạ chi địa sau khi trở về, Tô Vũ cùng Trọng Nguyệt đã quay về tại tốt.
Trọng Nguyệt chết tin tức, đối với Tô Vũ tới nói là đả kích thật lớn, dù sao đây chính là trừ mình ra, Tô Vũ người thân nhất.
Tin tức là từ huyết tộc nội bộ truyền đến, trừ phi là hấp huyết quỷ nữ vương tử vong, nếu không không có khả năng có người dám phát ra như thế tin tức, bao quát Phỉ Lǐn Xī ạ chính nàng.
Một Uyển Thu nói,
cái kia
cũng không thể nào là nàng chết rồi, có thể là nàng giả chết, muốn thoát khỏi Phỉ Lǐn Xī ạ thân phận cũng không nhất định.
Nhìn xem Tô Vũ kích động dáng vẻ, Một Uyển Thu vội vàng an ủi, xác thực, ngươi nói rất có lý, Trọng Nguyệt thực lực mạnh như vậy, nàng không có khả năng dễ như trở bàn tay chết đi, rất có thể là nàng đùa giỡn.
Mặc dù nói như thế, nhưng kỳ thật hai người trong lòng đều không chắc, Trọng Nguyệt tình huống đến tột cùng như thế nào ai cũng không nói chắc được.
Sau đó mấy ngày, bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm liên quan tới hấp huyết quỷ nữ vương Phỉ Lǐn Xī ạ tình báo, nhưng lại cái gì cũng không có. Mãi cho đến nửa tháng sau, huyết tộc bên kia lại truyền ra tin tức mới, làm cả đại lục lần nữa kinh động. Mới hấp huyết quỷ nữ vương lên ngôi thành vương.
Tin tức này xuất hiện, không hề nghi ngờ xác minh trước một tin tức độ chuẩn xác, đã từng hấp huyết quỷ nữ vương Phỉ Lǐn Xī ạ thật sự chết rồi.
Huyết tộc đối với vương thất là cực kỳ tôn sùng, hấp huyết quỷ nữ vương không chỉ là quyền lợi cường đại biểu tượng, càng là toàn bộ hấp huyết quỷ tộc quần trụ cột tinh thần. Nếu không phải thật sự xác minh tử vong, nếu không tuyệt đối không khả năng sẽ có tâm nữ vương xuất hiện.
Biết được tin tức này, một Uyển Thu vội vàng chạy về ký túc xá, nàng biết lúc này Tô Vũ nhất định là đau lòng không thôi.
Sau khi nàng về tới ký túc xá, lại nhìn thấy Tô Vũ ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ rất là bình thản.
"Tiểu Vũ, ngươi
trở về?"
Một Uyển Thu hỏi.
"Ừm."
Tô Vũ nhàn nhạt từ một tiếng.
Một Uyển Thu đi lên trước ngồi xổm xuống, cầm Tô Vũ tay quan thầm nghĩ, "Ngươi thế nào, có hay không chỗ nào không thoải mái?"
"Ta rất tốt,
chính là đói, muốn ăn đồ vật. Tô Vũ ngữ khí yếu kém nói, ăn cơm, tốt, ta bây giờ liền làm cho ngươi. Nói, Mục Uyển Thu liền đi phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Một lát sau, nghe xào dao âm thanh, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn cái kia phòng bếp phương hướng, ánh mắt rơi vào Mục Uyển Thu bóng lưng, đứng dậy chậm rãi đi tới đang tại xào dao. Mục Uyển Thu bị đột nhiên ôm lấy, giọng nói của nàng ôn nhu mà hỏi, làm sao vậy tiểu Vũ? Đói. Tô Vũ cắn vành tai của nàng nói, ta biết ngươi đói, ta đang tại làm đâu, chờ một lúc thì tốt rồi, ngươi đi trước bên ngoài chờ một hồi. Mục Uyển Thu khuyên, không muốn, ta bây giờ liền muốn ăn, bây giờ liền muốn. Bây giờ. Thế nhưng là, không đợi Mục Uyển Thu kịp phản ứng, Tô Vũ cũng đã bắt đầu. Lần đầu gặp phải loại tình huống này, Mục Uyển Thu hoàn toàn không có chuẩn bị, càng không có thích ứng, tiền kỳ chật vật không chịu nổi. Tiểu Vũ, nghe lời nói, trước chờ ta làm xong cơm, được không? Mục Uyển Thu đứt quá khuyên, ngươi làm cơm của ngươi, ta ăn ta, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Thế nhưng là, Mục Uyển Thu nước mắt chảy xuống, không phải là bởi vì đau khổ, mà là quá kích động lời nói đều nói không ra. Tô Vũ dán vào Mục Uyển Thu gương mặt, hôn một chút cổ của nàng nói ra, ta cũng đã dạng này, ngươi như thế nào còn nhẫn tâm cự tuyệt ta? Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Ta, Mục Uyển Thu này một chữ kẹt tại yết hầu, chậm chạp nói không nên lời ầm. Bát đổ nhào trên mặt đất phá toái, Mục Uyển Thu trực tiếp đem bếp lò bên trên tất cả mọi thứ đều đẩy xuống dưới, mệt lẽ vào phía trên. Nhìn trời bên cạnh thái dương, Mục Uyển Thu hít mắt, nàng biết hôm nay cơm này là ăn không thành đến đêm khuya, ánh trăng chiếu vào trong phòng, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn không chịu nổi, trên mặt đất tất cả đều là bị đánh nát đồ vật, phảng phất phát sinh một trận chiến đấu. Trên giường, một nam một nữ nằm ở bên nhau, yên tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng. Tân nữ vương xuất hiện. Mục Uyển Thu nói, ta biết. Tô Vũ ngữ khí thanh lãnh nói, ngươi như thế nào giống? Có thể nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên là kiên định trước đó ý nghĩ, Trọng Nguyệt không có khả năng chết. Mục Uyển Thu nhẹ gật đầu, ừm, ngươi có thể nghĩ như vậy liền đúng, ta liền sợ ngươi suy nghĩ lung tung. Trọng Nguyệt tại vực sâu khe hở bên trong đều có thể sống sót, trên đời này có thể giết chết nàng cơ hồ không có người, trừ phi là thần. Đúng, ta kỳ thật đang nghĩ, nàng rất có thể là về tới Cửu Châu. Nghĩ thầm nếu cảm tình không thuận lợi, liền tiếp tục làm sự nghiệp. Tô Vũ suy đoán nói, có đạo lý à, cái này rất có thể. Trọng Nguyệt nàng bây giờ đã không có cái gì tâm nguyện, có thể nguyện vọng duy nhất chính là thống nhất tu chân giới. Ai? Tô Vũ thở dài, ngồi dậy nhìn xem Mộ Uyển Thu, ta nhưng thật ra là đang gặp ngươi, ta rất lo lắng nàng, ta căn bản không có như vậy bình tĩnh, hôm nay biết được tin tức này sau ta một mực rất tự trách, ta cảm thấy là bởi vì ta cự tuyệt nàng, cho nên nàng nản lòng thoái chí tìm chết. Mộ Uyển Thu ngồi dậy sờ lên Tô Vũ gương mặt, ôn nhu nói, chớ suy nghĩ lung tung, đây không phải lỗi của ngươi. Trọng Nguyệt người kiết nhưng không có yếu ớt như vậy, nàng mặc dù rất xem trọng giữa các ngươi cảm tình, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm ra tuẫn tình loại chuyện ngu này. Sống ngàn năm, nếu như bởi vì một cái ngăn trở tìm chết tìm sống, vậy nàng cũng không phải là Trọng Nguyệt. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, chính là không chịu nổi nội tâm suy nghĩ lung tung. Tô Vũ thở dài, chủ yếu a, vẫn là lo lắng. Lo lắng? Cái kia đã như vậy, chúng ta chi bằng cứ đi ám dạ chi địa một chuyến, tra một chút Trọng Nguyệt chuyện. Nếu như nàng thật sự không ở, đó nhất định là về tới Cửu Châu. Một Uyển Thu đề nghị. Tốt, cảm ơn ngươi Uyển Thu, thật sự tại cảm ơn ngươi. Tô Vũ kích động đem Một Uyển Thu ôm chặt lấy. Chương 40. Irina. Chương 40. Irina ám dạ chi địa, Hấp Huyết Quỷ Vương quốc thánh địa, Hồng Nguyệt Chi Đô, nơi này sinh tồn mấy chục vạn hấp huyết quỷ, cũng không ít hấp huyết quỷ quý tộc, nữ tước loại hình tồn tại. Sớm tại đi qua, đã từng trước mấy đời hấp huyết quỷ nữ vương đều tại Nguyệt Đô định cư, nơi này từng là ám dạ chi địa phồn hoa nhất địa phương, có được hấp huyết quỷ nhất tộc lâu đời văn hóa lịch sử cùng truyền thừa. Nhưng đến đời trước hấp huyết quỷ nữ vương vì Lìn Si A sau, hết thảy liền đều thay đổi. Nữ vương đem cung điện di chuyển đến Nguyệt Đô bên ngoài trên thảo nguyên, cùng con dân cùng các quý tộc tách ra tới, một mình sinh hoạt. Không có người biết đây là có chuyện gì. Cái này đời nữ vương có tính cách quá mức đặc biệt, nhưng lại bởi vì cái kia thực lực cường đại để chúng hấp huyết quỷ vui lòng phục tùng, không dám khắc thường lời. Mà bây giờ, Phi Lìn Si ạ vẫn lạc, tân vương đăng cơ. Cung điện lại lần nữa rời về Nguyệt Thành, hết thể tựa hồ lại lần nữa về tới trước kia. Hiện nay Nguyệt Thành bên trong trên đường phố náo nhiệt không thôi, khắp nơi đều là thải kỳ bay dương, hoan thanh tiếu ngữ, đều tại vì tân vương đăng cơ mà cảm thấy cao hứng đi vào một bước đi nghe, ngươi sẽ nghe tới bốn. Tân vương. Nàng chính là ca cơ a, chân chính vương là Phi Lìn Si ạ. Đúng, chính là, Phi Lìn Si ạ mới thật sự là vương. Nàng Irina chẳng là cái thá gì, gì cũng không phải. Ta thật sự hảo, Phí Lìn Si ạ làm sao có thể chết? Nhớ năm đó Tân Vương khảo nghiệm dự tuyển bên trong, Phí Lìn Si ạ vương thế nhưng là treo lên đánh Irina cái kia bức. Ở Europa trong đại lục làm sao có thể có người là Phí Lìn Si ạ đối thủ, chớ nói chi là giết chết nàng. Âm mưu, đều là âm mưu. Phí Lìn Si ạ vương nhất định là bị những người kia liên hợp lang nhân cùng huyết ma dở cho quỷ. Các nàng nghĩ kết thúc Phí Lìn Si ạ thống trị. Phí Lìn Si ạ vương thống trị mặc dù ngắn ngủi, nhưng nàng đem vương lâu đài từ Nguyệt Thành di cư tại huyết Nguyệt Bình Nguyên. Đánh vỡ huyết tộc nội bộ tuyệt đối thống trị trói buộc, loại này vĩ đại hành vi tự nhiên cũng là những quý tộc kia cái đinh trong mắt. 6. Nghe những nghị luận này âm thanh, ven đường đang đi tới hai người không khỏi cảm khái nói, này thật đúng là có ý tứ a. Huyết tộc bên này cùng ngoại giới truyền quả nhiên khác nhau, những này hấp huyết quỷ một chút cũng không phục Tân Vương, xem ra này Tân Vương cũng hẳn là bị vịt lên cạn lên cung. Một quyền thu nói, vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tô Vũ hỏi. Vương lâu đài, đi gặp cái này Tân Vương thôi. Như thế nào gặp? Trực tiếp đi vào. Cái này sao? Một quyền thu hơi thêm suy tư, lộ ra tà mị nụ cười. Một lát sau, lâu đài nơi cửa, một chiếc xe ngựa đang đậu ở chỗ này, người mặc màu đen váy dài Irina từ trên xe bước xuống, quan sát bốn phía. Bắt hắn lại, nhanh. Mà tại lúc này, nơi xa truyền đến tiếng gào, chỉ thấy một cái nam tử chạy nhanh, mà tại phía sau hắn là một đám lính tuần tra đợi đến nam tử tiếp cận. Irina ánh mắt sáng lên nhìn ngây người, nam tử này tướng mạo tuấn mỹ, dung mạo đặc biệt, là nàng chưa bao giờ thấy qua loại hình, chưa bao giờ thấy qua như thế xoáy khí tuấn mỹ nam tử. Nam tử vọt tới Irina trước mặt đầu nhập ngực của nàng, ôm thật chặt, khẩn cầu nói, mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Đối mặt mỹ nam ôm ấp yêu thương, Irina dĩ nhiên là vui vẻ không thôi, nàng nhẹ vỗ về mỹ nam phía sau lưng ôn nhu nói ra, yên tâm đi, có bổn vương tại, sẽ không có người tổn thương ngươi. Lính tuần tra đuổi đi theo, nàng nhìn thấy Irina sau vội vàng quỳ xuống tới, cung kính chào hỏi nói, tham kiến nữ vương đại nhân. Các ngươi đang làm gì, tại sao phải truy vị tiên sinh này? Irina chất vấn. Hồi nữ vương đại nhân, vị tiên sinh này là nhân loại, không phải tại nguyện thành hành đầu, chúng ta là đuổi bắt hắn. Nhân loại. Irina nhìn một chút Tô Vũ, tức khắc phản ứng lại, trong mắt vẻ vui mừng hiện lên. Tiếp lấy nàng đối lính tuần tra nói ra, các ngươi đi thôi, hắn là người của ta sẽ quản hảo hắn. Vâng. Lính tuần tra rời đi, Irina túi đầu nhẹ vỗ về Tô Vũ gương mặt, an ủi, bây giờ ngươi không cần sợ, bọn hắn đều đi rồi, hết thảy đều kết thúc. Cảm ơn ngươi, đại tỷ tỷ. Tô Vũ cảm kích nói. Ừm, ngươi tên là gì a? Irina ôn nhu hỏi. Tô Vũ. Tô Vũ a, rất đặc biệt danh tự, giống như ngươi đặc biệt, một dạng xoáy khí. Irina dùng nàng cái kia thon dài ngón tay ngọc trêu đùa Tô Vũ. Tỷ tỷ, ngươi đừng bày ra bộ dáng đó, thật kỳ quái. Tô Vũ xấu hổ đỏ mặt. Irina vui vẻ, nàng thu tay về, nhiều hứng thú nhìn xem Tô Vũ nói ra, mỹ lệ tiên sinh, ngươi có thể còn không biết thân phận của ta à? Ta là này ám dạ chi địa chủ nhân, hấp huyết quỷ nữ vương Irina. Cái gì? Hấp huyết quỷ nữ vương? Tô Vũ khiếp sợ nhìn xem Irina đối với mỹ nam chấn kinh, Irina rất là hài lòng, nàng đáp ý vươn tay, mời nói, ta bây giờ muốn mời ngươi đi tham quan ta lâu đài, có thể hay không nguyện ý đi xem một chút? Vinh hạnh đến cực điểm. Tô Vũ giắt tay của đối phương. Chương 41, kém nữ vương. Chương 41, kém nữ vương. Tiến vào lâu đài sau, Irina mang theo Tô Vũ tham quan toàn bộ lâu đài, dùng cái này nhắc tới phát hiện mình cường đại vô thượng quyền lực. Tòa pháo đài này là ám dạ chi địa, là cao quý nhất địa phương, cũng là ta chỗ cư trú, không có lệnh của ta bất luận kẻ nào đều không được tùy ý ở đây đi lại. Irina vừa đi vừa nói chuyện. Tô Vũ kinh hãi, liền vội vàng hỏi, vậy ta đâu, ta có phải hay không phạm sai lầm rồi? Dĩ nhiên không phải, ngươi là khách nhân của ta, là ta mời đi bảo, cùng nàng người dĩ nhiên là khác biệt. Irina mỉm cười an ủi. Vậy là tốt rồi, hù chết ta còn tưởng rằng chính mình lại muốn bị bắt. Tô Vũ tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Irina đi lên phía trước, nàng nắm Tô Vũ mu bàn tay đặt ở bên môi hôn một chút, nói ra, ta bây giờ tuyên bố, về sau ngươi chính là vương hậu của ta, từ nay về sau ngươi có thể vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này chính là nhà của ngươi. Nhà của ta? Tô Vũ kinh hãi. Kinh hỉ sao, trở thành vương hậu của ta, đây chính là người người tha thiết ước mơ chuyện. Irina hỏi. Tô Vũ có chút ngượng ngảo nhẹ gật đầu, xác thực rất ngạc nhiên, thế nhưng là ta không rõ ngươi vì sao lại để ta làm vương hậu của ngươi, rõ ràng ta là người rất bình thường a. Phổ thông. Irina đánh giá Tô Vũ toàn thân, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhúng tay câu lên Tô Vũ cái cằm nói ra, ngươi nhưng một chút cũng không phổ thông, ta sẽ rất ít đối người vừa thấy đại yêu, mà lần này ngươi quả thật làm cho ta rất có cảm giác. Đương nhiên, nếu như chỉ là mặt ngoài đích xác thực có chút không thực tế, cho nên ta nghĩ thử một lần thực chiến diễn luyện. Thực chiến? Tô Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, giống như vô tri ngây thơ thiếu nam. Một giây sau, Tô Vũ liền bị Irina chặn ngang ôm lấy, đi tới nàng trong phòng ngủ đóng cửa lại, Tô Vũ bị ném ở mềm mại giường lớn bên trên, tiếp lấy chỉ thấy Irina đứng tại trước giường, ngay trước mặt chậm rãi cởi váy áo, lộ ra nàng cái kia biển chuyển ngọc thể. Ngươi làm gì? Tô Vũ vội vàng che lấy hai mắt thẹn thùng nói. Dĩ nhiên là khảo thí. Bổn vương đối ngươi hết thảy đều rất hài lòng, bây giờ liền chỉ còn lại thị tẩm, chỉ cần qua cửa này, ngươi chính là bổn vương vương hậu. Irina đứng tại Tô Vũ trước mặt, nắm bắt cái cằm của hắn tuyên cáo nói. Cái này? Như vậy sao được, chúng ta mới vừa vặn nhận biết, sao có thể đột nhiên liền làm những thứ này? Tô Vũ có chút kháng cự. Nhưng mà Irina lại nhúng tay trêu đùa hắn, khiến hắn mặt đỏ tới mang tai, ôn nhu nói, nhận biết thời gian không là vấn đề, bổn vương chỉ nhìn bên trong kết quả. Mà lại, có thể trở thành bổn vương nam nhân, bị bổn vương sủng hạnh ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, đây là ngươi vô thượng quan vinh. Tô Vũ đỏ mặt nhẹ gật đầu, nói ra, vâng, ta biết, nữ vương điện hạ. Nay liền đúng không, ngoan ngoãn nghe lời, trước tiên đem quần áo thoát đi. Irina ngữ khí ôn nhu ra lệnh. A, thoát. Cởi quần áo, ta thẹn thùng. Tô Vũ nắm thật chặt nước áo, ánh mắt hốt hoảng nói, đừng sợ, bổn vương sẽ không tổn thương ngươi, bổn vương sẽ rất ôn nhu. Irina một bên an ủi, đem Tô Vũ tay đẩy ra, vì hắn giải ra cúc áo. Mắt thấy từng hàng cúc áo giải xong, đang lúc nàng chuẩn bị muốn thấy xuân quang thời điểm, phình một tiếng, đầu của nàng truyền đến kịch liệt choáng váng, tiếp lấy liền hôn mê bất tỉnh. Như thế nào động thủ, ta còn muốn lại chơi đùa đâu? Nhìn xem trước mặt một quyển thu, Tô Vũ nằm ở trên giường ngả báng. Chơi, để ta nhìn tận mắt ngươi cho ta chủ mũ. Ngươi cái tiểu nam nhân bây giờ là càng ngày càng cuồng, ta để ngươi câu dẫn nàng, không có để ngươi cùng nàng đùa thật. Một quyển thu tức giận trách cứ. Nay cũng không đến thật sự a, liền quần áo đều không có thoát đâu. Tô Vũ lung lay bị giải khai quần áo, chẳng hề để ý nói. Không đến thật sự. Ngươi còn muốn nhiều thật, muốn các ngươi hôn dung đúng không? Ú a, ngươi này từ dùng có thể, đều biết hôn dung nha. Tô Vũ giơ ngón tay cái lên. Đừng nói nhảm, nhanh lên đem quần áo mặc, tao khí ngươi đây là muốn cầu dẫn ai vậy? Một quyển thu không nhịn được nói. Tô Vũ. Ngươi nói ai tao? Nói ngươi, làm sao vậy, không phục sao? Tô Vũ mặt mày hớn hở, nhìn ngươi thật chuẩn, ta chính là tao làm sao vậy, ngươi cắn ta à, tới à. Nói, Tô Vũ giơ chân lên giẫm lên một quyển thu ngực, không ngừng khiêu khích. Chỉ thấy một Uyển Thu ánh mắt dần dần âm lãnh, cuối cùng nàng nhào tới trước, đem Tô Vũ té nhào vào trên giường. Không biết qua bao lâu, Irina tỉnh lại, bây giờ nàng đang tại trong phòng khách, mà phòng ngủ bên kia chuyển đến thanh âm kỳ quái. Hiếu Kỳ nàng đi tới cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa xem xét, tức khắc sắc mặt đại biến. Ầm. Chỉ thấy một cái nắm đấm chạm mặt tới, tiếp lấy nàng lại hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem trên mặt đất ngất đi Irina, một Uyển Thu cách không đem hắn nâng lên, ném về bên ngoài trên ghế sofa. Làm sao vậy? Sau lưng chuyển đến Tô Vũ âm thanh. Một Uyển Thu xoay người lại đến Tô Vũ trước mặt, an ủi, không có việc gì, một con muỗi mà thôi, chúng ta tiếp tục à. Màn đêm buông xuống, lâu đài bên trong giấy lên đèn đuốc. Mà tại nữ vương gian phòng bên trong, nằm trên ghế salon bên trên Irina bị người dội nước lạnh, tức khắc liền tỉnh lại. Mở mắt ra xem xét, chỉ thấy đứng trước mặt một nam một nữ, này nhưng làm Irina giật nảy mình. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Thấy rõ ràng, nữ vương tỷ tỷ, ngươi không biết ta sao? Tô Vũ vừa cười vừa nói. Nhìn xem Tô Vũ, Irina tức khắc kịp phản ứng, tiểu Vũ a, là ngươi. Hù chết ta còn tưởng rằng. Chờ một chút, vậy nàng là ai? Irina chỉ vào một quyển thu chất vấn. Ta. Dĩ nhiên là nữ nhân của hắn đi. Một quyển thu một tay lấy Tô Vũ ôm vào trong ngực, đắc ý nói. Ngươi là lão bà của hắn, vậy các ngươi. Irina tức giận muốn xông đi lên, kết quả lúc này mới phát hiện xung quanh mình tựa hồ là có một vòng đồ vật ngăn cản, vừa mới đứng dậy liền bị ép ngồi xuống. Các ngươi đối ta làm cái gì? Irina phẫn nộ chất vấn Tô Vũ cùng một quyển thu. Không có gì, chính là vì phòng ngừa ngươi chạy loạn, làm cho kết giới mà thôi. Một quyển thu hời hợt nói. Kết giới? Hai người các ngươi cũng dám giam giữ ta, biết ta là ai không? Biết, hấp huyết quỷ tân nữ vương Irina, nếu là không biết, chúng ta như thế nào lại ra tay với ngươi? Cho nên các ngươi là thành tâm, cố ý thiết sáo tới đối phó ta đúng không? Ta xem như minh bạch, không nghĩ tới ta Irina cũng sẽ có thất bại một ngày. Tới đi, toàn diện tới đi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Irina nói xong cũng nhắm mắt lại, một bộ mặt người chém giết dáng vẻ. Nhưng mà một giây sau, một quyển thu trực tiếp đem Chu Tiên kiếm khoác lên bả vai của đối phương bên trên. Giờ khắc này, Irina mở tròn mắt, nàng nhìn một chút cái cổ kiếm, lại nhìn một chút một quyển thu, nói ra, cái kia, ngươi chẳng lẽ không có gì cái gì muốn hỏi ta sao? A, ngươi cảm thấy ta có cái gì muốn hỏi ngươi? Một quyển thu băng lãnh mà hỏi. Chu Tiên kiếm tản ra cường đại kiếm khí, lệnh trước mắt hấp huyết quỷ nữ vương sợ hãi không thôi, trước đó lời nói hùng hồn đã sớm quên không còn một mảnh. Chương 42, về nhà. Chương 42, về nhà. Đừng giết ta, lại cho ta một cơ hội. Cho ngươi cơ hội gì? Ta muốn làm người tốt. Người tốt? Một quyển thu cười lạnh một tiếng, mũi kiếm đỉnh lấy Irina cổ, nói ra, ngươi không phải mới vừa rất dũng sao, không sợ chết, như thế nào bây giờ kém như vậy rồi? Ta sợ chết, ta là phế vật, van cầu ngươi thả ta một mạng. Irina cầu xin tha thứ. Rất khó tưởng tượng, hấp huyết quỷ nữ vương thứ đại nhân vật này sẽ có biểu hiện như vậy. Kỳ thật này cũng không thế nào kinh ngạc, bởi vì là người đều sẽ sợ chết, Irina cũng không ngoại lệ. Chỉ là trước đó nàng còn đắm chìm tại chính mình thân là nữ vương vinh dự bên trong, mà một quyển thu một kiếm tiết để nàng cảm nhận được sợ hãi tử vong, cũng triệt để từ mộng ảo bên trong thanh tỉnh. Ta sợ chết, ta muốn sống, van cầu ngươi tha ta một mạng. Nhìn xem Irina sợ chết dáng vẻ, một quyển thu một chút cũng không kinh ngạc. Thế giới này chính là rất kỳ quái, có người sống đến lâu liền sống được không kiên nhẫn, có người lại càng sống càng sợ chết. Rất rõ ràng, Irina chính là loại người này. Sợ chết đúng không? Vậy được, nói cho ta Phỉ Lìn Si A ở đâu? Phỉ Lìn Si A? Nghe xong cái tên này, Irina sắc mặt biến hóa, khẩn trương nói, các ngươi tìm Phỉ Lìn Si A làm gì? Ai cần ngươi lo? Bớt nói nhiều lời, nói cho ta nàng ở đâu? Nàng? Nàng đã chết rồi. Chết rồi, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ai giết nàng, thi thể ở đâu? Một quyển thu trực tiếp chính là linh hồn chất vấn. Cái này, Irina trong lúc nhất thời không có cách nào giải thích. Mà lúc này, một quyển thu cũng lời chờ, trực tiếp một kiếm đâm xuyên Irina đùi, lạnh giọng nói nhanh một chút, ta cũng không có gì kiên nhẫn. A, ta nói. Irina kêu đau đớn một tiếng, nói ra, Phí Lìn Xì A xác thực không có chết, nhưng mà nàng bây giờ ở đâu ta cũng không biết. Ngươi không biết? Có ý tứ gì, đùa nghịch ta đúng không? Không, tuyệt đối không có, ta thật sự không biết. Một tháng trước, nàng đột nhiên tìm tới ta, nói là chính mình không muốn làm hấp huyết quỷ nữ vương, muốn về nhà. Ta lúc ấy còn không biết rõ, cho là nàng là đang nói đùa. Thế nhưng là về sau có một ngày, nàng để ta cùng nàng cùng đi huyết tộc thần điện. Nghe đồn huyết tộc thần điện có một cái truyền tống trận, có thể đem người truyền tống đến Cựu Châu đại lục, mà ngày đó nàng để ta phối hợp nàng khởi động truyền tống trận, sau đó liền biến mất. Biến mất? Nói như vậy nàng là đi Cựu Châu đại lục. Một quyển thu kinh ngạc nói. Cái này, ta cũng không biết. Nhìn xem Irina dáng vẻ khẩn trương, một quyển thu nhìn về phía Tô Vũ, hai người ánh mắt trao đổi một chút, tiếp lấy liền đem Irina đánh ngất xỉu. Nói thế nào? Hẳn là thật sự, Phi Lìn Si A đại khái là về Cựu Châu. Tô Vũ nói. Vậy chúng ta thì sao, cũng nên trở về sao? Một quyển thu hỏi. Cái này, Tô Vũ do dự một chút, lắc đầu nói ra, vẫn là thôi đi, chúng ta tại này rất tốt, liền không đi qua. Vậy cũng được, biết nàng sống sót liền tốt, cái khác cũng không cần quản. Rời đi ám dạ chi địa, một quyển thu cùng Tô Vũ lại về tới ẻn xỉ tờ trong học viện. Về sau, hai người an ổn sinh hoạt. Tô Vũ cũng không có việc gì lên lớp, học tập một chút ma pháp, cùng nghệ lý giờ, Angela, ải hẹn một số người chơi đùa. Ban đêm, một quyển thu liền hóa thân thành nghệ lý giờ, Angela, ải hẹn bọn người, đi chơi Tô Vũ. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, bất chi bất giác liền đã nửa năm. Mùa đông, bầu trời tung bay bông tuyết, toàn bộ trong học viện một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Trong rừng, một nam bốn nữ lẫn nhau truy đuổi, đánh lấy gậy trượt tuyết. Hệ lý giờ, thiết chiêu. Tô Vũ một cái tuyết cầu liền hướng phía Elizer đập tới. Elizer vô ý bị đập trúng, tức giận phản kích, kết quả lại nện ở Angela trên thân. Elizer, cô bé ngươi là chán sống đi, nhìn ta không đập chết ngươi. Angela mở ra cuồng bạo hình thức, trực tiếp liền dùng ma pháp tích lũy thành một cái to lớn tuyết cầu, hướng phía Elizer ném tới. Lần này trực tiếp lan đến gần Lucia cùng hẹn hai người, năm cái đại chiến bắt đầu, điên cuồng hướng phía đối phương ném tuyết cầu, thậm chí là vận dụng lên ma pháp. Ba mẹ nó, dùng ma pháp, vô sỉ. Mụ nội nó chứ, giở trò đúng không hả? Trực tiếp tới a, mà bạo thiên tinh. Này túi gạo có kháng lầu mấy, này túi gạo lại gánh lầu hai, một túi. Túi em gái ngươi, cho lão nương xuống. Mụ nội nó chứ, đánh gậy lão nương thi pháp đúng không? Nhìn ta một cái trợ sèn đánh ngã ngươi. Mắt thấy chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Từ Văn Hiên vội vàng lui lại chiến, đi tới ngoài bìa rừng ven đường ghế dài ngồi xuống. Tuyết rơi thế giới, rất đẹp rất mộng ảo, tựa như là chuyện cổ tích thế giới. Tô Vũ nhìn xem đây hết thảy, tựa như là một cái lão nhân tại hồi ức quá khứ. Làm sao vậy? Một cặp đùi đẹp xuất hiện ở trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, là một quyển thu. Không có gì, chỉ là có chút tâm phiền. Tô Vũ nhìn xem nàng nói. Một quyển thu đem hắn đầu ôm vào trước ngực, nhẹ nhàng an ủi nói ra, có tâm sự gì liền cùng ta nói, không muốn luôn là một người buồn bực, sẽ sinh mệnh. Ừm, ta biết. Tô Vũ cọ sát lồng ngực của nàng nói. Vậy chúng ta trở về đi, bên ngoài lạnh lẽo dễ dàng sinh bệnh. Tốt. Tô Vũ đứng dậy, nắm một quyển thu tay hướng phía túc xá phương hướng đi đến. Cùng rét lạnh bên ngoài so sánh, trong túc xá liền ấm áp nhiều, bởi vì có hỏa hệ ma pháp thạch tác dụng, trong gian phòng ấm áp như xuân, cho dù là không mặc quần áo cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Còn lạnh không? Nhìn xem Tô Vũ nằm dưới thân thể mặt mũi tràn đầy hồng nhuận dáng vẻ, một quyển thu quan tâm nói. Không lạnh, rất ấm áp, rất thoải mái. Tô Vũ thâm tình nhìn xem một quyển thu. Mùa đông lạnh, không có chuyện lời nói liền đợi ở trong phòng, muốn làm cái gì đều có thể. Một quyển thu túi người nhìn xem hắn nói. Ngươi ngược lại là rất tốt nha, này mùa đông cho ngươi cơ hội. Tô Vũ méo méo gương mặt của nàng trêu chọc nói. Đúng vậy a, ta thích mùa đông, cảm tạ mùa đông. Một quyển thu thẳng tắp thân thể, ánh mắt mê ly nhìn xem cái kia ngoài cửa sổ bông tuyết, trong miệng đứt quãng tiếng hừ đột nhiên, Tô Vũ ngồi dậy, đem nàng té nhào vào trên giường. Đều là ngươi chơi không có ý nghĩa, ta cũng muốn chơi chơi. Tô Vũ nhìn xem nàng nói. Tốt, ngươi muốn làm sao xử lý đều được. Thần Hy thân mật dùng cái mũi cọ sát gương mặt của hắn. Bất chi bất giác, liền đến ban đêm. Hai người nằm ở trên giường ôm nhau cùng một chỗ, lặng lặng nhìn lẫn nhau. Ta nghĩ về Cửu Châu. Tô Vũ mở miệng nói. Một quyển thu cũng không kinh ngạc, tựa hồ hết thảy đều tại trong dự đoán của nàng. Nàng ôn nhu mà hỏi, vì cái gì, là nghĩ trọng nguyện rồi sao? Ừm, một bộ phận nguyên nhân là, còn có chính là ta nghĩ lại ra. Thanh Tuyển sư muội, Mặc Ú tôn thượng, Bạch Tô sư đệ, còn có. Nhìn xem Tô Vũ hồi ức biểu lộ, một quyển thu minh bạch nội tâm của hắn, chính mình không phải là không như thế. Kỳ thật ta cũng giống vậy, ta muốn trở về nhìn xem đã từng cố nhân. Sư muội của ta a, Kiếm Tông, ta từng mang qua địa phương, nơi đó là ta đã từng nhà. Đã từng. Vậy bây giờ đâu? Tô Vũ hỏi. Một quyển thu nhìn xem hắn cười cười, méo méo gương mặt của hắn nói ra, bây giờ có ngươi chính là nhà. Chương 1, công việc đàng hoàng. Chương 1, công việc đàng hoàng. Uy, vị đạo hữu này, ngươi biết Kiếm Tông ở nơi nào sao? Kiếm Tông? Trên đời này cũng sớm đã không có Kiếm Tông, 2 năm trước liền đã hủy diệt. 7. Sáng sớm, Tô Vũ tỉnh lại. Một phen rửa mặt sau, hắn từ trong phòng đi ra, đi tới trên đường điểm phần đậu hũ náo bắt đầu ăn. Sáng sớm đường đi liền đã rất náo nhiệt, nhìn qua này chen chúc đám người, Tô Vũ vừa ăn điểm tâm một bên nhìn quanh, mong mỏi có thể nhìn thấy người kia thân ảnh. Nhưng mà, đây bất quá là nghĩ viễn vông thôi, ăn xong điểm tâm, hắn về tới thuê lại phòng, nằm ở trên giường yên tĩnh tự hỏi. Từ trở lại Cửu Châu đại lục đã một tháng này hắn đều không có nhìn thấy một quyển thu thân ảnh. Lúc trước hắn cùng một quyển thu đi đến huyết tộc thần điện bên kia, thông qua truyền tống trận trở lại Cửu Châu bên này, nhưng mà đến bên này sau hắn mới phát hiện chỉ có chính mình một người, đồng thời không có tìm được một quyển thu. Kết quả là hắn đi tới cái trấn nhỏ này, thuê cái tiểu viện ở lại, chờ đợi một quyển thu tìm đến mình. Mà bây giờ một tháng trôi qua, không có bất kỳ người nào đến tìm hắn, trừ một chút ham sắc đẹp nữ nhân ẩm. Hậu viện truyền đến một thanh âm vang lên, Tô Vũ biết đây là tới khách nhân. Hắn thuận tay thăm dò lên một cây gậy gỗ đi tới hậu viện, chỉ thấy góc tường bên kia có một cái động, bên trong bị nhốt một nữ tử. Tô Vũ đi tới động bên cạnh ngồi xổm người xuống, nhìn xem trong động nữ tử hoảng sợ nói, "Ù, đây không phải Cương Tử thì đi. Như thế nào giữa ban ngày không tại trong ruộng làm việc, tới ta hậu viện này làm gì?" "Hắc hắc, tiểu Vũ đệ đệ, tỷ tỷ đây không phải lo lắng một mình ngươi ở nhà, cho nên mới nhìn xem ngươi." Nữ tử cười hắc hắc nói, "Lo lắng ta, ngươi lo lắng cái gì nha? Lo lắng ta sẽ bị người leo tường vào nhà khi dễ." Tô Vũ trêu chọc nói. Cương Tử tỷ tức khắc một mặt lúng túng, "Tiểu Vũ đệ đệ, tỷ tỷ ta cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ngươi mau đỡ tỷ tỷ đi lên." "Kéo ngươi đi lên, có thể a, ngươi trước chờ ta một chút." "Được rồi, ngươi nhanh lên a." Tô Vũ rời đi hậu viện ra cửa, trực tiếp liền đi tới Cương Tử tỷ trong nhà, gõ vang đối phương cửa. "Ca, mở cửa nhanh, việc lớn không tốt." Cửa sân mở rộng, Cương Tử tỷ phu đi ra, nhìn thấy Tô Vũ sau thần sắc lạnh lẽo, không cao hứng nói ra, "Sao, ngươi tới làm gì?" "Lão bà ngươi, ta Cương Tử tỷ nàng rất trong động đi." "A, rất trong động đi đâu cái động, nhanh lên ta đi qua." "Không được, cửa hàng quá sâu, chúng ta nhiều lắm tìm một chút người, bằng không thì không qua được." Tô Vũ nhắc nhở. "Cái kia nhanh đi tìm láng giềng tỉ muội, đi đi đi." Sau 10 phút, Tô Vũ ra hậu viện cửa hàng, một đám người vây quanh, nhìn xem trong động Cương Tử. "Cương Tử, Cương Tử tỷ phu, lão công, ngươi thế nào tới?" Cương Tử kinh hoàng nói. "Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là tới cứu ngươi. Ta này không đến cũng không biết." "Cương Tử a, ngươi thật sự chính là giải năng lực, đều học xong khoan thành động." Cương tử tỷ phu ngoài cười nhưng trong không cười nói đưa tiễn cương tử vợ chồng sau, Tô Vũ liền đem trong viện động dùng lá cây che tốt, đồng thời ở chung quanh đều thiết hạ cả bẫy, đêm nay thượng không chừng lại có khách đi vào. Làm xong những này, Tô Vũ liền đi ra ngoài đi tới rời nhà không xa từ lâu. Ở đây chờ đợi một tháng, tự nhiên không thể cả ngày ở lại nhà, đến tìm một chút chuyện làm. Mà tiểu lâu là chỗ tốt, chẳng những sống dễ dàng, mà lại tin tức linh thông đến nỗi Tô Vũ là thế nào nhận lời mời bên trên, vậy dĩ nhiên là dựa vào khuôn mặt đi tới tiểu lâu. Lão bản nương nhìn thấy Tô Vũ sau hứng thú bừng bừng chào đón. "Ái cha cha, ta tiểu Vũ đệ đệ, ngươi như thế nào mới đến à, khách nhân đều chờ ngươi đã lâu." Tô Vũ nhíu mày, nói ra, "Lão bản nương, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng có dùng dạng này ngữ khí, cái gì gọi là khách nhân chờ ta, làm ta tựa như là đi ra mua tựa như. Ta chính là một mặt trà đưa thủy, ngươi tiểu lâu này mười mấy người, còn cần chờ ta?" Nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta những khách nhân này tới ta cái này mục đích là cái gì ngươi còn không biết. Đương nhiên đều là vì ngươi, ta tiểu Vũ đệ đệ. Mắt thấy lão bản nương liền muốn đụng lên tới, Tô Vũ một tay lấy nàng đẩy ra, cao lãnh nói ra, "Lão bản nương, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta là người đứng đắn, ta là có gia thất. Ta tới ngươi này liền chỉ là vì làm việc vặt kiếm ít tiền lẻ, ngày thường ta là xem ở trên mặt của ngươi ứng phó một chút những người kia. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu để cho ta hầu hạ những cái kia không đứng đắn người, dám động tay động chân với ta lời nói, ta trực tiếp liền một cái đại bức thùng đựng than quất tới, ngươi tin hay không?"
"Tin, ta tin, ta đương nhiên tin. Ta tiểu Vũ đệ đệ, tỷ tỷ ta làm sao lại để ngươi hầu hạ những món kia? Liên ngươi này nhan trị cùng dáng người, cái kia không nói là lực lượng ngang nhau, tối thiểu nhất cũng phải có ngươi 1/10, a không, 1% phong thái mới được." Lão bản nương vui tươi hớn hở nói. "Hừ, hy vọng ngươi thực sự nói thật. Đi, bây giờ lại tới đại nhân vật gì?" Tô Vũ lười biếng hỏi. "Là một cái tu hành giả." Lão bản nương nói. "Tu hành giả?" Nghe xong này, Tô Vũ ánh mắt sáng lên, tiếp lấy nghi ngờ nói, "Tu hành giả tới này ăn cơm? Nàng là chính mình tới, vẫn là người khác mang tới?" "Hắc hắc, đương nhiên là người khác mang tới, là Lưu gia đại tiểu thư." "Lưu gia hả, lại là gia hỏa này, lần trước bị ta đánh một trận nàng còn dám tới." Tô Vũ kinh ngạc nói. "Cái kia không có cách, ai bảo tiểu Vũ mị lực của ngươi quá lớn. Lưu gia đại tiểu thư đã tới thật nhiều lần, này mấy lần đều bị ngươi cho cự tuyệt. Hôm nay nàng là cố ý mang theo tỷ muội tốt của mình tới, muốn cho ngươi cho chống đỡ giữ thể diện." Nói, lão bản nương liền đem một khối nhỏ vàng đưa cho Tô Vũ. "Ngươi cho rằng một khối vàng liền có thể thu mua ta?" Tô Vũ tiếp nhận vàng, đặt ở trong tay vớt vớt, đối lão bản nương nói ra, "Ta đây không phải bởi vì vàng, càng không phải là bởi vì nàng Lưu Giai Thả, toàn bộ tất cả đều là xem ở lão bản nương ngươi trên mặt mũi." "Đúng đúng đúng, nói rất đúng, tỷ tỷ ta đánh trong đáy lòng cảm kích ngươi à, bà bối của ta tiểu Vũ." Lão bản nương định ngọt nói. "Thôi đi, nữ nhân các ngươi liền sẽ nói dễ nghe, nhìn xem à, ta tới đối phó hai vị tỷ tỷ." Nói, Tô Vũ tiếp nhận lão bản nương bầu rượu trong tay, hướng phía đi lên lầu. Lầu ba gian phòng bên trong, hai tên nữ tử ngồi tại trước bàn, yên tĩnh uống rượu, một cái nha hoàn đứng ở một bên. "Chuyện gì xảy ra, còn chưa tới?" Người mặc váy lục nữ tử trung điệp vỗ bàn một cái, không kiên nhẫn quát. "Tiểu thư, lão bản nương vừa rồi nói, hôm nay Tô Vũ công tử có việc, có thể muốn muộn một chút." Nha hoàn trả lời. "Có việc, chuyện gì có thể so sánh tiếp đãi bổn tiểu thư càng quan trọng." Lưu Giai Thả tức giận nói. "Tốt thả, thực sự không được chúng ta liền đi trước à, có thể vị công tử kia thật sự có chuyện." Mang theo mạng che mặt nữ tử áo trắng nữ khí thanh lãnh quyền. "Gấm nhan, ngươi liền đang chờ chờ a, hắn nhanh liền sẽ tới." "Ta không có lừa ngươi, chờ ngươi nhìn thấy hắn sau liền minh bạch khổ tâm của ta." Lưu Giai Thả đau khổ cầu khẩn nói ầm. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, tiếp lấy một tiếng lười biếng âm thanh vang lên. "Ai đang tìm bản đại gia?" Chương 2, cáo mượn oai hùng. Chương 2, cáo mượn oai hùng. Nghe tới âm thanh, hai nữ nhao nhao nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một cái tuyệt sắc mỹ nam đi vào trong nhà, trong chốc lát toàn bộ trong phòng đều sáng sủa. "Tô, Tô Vũ, ngươi, ngươi tới rồi, đi vào ngồi, mau mau, cũng chờ ngươi nửa ngày." Lưu Giai Ninh hưng phấn tiến lên đây, hấp tấp hỏi thăm, cùng vừa rồi trong khi chờ đợi nàng hoàn toàn là hai người đối mặt nhiệt tình tiến lên Lưu Giai Ninh, Tô Vũ để tay tại mặt của nàng, một tay lấy hắn đẩy ra, tiếp lấy liền dẫn theo rượu đi tới trước bàn ngồi xuống tới. Lưu Giai Ninh đóng cửa lại sau lại hấp tấp tới, ngồi tại Tô Vũ bên cạnh quan thầm nghĩ, "Tiểu Vũ, ngươi hôm nay làm sao tới muộn như vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái, có hay không uống thuốc a?" "Ta là thân thể không thoải mái, ngực ta đau, ngươi có muốn hay không giúp ta sờ sờ?" Tô Vũ che ngực hỏi. "A, này có thể chứ?" Lưu Giai Ninh ngây người, tay cũng đã nâng lên. "Đương nhiên không thể, ta nói đùa với ngươi đâu." Tô Vũ lập tức trở mặt, lạnh giọng nói. "Lưu Giai Ninh." Tô Vũ đem rượu ấm đặt lên bàn, rót một chén liền uống. "Ngươi cầm là cái chén của ta." Ngồi đối diện mạng che mặt nữ tử nhắc nhở. "Biết, nhưng ta đã dùng, ngươi có ý kiến gì không?" Tô Vũ vô lại mười phân hỏi. Mạc Cẩm Nhan nhìn xem trương này mặt đẹp trai, một điểm phẫn nộ cũng để lên không nổi, ngược lại là nội tâm có một tia mừng rỡ. "Không có. Cái kia chẳng phải được." Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Lưu Giai Ninh, đá đá cổ chân của nàng hỏi, "Uy, ngươi tìm ta có việc sao?" "Có, đương nhiên là có, ta đã lâu lắm không gặp ngươi, Tiểu Vũ, nhân gia rất nhớ ngươi." Lưu Giai Ninh bu lại, làm nũng nói, "Nghĩ tới ta." "Vậy thì nghĩ đến thôi, ngươi Lưu đại tiểu thư nam nhân bên người một đồng lớn, hôm nay nghĩ cái này, ngày mai nghĩ cái kia, sắp thực bận bịu không ra à?" Tô Vũ rêu cợt nói. "Tiểu Vũ, ngươi đừng nghe người khác nói bậy, trong tim ta chỉ có ngươi, mới sẽ không có những người khác đâu." "Thật sự, thế nhưng là ta hôm qua còn chứng kiến ngươi trên đường đùa giỡn nhà lành phu nam, chẳng lẽ đây cũng là giả?" "A cái này," Lưu Giai Ninh tức khắc kéo căng ở, "tiểu thư đó là đang giúp hắn bán đậu hũ." Một bên nha hoàn giải cứu nói. Lưu Giai Ninh tức khắc giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, giải thích nói, "Không sai,
ta đương nhiên là tại giúp vị công tử kia bán đậu hũ, ta là tại làm việc tốt.
Làm việc tốt.
Sau đó liền ngồi vào trong khách sạn đi. Ngươi việc này làm còn rất chu đáo, ăn nhân gia công tử đậu hũ, còn xin nhân gia ăn đậu hũ, còn để cho người ta ngủ cái ăn giấc, cho người ta tiền.
Ngươi cái này,
thỏa thỏa đại thiện nhân a, cảm động Cửu Châu thập đại thanh niên kiệt xuất đại biểu a.
Tô Vũ tán dương.
Lưu Gia Ninh mặt mũi tràn đầy lung túng, gì cũng tròn không trở lại.
Này ngẫu nhiên ra ngoài săn cái diễm còn bị bắt tại trận, này còn chơi cái truy.
Tiểu Vũ, ngươi phải tin tưởng, ta mặc dù cùng nhiều như vậy nam nhân ngủ qua, nhưng nội tâm của ta chỉ có ngươi một cái, đây là sự thực.
A đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, đều là thật được rồi.
Tô Vũ qua loa nói.
Tiểu Vũ,
được rồi, đừng nói nhảm, giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu này a.
Tô Vũ ánh mắt rơi vào mạng che mặt nữ tử trên thân.
A, nàng gọi Mạc Cẩm Nhan, là ta từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Gần nhất nàng mới từ yêu thần điện trở về, ta mang nàng tới gặp ngươi một chút.
Đề cập đồng bọn của mình, Lưu Gia Ninh càng là đắc ý.
Yêu thần điện,
đó là cái gì địa phương?
Tô Vũ hiếu kỳ hỏi.
Yêu thần điện ở vào Bạch Vân Sơn bên trên, đã từng kiếm tông địa điểm.
Bất quá từ 5 năm trước chính tà chi chiến sau, kiếm tông hủy diệt, mà môn phái người ở đây cơ sở thượng thành lập môn phái mới, cũng chính là hôm nay yêu thần điện.
Nói chuyện chính là Mạc Cẩm Nhan.
Nghe Mạc Cẩm Nhan lời nói, Tô Vũ sắc mặt đạm nhiên, nhưng kỳ thực đầu óc trống rỗng.
Kỳ thật nửa tháng trước hắn liền đã biết kiếm tông hủy diệt tin tức, chỉ là bây giờ lại nghe vẫn còn có chút chịu không được.
Thì ra là thế, Mạc cô nương vậy mà là người tu đạo a, thất kính thất kính.
Không cần để ý, ta mặc dù là người tu đạo, nhưng cũng giống như người bình thường.
Mạc Cẩm Nhan khiêm tốn nói.
Làm sao có thể một dạng, Cẩm Nhan ngươi cũng không phải người bình thường, ngươi biết pháp thuật, ngươi thế nhưng là cao thủ a.
Lưu Gia Ninh kích động nói.
Ui ui ui, nhân gia biết pháp thuật liên quan gì đến ngươi, ngươi hưng phấn như vậy làm gì?
Tô Vũ quát lớn.
A,
nàng là ta hảo tỉ muội, ta vì nàng cao hơn a, về sau nếu ai dám khi dễ tiểu Vũ ngươi, ta liền để chị em tốt của ta giáo hơn nàng.
Lưu Gia Ninh cáo mượn oai hùng nói.
Tô Vũ khinh bị trừng nàng liếc mắt một cái, nói ra, vậy ta trực tiếp tìm Mạc cô nương chẳng phải được, muốn ngươi có làm được cái gì?
Lưu Gia Ninh.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như ta thật sự có chuyện muốn nhờ, không biết Mạc cô nương có thể hay không trợ giúp ta đây.
Tô Vũ nhìn về phía Mạc Cẩm Nhan.
Công tử muốn nhờ, Cẩm Nhan dĩ nhiên là đủ khả năng.
Mạc Cẩm Nhan nhìn nhau hắn.
Tốt.
Nếu Mạc cô nương sảng khoái như vậy, vậy ta cũng không thể nhàn rỗi.
Người tới, cầm đàn tới.
Rất nhanh liền có người cây đàn ôm lấy, nhìn xem Tô Vũ một bộ muốn đại triển thân thủ bộ dáng, Mạc Cẩm Nhan hơi kinh ngạc.
Công tử cũng sẽ đánh đàn.
Hiểu sơ, hiểu sơ.
Tô Vũ khiêm tốn nói.
Tiểu Vũ ngươi quá khiêm tốn. Cầm kỹ của ngươi không thể nói là cử thế vô song, đó cũng là vô địch thiên hạ.
Lưu Gia Ninh vô não khen.
Bị ngươi khen một cái, ta cảm thấy ta cầm kỹ nháy mắt rơi mất một cái cấp bậc.
Tô Vũ tự rêu nói.
Lưu Gia Ninh.
Vậy thì bắt đầu a, ta rất chờ mong Tô Vũ công tử biểu hiện.
Mạc Cẩm Nhan nói.
Tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Tô Vũ bắt đầu đánh đàn, trong phòng tam nữ lắng nghe.
Cho dù là đối âm luật nhất khiếu bất thông Lưu Gia Ninh, tại đối mặt tuyệt vời này âm luật, cũng không khỏi tự chủ trầm mê ở trong đó.
Mà so sánh dưới, Mạc Cẩm Nhan càng thêm có thể cảm nhận được này trong âm luật kỳ diệu lực lượng, đây là trước nay chưa từng có âm luật, nàng thậm chí có thể từ đó lắng nghe được đến Tô Vũ nội tâm.
Tưởng niệm, hồi ức 4.
Trong lúc bất chi bất giác, Tô Vũ đình chỉ đánh đàn, nhưng mà tam nữ lại còn trầm mê ở trong âm luật không cách nào tự kiềm chế.
Lưu Gia Ninh, ngươi cha nó ở đâu, cho lão nương đi ra.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nữ nhân tiếng giống giận dữ, đem trong gian phòng tam nữ bừng tỉnh.
Tiểu thư, thanh âm này tựa như là lão thái.
Nha hoàn hoảng sợ nói.
Nói nhảm, ta đây có thể nghe không hiểu, này lão thái chuẩn là lại tìm đến gốc dạ. Chúng ta đi mau.
Nói, Lưu Gia Ninh liền lặng lẽ đi ra ngoài.
Kết quả vừa ra cửa miệng, liền gặp lên lầu Lưu Lão Thái.
Lưu Gia Ninh, ngươi ra ra của nàng Tích quả nhiên tại này, đứng lại cho ta.
Thôi đi, ngươi coi ta là đồ đần, ta mới không nghe đâu.
Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, nghe động tĩnh trong phòng Tô Vũ chỉ muốn cười.
Nhìn xem giữ im lặng Mạc Cẩm Nhan, Tô Vũ trêu chọc nói, "Uy, ngươi tỷ muội bây giờ gặp nạn, ngươi như thế nào không ra hỗ trợ à?"
Mạc Cẩm Nhan bảy.
"Đây là các nàng việc nhà, ta quản không được."
"Việc nhà quản không được, vậy ngươi có thể quản được cái gì đâu?"
Chương 3.
Xoay bó.
Chương 3, xoay bóp.
Ta muốn cho ta hỗ trợ cái gì?
Ta
muốn cho ngươi giúp ta giết một người.
Tô Vũ ánh mắt băng lãnh nói.
Ai?
Cương tử.
Vì cái gì?
Bởi vì nàng cả ngày quấy rối ta, nhà tới không có việc gì liền đào ta từ sau, nghĩ đến lôi kéo ta.
Nếu không phải là ta tại hậu viện thiết hạ cả ấy, chỉ sợ sớm đã bị đồ trời kia khi dễ.
Tô Vũ một mặt bất đắc dĩ nói.
Mạc Cẩm Nhan chăm chú nhìn Tô Vũ, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, được, ta giúp ngươi giết nàng, là muốn bây giờ liền đi vẫn là lúc nào?
Càng nhanh càng tốt.
Được.
Nói cho hết lời, Mạc Cẩm Nhan liền đứng lên, đi ra cửa.
Tô Vũ nằm tại trên đệm, một bộ lười biếng bộ dáng ăn trên bàn bánh ngọt, run chân, này không phải tới làm công, rõ ràng chính là tới hưởng thụ.
Hắn mới không tin Mạc Cẩm Nhan nữ nhân kia thật sự sẽ đi giết cương tử, ai đầu óc có bệnh mới có thể trợ giúp vừa gặp mặt người giết người, đây quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ.
Sau 5 phút 4,
cửa phòng bị đẩy ra, Mạc Cẩm Nhan đi đến, trong tay mang theo một cái túi.
Như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi?
Tô Vũ lười biếng hỏi.
Ta đem cương tử giết.
Nha.
A.
Kịp phản ứng Tô Vũ ngồi dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Cẩm Nhan. Tiếp lấy liền nhìn chằm chằm trong tay nàng cái túi.
Trong này sẽ không là?
Muốn xem không?
Mạc Cẩm Nhan hỏi.
Muốn nhìn.
Một giây sau, Mạc Cẩm Nhan trực tiếp liền đem cái túi mở ra, một viên đẫm máu đại bảo bối xuất hiện ở trước mắt.
Ta đi.
Tô Vũ vội vàng che mắt, hô, được rồi, ném đi à, cái đồ chơi này đừng để ta gặp lại.
Được. Mạc Cẩm Nhan một mùi lửa đem đại bảo bối tính cả cái túi đốt sạch sẽ một điểm cho bụi cũng không có.
Tốt.
Xác định rõ rồi.
Xác thực.
Tô Vũ lúc này mới mở to mắt, không có đại bảo bối sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nhìn xem Mạc Cẩm Nhan nói ra, ta kỳ thật chính là nói đùa với ngươi đâu, ngươi như thế nào còn tới thật sự. Là ngươi nói Cương Tử đối ngươi lòng mang ý đồ xấu, chẳng lẽ không đúng sao?
Vâng, nàng xác thực rất chán ghét, bất quá.
Được rồi, ngươi cũng là vì ta mới làm những này, ta không phải nói như vậy ngươi, hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng.
Ừm, ngươi xác thực hẳn là cảm tạ ta, cho nên ngươi muốn làm sao cảm tạ?
Mạc Cẩm Nhan nhẹ gật đầu hỏi.
Tô Vũ,
ngươi thật sự chính là không khách khí a.
Vậy được rồi, ta cho ngươi đánh một khúc như thế nào?
Khúc, vẫn là thôi đi, ta bây giờ không thế nào muốn nghe khúc.
Mạc Cẩm Nhan không chút khách khí cự tuyệt.
Vậy ngươi muốn ta làm cái gì?
Mạc Cẩm Nhan quan sát một chút Tô Vũ toàn thân, đang lúc Tô Vũ cho là nàng muốn nói ra điều kiện như vậy lúc, nàng lại chỉ bả vai nói ra, giúp ta đấm bóp một chút bả vai a.
Tô Vũ,
liền này.
Tiếp lấy Tô Vũ liền không hiểu thấu làm lên thợ đấm bóp, hầu hạ đối phương.
Tô Vũ nội tâm là rất buồn bực, chính mình đường đường thiên hạ đệ nhất đại soái ca, lại bị người sai xử làm việc này. Nàng vậy mà đối với mình một điểm tà niệm cũng không có, phương diện kia không có chút nào hứng thú, đây cũng quá không bình thường đi. Chẳng lẽ mị lực của ta giảm xuống rồi? Nhìn xem từ từ nhắm hai mắt chuyên tâm hưởng thụ xoa bóp Mạc Cẩm Nhan, Tô Vũ đột nhiên manh động một cái ý nghĩ tà ác, hắn muốn khiêu chiến một chút đối phương uy hiếp.
Cẩm Nhan cô nương, ta xoa bóp như thế nào?
Tô Vũ hỏi.
Rất không tệ, rất thoải mái.
Mạc Cẩm Nhan tán dương.
Vậy là được, sau đó ta muốn lên trọng đầu hí, ngươi cần phải ăn ở nhà.
Không có vấn đề, trực tiếp tới a.
Vừa mới nói xong, Tô Vũ hai tay hướng phía dưới chợt đi, đang tại hưởng thụ bên trong Mạc Cẩm Nhan mở to mắt, tràn đầy khó có thể tin sát thái.
Tô Vũ công tử, ngươi đang làm gì?
Xoa bóp a.
Xoa bóp?
Này không đúng sao, nào có ngươi dạng này xoa bóp.
Tô Vũ cúi người, dán vào đối phương lỗ tai nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi thích không?
Ta
không nói chính là không thích, vậy ta buông ra tốt.
Không muốn, ta thích.
Mạc Cẩm Nhan vội vàng ngăn lại nói.
Thấy thế, Tô Vũ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, một cái tay đặt ở Mạc Cẩm Nhan cái kia mang theo mạng che mặt gương mặt xinh đẹp bên trên, nhẹ vỗ về nói ra, ưa thích liền đúng, ngoan ngoãn nghe lời, ca ca sẽ để cho ngươi rất vui vẻ.
Nửa giờ sau, Tô Vũ rời khỏi phòng. Mà khi lão bản nương đi tới trên lầu sau, chỉ thấy Mạc Cẩm Nhan ghé vào trên mặt thảm, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận dáng vẻ phảng phất như là vừa mới bị tới nhuận.
Ta đi, nha đầu này thật xong rồi.
Lão bản nương không ngừng ao ước tám.
Về đến nhà, Tô Vũ vào nhà nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Sau đó trên đường phố truyền đến nam tử tiếng khóc, đó là Cương Tử nhà thanh âm của nam nhân.
Nay chỉ định là phát hiện Cương Tử chết rồi, cho nên mới khóc thương tâm như vậy. Đối này Tô Vũ đã không còn gì để nói, hay nay không tính là, chỉ là có chút cảm khái, thế giới này người bình thường sinh tử thật sự vô cùng
giá rẻ.
Bất chi bất giác, Tô Vũ liền ngủ mất.
Ở trong mơ, hắn lại về tới đã từng kiếm tông, thấy được một nhóm kia người trong quá khứ.
Kiếm tông hủy diệt, cái kia lúc trước những người kia lại đi đâu đây?
Ầm.
Đột nhiên tiếng vang đem Tô Vũ bừng tỉnh, hắn mở mắt ra đến cửa sổ chỗ, chỉ thấy cái kia hậu viện cạm bẫy mở, điều này nói rõ có người mắc câu.
Cương Tử đều treo, như thế nào còn có người tới?
Mặc quần áo tử tế sau, Tô Vũ cầm một cây gậy gỗ đẩy ra cửa đi ra ngoài.
Lúc này đã là đêm khuya, dưới ánh trăng hết thảy sáng tỏ nhưng cũng hắc ám.
Vài chỗ thấy được vẫn được, nhìn không thấy đích xác thực có đủ dọa người.
Tô Vũ đi tới hậu viện, hắn đi đến cạm bẫy hố bên này hướng bên trong xem xét, chỉ thấy một cái thỏ trắng liền núp ở bên trong.
Thỏ trắng?
Tô Vũ cười, một giây sau hắn bay đầu liền hướng trong phòng chạy, thế nhưng là vẫn là chậm một bước.
Không biết từ chỗ nào bay tới ám tiễn bắn trúng hắn, sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh.
Một cái tu hành giả bị ám tiễn mê đi, đây đúng là có đủ khôi hài.
Không biết qua bao lâu, đợi đến Tô Vũ tỉnh lại lần nữa lúc, hắn đã nằm ở người xa lạ giường bên trên, trong phòng khắp nơi đều là vải đỏ, xem ra tựa như là thành thân tựa như.
Chuyện gì xảy ra?
Có người muốn thành phẩm rồi.
Tô Vũ còn tại nghi hoặc, đột nhiên cửa phòng bị người đẩy ra, chỉ thấy một cái người mặc váy đỏ nữ tử đi đến, ánh mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm hắn.
Ngươi là ai a, nơi này là nơi nào?
Ta là ngươi nương tử a, tướng công.
Nữ tử vừa đi vừa trà sát tay, dạng như vậy đơn giản chính là si nữ bên trong điển hình.
Ngươi là nương tử của ta?
Nói đùa sao, ta không biết ngươi.
Tô Vũ liền vội vàng đứng lên né tránh đối phương.
Nhìn trước mắt nữ tử, Tô Vũ đối nó đánh giá cũng tạm được, hắn thấy là hình dạng trung đẳng, dáng người trung thượng, đặt ở hiện đại dĩ nhiên là nhất đẳng đại mỹ nữ, bất quá bây giờ à.
Này hai nhãn thần quả thực là quá mức hèn mọn. Đối mặt Tô Vũ chạy trốn, nữ tử xông đi lên đuổi theo, hai người trong phòng bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi.
Tướng công, đừng chạy a, để nương tử ta tới yêu thương ngươi.
Ngươi muốn đau đi đau người khác, ta cũng đã có lão bà.
4.
Linh khí khôi phục, ta anh linh là nữ địa chương 4.
Áp trại phu quân.
Chương 4, áp trại phu quân.
Ngươi có lão bà à, ta không chê, dù sao ngươi bây giờ là người của ta, ta sẽ để cho ngươi rất hạnh phúc.
Nữ tử tựa hồ là yêu thích dạng này truy đuổi trò chơi, mặc cho Tô Vũ chạy thế nào, đối phương chính là không dừng lại, làm Tô Vũ trực tiếp giận, dừng lại chính là một cái đại bức thùng đường than.
3.
Nữ tử ngốc, sờ lên nóng bỏng gương mặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Vũ, ngươi dám đánh ta?
Ta đánh chính là ngươi, làm sao vậy?
Tô Vũ giận đôi nói.
Một giây sau nữ tử lại mặt mày hớn hở, nói ra, đánh là thân, mắng là ái, tới để nương tử hôn hôn.
Cút ngay cho ta.
Tô Vũ một cước liền đem nữ tử gạt ngã, tiếp lấy chạy tới cửa mở cửa ra, trước mắt lại là đầy sân tay cầm binh khí, hung thần ác sát nữ phỉ ở ngục 4.
Tô Vũ nuốt ngụm nước bọt, yên lặng lui trở về đóng cửa lại.
Mà lúc này, nữ tử cũng từ phía sau đem hắn ôm lấy, một bên cổ, vừa hướng cổ của hắn thân không ngừng.
Thân thân lão công, ngươi yên tâm, theo ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.
Tô Vũ không tiếp tục ngăn cản mặc cho nữ tử đem hắn ôm đến trên giường, tận lực bồi tiếp hứng thú bừng bừng thoát ý lý thoát xong chính mình, nữ tử liền chuẩn bị muốn đối Tô Vũ động thủ, mà đúng lúc này, Tô Vũ một cước đem nữ tử đạp bay xuống dưới, tiếp lấy liền vì nữ tử ăn một cái đan dược. "Ngươi cho ta ăn chính là cái gì?" Nữ tử hoảng sợ nói. "Đừng lo lắng, cái đồ chơi này không phải độc dược, bất quá ngươi có thể sẽ có chút ngứa." Tô Vũ cười xấu xa nói. "Ngứa?" Nữ tử còn tại nghi hoặc, đột nhiên một cấu ngứa lạ tự thân trong cơ thể truyền lên, không hiểu ngứa để nàng cười ha ha, kêu lên. Tiếp lấy Tô Vũ liền từ cửa sau chạy đi, mà những cái kia ngoài cửa sơn phỉ nhóm nghe tới nhà mình đại tỷ kêu vui vẻ như vậy, cũng nhao nhao vì đó cảm thấy cao hứng. Thanh âm này, đại tỷ nên có bao nhiêu thoải mái a? Nói nhảm, ngươi cũng không nghĩ một chút cái kia mỹ nam dáng vẻ, đừng nói là đủ phải, chỉ là ngẫm lại liền đã chạy nước miếng. Thanh âm này, sẽ không phải đại tỷ vẫn là bị động a? Ta đi, ngẫm lại đều kích thích, không được, ta đi trước bận điệu, các ngươi sẽ chờ ở đây a. Tô Vũ từ sơn tặc qua sau khi ra ngoài, một đường hướng phía dưới núi chạy tới. Thế nhưng là không nghĩ tới núi này ở giữa cũng có sơn tặc theo dõi, chạy chạy liền bị phát hiện, tiếp lấy liền có người thổi lên cái lệnh, một đám sơn tặc từ trên núi đổ tới. Ba mẹ nó, thật là quổng, không nghĩ tới ta cũng sẽ có một ngày bị cướp lên núi làm áp trại phu quân a. Tô Vũ vừa chạy vừa tự giễu. Hắn vốn phải là có thể chạy qua những người này, nhưng bởi vì đối với trên núi này lộ không quen, rất nhanh liền bị bọn này ác nữ đuổi theo, bao bọc vây quanh. Cha, cũng dám chạy. Lão đại ta dáng dấp cũng không kém, có tiền có thế, ngươi vậy mà không biết điều. Mau cùng chúng ta trở về, bằng không thì đem ngươi lột sạch ngay tại chỗ bộ. Tô Vũ, nguyên bản Tô Vũ còn muốn từ bỏ, nhưng cái kia người cuối cùng lời nói quả thực đem hắn bị dọa cho phát sợ. Mặc dù mình bây giờ là đại tỷ đại nam nhân, sẽ không có người dám động chính mình, nhưng nếu là ngày đó ổ trộm cướp phản bội, chính mình trở thành đấu tranh vật hy sinh, vậy còn không đến bị đám người này đùa chơi chết. Nghĩ đến đây trong đó hạ chàng, Tô Vũ không khỏi dùng mình một cái, nói cái gì cũng không muốn bị những người này xách về đi. Các vị tỷ tỷ nhóm, các ngươi liền bỏ qua ta tốt ta đã là có gia thất người, nữ nhân ta bên ngoài làm việc, trong nhà còn có 80 tuổi lao phụ thân chờ ta hầu hạ, còn có hài tử chờ lấy ta trở về nấu cơm đâu. Sơn tặc, hắn có nữ nhân. Nói nhảm, dáng dấp đẹp trai như vậy có thể không có nữ nhân. Ngươi liền nhìn cái kia tướng mạo, khẳng định đều không phải tiểu sử nam, thỏa thỏa phu a. Nhân phu, đây chính là ta Tảo mộ yêu nhất ta, thử trượt, một vị nào đó họ Tảo Sơn tặc nuốt một ngụm nước bọt. 80 tuổi lão phụ thân còn tốt, đứa nhỏ này liền quá phận. Tô Vũ mặt đỏ lên, nói ra, nương tử của ta nàng phương diện kia, nhu cầu lớn, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, nàng liền không muốn buông tha ta. Cũng có trách, ta nếu là ngươi nữ nhân, ta cũng cả ngày ép ngươi không xuống giường được. Sơn tặc cảm thấy rất có đạo lý, đồng thời nhẹ gật đầu. Ta thao, quá hưng phấn, ta thật là càng ngày càng ưa thích hắn. Họ Tào Sơn tặc lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng, cảm khái nói, các ngươi cha nó có bị bệnh không, người này là chúng ta kéo trở về, trong nhà nàng ở đâu ra cái gì 80 tuổi lao phụ thân cùng 8 đứa bé. Một vị thanh tỉnh sơn tặc hô lớn. Siêu đến chết bên trong, hoàn bạ bị lửa, này tiểu hoa công tử không thành thật tích làm việc. Một vị người mặc váy đỏ, dáng người cao gầy, trước ngực rất có chấn nhiếp lực mỹ nữ sơn tặc thao một ngụm nhật thức tiếng Trung. Tô Vũ nhìn đối phương ngây người, hỏi, xin hỏi các hạ là không là Mai Sĩ Gia Nụ Ải? A, chính là, hoa công tử ngươi thích nhận biết ta thích làm việc. Mai Sĩ Gia Nụ Ải vui vẻ mà hỏi. Đó là đương nhiên, bởi vì ngươi chính là nương tử của ta a. Tô Vũ xông lên phía trước, một cái liền đem Mai Sĩ Gia Nụ Ải ôm lấy, đem khuôn mặt chôn ở cái kia tội ác núi non ở giữa. Cái gì? Ta thích còn có phu quân, ta thích như thế nào không biết. Mai Sĩ Gia Nụ Ải sửng sốt, bất quá đối mặt mỹ nam ôm ấp yêu thương, nàng hay là vô cùng vui vẻ. Sơn tặc các đồng bạn như thế nào cũng không nghĩ tới, mỹ nam vậy mà đối một cái mới gia nhập khấu quốc đồng bạn ôm ấp yêu thương, cái này khiến các nàng nhao nhao đấu kỵ không thôi. Không biết tốt xấu, chuyện gì xảy ra, hắn như thế nào hoàn thành ngươi lão công? A, có thể là quê quán lao phụ thân cho ta nói việc hôn nhân, hắn hẳn là ta nam nhân. Mặc kệ có phải hay không là, chỉ cần là nữ nhân cũng sẽ không buông tha trước mắt cơ hội, Mai Sĩ Gia Nụ càng là như vậy. Mù lại tử loạn suy, ngươi khấu quốc lao cha làm sao lại nói với ngươi chính là cựu châu phu quân? A cái này, Mai Sĩ Gia Nụ trong lúc nhất thời cũng không có lời nói phản bác. Mà tại lúc này, Tô Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, đối Mai Sĩ Gia Nụ gương mặt hôn một cái, nũng nịu nói ra, nương tử, ngươi muốn bảo vệ ta à, ta vẫn chờ đêm nay cùng ngươi động phòng đâu. Mai Sĩ Gia Nụ ải, phu quân yên tâm, nương tử sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Bị hôn môi Mai Sĩ Gia Nụ phảng phất có siêu năng lực, đối đám người hét lớn. Ngoa tạo, này không biết tốt xấu làm sao vậy, thật đúng là không biết tốt xấu. Bình thường nàng không phải rất ngốc sao, như thế nào lúc này như thế dũng cảm. Nhìn xem đồng bạn Mai Sĩ Gia Nụ ái đột nhiên trở nên khí thế hùng hổ, sơn tặc các đồng bạn đều choáng váng. Không biết tốt xấu, ngươi đừng xúc động, chúng ta đều là tỷ muội a. Các ngươi tích dám đụng đến ta nam nhân, vậy thì toàn bộ chết rồi dọn. Ba mẹ nó, không biết tốt xấu, ngươi thanh tỉnh một điểm, hắn là đại tỷ nhìn chúng nam nhân, liền xem như nam nhân của ngươi, ngươi cũng hẳn là giả vờ như không biết ta. Hừ, ta thích mặc dù không phải cái gì người tốt, nhưng ta cũng sẽ liều chết thủ hộ ta thích người yêu. Cổ mễ cái kia nhét, đồng bạn, hôm nay ta nhất định phải đem hắn mang đi. Không biết tốt xấu à, ngươi đừng không biết tốt xấu, đại tỷ nam nhân không phải ngươi muốn chạm liền có thể đụng, ngươi sẽ mất mạng. Chương 5. Hại nước hại dân. Chương 5. Hại nước hại dân. Tại Tô Vũ đến một phen vẩy lửa dưới, Mai Sĩ Gia Nụ cùng Sơn Tặc các đồng bạn mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy muốn đánh. Không biết tốt xấu, ta lại cho ngươi một cơ hội, đem nam nhân này giao ra, bằng không thì chúng ta liền không khách khí. Tới đi, vì phu quân ta tích cái gì còn không sợ, các ngươi tích liền tới cùng ta quyết nhất tử chiến a. Mai Sĩ Gia Nụ xuất ra vũ khí, đối này mấy chục cái tỷ muội hô lớn. mắt thấy Mai Shizanu thật sự phải vì chính mình cùng nhiều người như vậy chiến đấu, Tô Vũ lại có điểm cảm động cùng ấy nấy, luôn cảm giác mình làm như vậy có chút không quá mà nói. Nếu không, ngươi là đem ta giao ra à, không cần thiết vì ta cùng đồng bạn của ngươi nhóm là địch. Nghe tới Tô Vũ hảo tâm thuyết phục, Mai Shizanu quay đầu liền cho hắn một bàn tay, giận dữ hét, tám cách giang đường, ngươi tích là ta tích nam nhân, sinh là ta tích người, chết là ta tích quỷ. Tô Vũ bụng mặt gò má khó có thể tin nhìn đối phương, khá lắm đây là lần đầu có nữ nhân dám dạng này đánh chính mình, gia hỏa này có bị bệnh không? Ái làm sao bây giờ đi, tiểu gia ta còn mặc kệ. Tô Vũ đầy bụng tức giận kìm nén, đi tới đằng sau trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Rất nhanh Mai Shizanu ái liền cùng những này sơn tặc đánh lên, trang diện dị thường tăng tốc, thật sự giống như là trong trò chơi như thế, đánh lấy liền không hiểu thấu bạo áo, nhìn Tô Vũ cả người đều choáng váng. Nhưng mà không thể không nói, Mai Shizanu sát thực lợi hại, cái kia không chỉ là dáng người cao gầy đơn giản như vậy, thực lực cũng là rất mạnh, đối mặt mấy chục cái tỷ bội còn có thể liều mạng một phen, đánh bại 7-8 người. Mặc dù nói cuối cùng nàng vẫn là bị đánh bại trên mặt đất, nhưng vẫn như cũng không nguyện ý từ bỏ, ôm thật chặt lấy đồng bạn chân, hữu khí vô lực hô, đừng đụng ta tích nam nhân, bà cả nha lộ. Cút. Đồng bạn không chút khách khí đem thứ nhất chân đá văng ra. Nhìn xem dần dần đến gần nữ tập nhóm, Tô Vũ thở dài, trực tiếp liền đem quần quyển đi lên, lung lay chân trắng nói ra, nếu không các ngươi đánh một trận tốt, ai có thể thắng đến cuối cùng, ta liền là ai. Đối mặt trước mắt chân trắng, nữ tặc nhóm con mắt đều nhìn thẳng, có mấy cái nước bọt đều chảy ra. Thật cha hắn tao, thật mong muốn a, đáng tiếc dạng này mỹ nam lại không động được. Cho cười, đại nữ nhân sinh tại giữa thiên địa, há có thể ở lâu dưới người. Hai người chúng ta giải quyết tất cả mọi người, đem trại bên trong tài bảo đem tới tay, lại đem này mỹ nam ngật về nhà đóng cửa lại sinh hoạt, chẳng phải đẹp quá thay. Có đạo lý, mỗi lần đều đem mỹ nam cho cái gì kia đều không làm phế vật, dựa vào cái gì, trực tiếp phản. Nữ tặc ở giữa bắt đầu xuất hiện thanh âm bất đồng, mỗi người đều tại dùng ánh mắt tham lam nhìn xem Tô Vũ, ai cũng muốn đem này mỹ nam chiếm lấy. Nhưng dưới mắt thiếu khuyết một cái mồi dẫn lửa. Bọn tỷ muội không nên tin nam nhân này chuyện ma quỷ, đem hắn đưa vào trại bên trong, chờ đại tỷ chơi chán, chúng ta liền có cơ hội. Nhị đương gia vội vàng đi ra trấn an nhân tâm. Tô Vũ quả thật có chút kinh ngạc, này sơn tặc bên trong cao nhàn trị cũng không ít, đại đương gia là một cái, Mai Sĩ gia đủ ải, mà bây giờ cái này nhị đương gia nhàn trị cũng rất tốt. Người mặc nhuyễn giáp, tay cầm trường kiếm, tướng mạo xinh đẹp mang theo một tia khí khái hào hùng, rất có kiếm cơ phong thái. Có khả năng sao? Tô Vũ từ trên tảng đá nhảy xuống tới, chậm rãi hướng phía chúng nữ đi tới. Các ngươi nghiêm túc ngẫm lại, ta như vậy tuyệt thế mỹ nam, các ngươi những người bình thường này cả một đời có thể gặp đều không gặp được, chớ nói chi là đủ phải. Các ngươi cái kia đại đương gia, nàng nếu là được đến ta, các ngươi cảm thấy nàng sẽ từ bỏ ta sao? Nàng cam lòng đem ta tặng cho các ngươi. Các ngươi vẫn tâm tự hỏi, nếu như là các ngươi được đến ta, các ngươi nguyện ý để người khác cùng ngươi chia sẻ. Nay hiện thực chất vẫn làm cho tất cả mọi người nội tâm đều dao động, bao quát nhị đương gia ở bên trong. Có đạo lý, đời ta đều chưa thấy qua hắn dạng này mỹ nam, này nếu là bùng ra, ta phải hối hận cả một đời. Đại tỷ nàng chính là cái lao sắp phê, tuyệt đối sẽ không đem bực này mỹ nhân nhường cho bọn ta, đến lúc đó đừng nói ăn thịt, ăn canh cơ hội đều không có. Thảo, ta nếu là có nam nhân như vậy, ta cha nó mỗi ngày đều cùng hắn trên giường, chết cũng không để hắn xuống giường. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta coi như bất động, người khác cũng khẳng định sẽ động, đến lúc đó khẳng định cũng không kịp. Nữ tặc nhóm lẫn nhau nhìn đối phương, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được tham lam cùng sát tâm. Tô Vũ đi tới nữ tặc nhóm trước mặt, nhúng tay vướt ve mỗi người gương mặt, những này nữ tặc nhóm nghe khí tức của hắn, nhao nhao lộ ra si mê vui vẻ biểu lộ. Không giống với người bình thường, nắm giữ dung nhan tuyệt thế Tô Vũ, tự thân khí tức vốn là nhất trí mạng dụ hoặc, liền một quyển thu cùng trọng nguyện dạng này ngụy thần cấp bậc đều đào thoát không được, huống chi là những phàm nhân này. Thương quá, thật mong muốn. Nhân phu khí tức, ta chịu không được, cho ta. Tào Mỗ người hai mắt để đỏ hừng quang, trực tiếp liền phóng tới Tô Vũ. Tô Vũ người lóe lên, trốn ở nhị đương gia sau lưng, cứu ta. Nhị đương gia ánh mắt lạnh lẽo, một quyền liền đem Tào Mỗ người quật ngã. Hừ, không có điện vi ngươi chính là ca cơ a. Thật là lợi hại, nguyên lai ngươi mới là mạnh nhất vương giả, yêu chết ngươi. Tô Vũ từ phía sau lưng ôm nhị đương gia, hung hăng tại trên mặt nàng hôn một cái. Nhị đương gia, ba. Ngươi làm gì? Thất kinh nhị đương gia tựa như là cái tiểu xử nữ, khó có thể tin nhìn xem Tô Vũ. Thân ngươi a, làm sao vậy, không vui sao? Ưa thích, đương nhiên ưa thích, bất quá ngươi, nhị đương gia đỏ mặt, khẩn trương không biết nên nói cái gì. Xa xa Mai Sĩ Gia nụ ải, phân vân, ta bây giờ liền định rồi, ta muốn làm nam nhân của ngươi. Tô Vũ ở trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng tuyên bố. Lần này đám người gấp, nhao nhao chất vấn. Vì cái gì? Tại sao là nhị đương gia? Đương nhiên là bởi vì nàng cường đại, nàng có thể bảo hộ ta. Tô Vũ ôm nhị đương gia, thân mật cọ sát nàng gương mặt xinh đẹp đối mặt đám người ánh mắt ghen tị, nhị đại gia cũng là đỏ mặt, thưởng thụ lấy bị mỹ nam ôm mỹ rượu tư vị. Loại này bị đám người cảm giác ghen ghét, quả thực là trước nay chưa từng có thoải mái. Có người không phục, dựa vào cái gì, ta so với nàng còn muốn lợi hại hơn, vì cái gì ngươi chọn chúng không phải ta? Tô Vũ kinh ngạc nói, a, ngươi so nhị đương gia còn mạnh sao? Vậy ngươi chứng minh cho ta nhìn nha, các ngươi lẫn nhau đánh một trận, nếu ai có thể thắng đến cuối cùng, ta liền gả cho ai. Lời này mới ra, toàn viên hưng phấn. Tốt, đánh liền đánh, lao nương vì trại chảy máu chảy mồ hôi lâu như vậy, cũng nên hưởng thụ một lần. Mụ nội nó chứ, ta mới là mạnh nhất, mỹ nam là thuộc về ta. Chết để điên cuồng. Từ Văn Hiên. Điển Vi tại a, cái kia vừa rồi tại sao không có gặp nàng lao ra? Mắt thấy tỷ muội của mình nội đấu đứng lên, nhị đương gia gấp muốn tiến lên ngăn cản, kết quả sau lưng Tô Vũ một phát bắt được nàng uy hiếp, xâm nhập mệnh của nàng mạch, làm nàng nháy mắt liền không còn khí lực. Không được đi, ta còn ở đây, ngươi không muốn ta sao? Tô Vũ tại bên thai nàng nhỏ giọng nói. Chương 6. ngươi chết ta sống. Chương 6, ngươi chết ta sống. Vùng núi bên trên, một đám nữ bọn sơn tặc lẫn nhau đánh nhau, nổi cơn điên tựa như, mỹ nam là của ta, đều cho lão nương chết, tất cả đều đi chết, ta mới là lợi hại nhất, ta vô địch thiên hạ. Cái này tàn khốc chiến đấu, ai có thể nghĩ đến trước lúc này đám người này từng là thân như tỷ muội tồn tại, mà bây giờ trong mắt của các nàng chỉ có địch nhân. Mà tại hiện trường này bên ngoài, một cái cô gái xinh đẹp đứng vững, tại phía sau của nàng có một cái nam tử tuấn mỹ ôm nàng, hai tay linh hoạt tự nhiên triển khai. Thế nào, thích không? Tô Vũ nhìn xem nhắm mắt lại nhị đương ra hỏi. Ưa thích, tốt, thật kỳ diệu. Nhị đương ra một mặt si mê, đầy đầu đều là mỹ nam thân ảnh, đại đương ra cái gì đã sớm quên đi. Tại Tô Vũ mê hoặc dưới, nữ tử quên mất hết thảy, trầm mê ở trong sự vui sướng. Mà những đồng bạn kia nhóm cũng vì vậy mà càng thêm liều mạng, giản lược đơn tranh đấu đến ngươi chết ta sống, từ từ đổ xuống càng ngày càng nhiều, mà đứng liền chỉ còn dư mấy cái như vậy. Còn lại mấy người máu me khắp người, lẫn nhau nhìn đối phương, sau đó ánh mắt đều rơi vào nhị đương gia trên thân. Các nàng tới, giết các nàng, ta chính là của ngươi. Tô Vũ tại nhị đương gia bên tai nói. Trầm mê ở dục vọng, nhị đương gia ngẩng đầu, ánh mắt mê hoặc nhìn đi tới mấy người, trong miệng lẩm bẩm, giết các nàng, hắn chính là ta. Tô Vũ lui qua một bên, nằm nghiêng trên đồng cỏ nhìn xem những người kia, nói ra, nhanh lên quyết thắng thua à, người thắng trực tiếp liền có thể tại này muốn ta. Nghe xong này, các nữ tử trong mắt tản ra tham lam quan mang, cầm trong tay băng lãnh vũ khí hướng phía nhị đương gia vọt tới, rất nhanh liền đánh thành một mảnh. Tô Vũ an vị ở một bên hò hét cố lên, nhưng này chiến đấu cũng không phải là trước đó nhanh như vậy, dù sao còn lại mấy vị đều là thực lực đứng đầu tồn tại, nhất quyết sinh tử rất khó. Nhìn một lát, Tô Vũ trong lúc rảnh rỗi liền đi tới Mai Shi Zanu Hải bên này, đem nàng ôm dựa vào thạch đầu ngồi xuống. Ngươi nhỏ giọt thực chất muốn làm cái gì? Mai Shi Zanu Hải chất vấn. Ta chỉ là muốn sống. Tô Vũ cọ sát nàng cái kia bóng loáng gương mặt, ngữ khí bình thản nói ra, nếu như ta so với các ngươi mạnh, ta có thể trực tiếp đào tẩu. Nhưng ta đồng thời không có các ngươi mạnh, cho nên ta cũng chỉ có thể để các ngươi tất cả đều chết, sau đó ta lại đào tẩu. Ngươi dọn. Thật độc ác, lòng dạ rắn giết nam nhân. Mai Shi Zanu thở phì phì nhìn hắn chằm chằm gò má. Ta sao? Cũng đúng, ta vốn chính là ma tông người, vốn chính là người xấu a. Tô Vũ nói một chút liền cười. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi vừa rồi nhưng là muốn thể sống chết bảo vệ hảo lão bà của ta, ta cũng không nhận tâm giết hại ngươi. Hừ, ngươi liền xem như giết ta ta cũng không sợ, ta coi như biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mai Shi Zanu hung hăng nói. Biến thành quỷ cũng không buông tha ta, vậy ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Theo ý ta không thấy ngươi tình huống dưới khi dễ ta. Tô Vũ cười xấu xa nói. Mai Shi Zanu hài nháy mắt đỏ mặt, đâu? Nào có, ta mới không phải cái loại người này. Tô Vũ một phát bắt được nàng uy hiếp, trêu chọc nói, cũng đã là sơ tặc, còn giả vờ đứng đắn, thân thể của ngươi thế nhưng là rất thành thật u. Ta, Mai Shi Zanu xấu hổ nói không ra lời, dứt khoát nhắm mắt lại cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không nghe, một mực thỏa thích hưởng thụ. Qua đã lâu, chiến đấu âm thanh ngừng, người bên kia cuối cùng liền chỉ còn dư nhị đương ra. Thời khắc này nàng thu hoạch được thắng lợi, trơ mắt nhìn này thi thể đầy đất, đột nhiên đầu góc trống rỗng. Ta, làm cái gì? Chúc mừng ngươi nha, tự tay giết chết tỷ muội của mình, thực sự là quá lợi hại. Tô Vũ một bên vỗ tay, hướng phía nàng đi tới. Nhị đương gia nhìn xem Tô Vũ, ánh mắt bên trong mang theo chút mê mang, kích động, phẫn nộ, tham lam muốn. Tô Vũ đi lên trước, để tay tại gương mặt của nàng nhẹ vỗ về, ánh mắt chân thành nhìn xem nàng. Ngươi là người thắng, bây giờ ngươi nghĩ đối ta làm cái gì đều có thể. Làm cái gì đều có thể. Nhị đương gia si ngốc nhìn xem Tô Vũ, đột nhiên liền đem hắn ngã nhào xuống đất bên trên, đối cổ của hắn chính là một trận khẽ cắn hôn nồng nhiệt. Tỷ muội chết, mất đi đồng bạn đau khổ, hối hận tại thời khắc này đều mất đi. Thật đẹp, rất ngọt, ta muốn ngươi. Nhị đương gia giống như nhập ma đồng dạng, đem Tô Vũ quần áo trên người xé rách, túi đầu liền muốn hôn hắn miệng. Nhưng vào lúc này, Tô Vũ tay ngăn tại bờ môi ở giữa, đem nhị đương gia đẩy ra, đồng thời đối nàng nói ra, bây giờ còn chưa được, còn lọt một cái. Ai? Nàng. Tô Vũ chỉ hướng thạch đầu bên kia Mai Shi Zanu Ai, đồng thời đối nhị đương gia nói ra, nàng còn chưa có chết, vậy ngươi cũng không phải là mạnh nhất. Nhị đương gia nhìn về phía Mai Shi Zanu Ai, trong mắt tràn đầy sát ý, nàng đứng lên, hướng phía Mai Shi Zanu Ai đi tới, đối mặt đi tới nhị đương gia, Mai Shi Zanu Ai lòng có sợ hãi, nhưng không có biểu lộ ra, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Ta giết ngươi, như thế ta mới là mạnh nhất, ta liền có thể được đến hắn. Nhị đương gia nhập ma tựa như, trong miệng lẩm bẩm đi hướng Mai Shi Zanu Ai. Mà liên tại nàng giơ đao lên đâm về Mai Shi Zanu Ai một khắc này, một thanh kiếm lại bước đầu tiên đâm xuyên trái tim của nàng. Nhị đương gia cúi đầu nhìn một chút kiếm, ánh mắt dần dần rõ ràng, nhìn xem Mai Shi Zanu Ai nói một câu nói, xin lỗi. Tiếp lấy nhị đương gia liền ngã tại trên mặt đất, đoạn tuyệt khí tức. Mai Shi Zanu Ai nhìn xem ngã trên mặt đất nhị đương gia, hai mắt của nàng trừng lớn, bờ môi đều đang run rẩy, nắm chặt nắm đấm. Ta cứu được ngươi một mạng, lần này chúng ta không ai nợ ai. Tô Vũ đứng ở trước mặt nàng, nhìn xem nàng nói, yêu nhân. Cái gì? Ngươi cái yêu nhân, ta giết ngươi. Mai Shi Zanu cầm lấy nhị đương gia đao, đem Tô Vũ té nhào vào trên mặt đất, giơ đao lên liền đâm vào Tô Vũ trái tim. Ngươi là yêu nhân, là ngươi hại chết tỷ muội của ta, ta muốn giết ngươi. Mai Shi Zanu ái mồm miệng rõ ràng đối với Tô Vũ hô lớn. Tâm bị đâm xuyên, Tô Vũ lại một mặt bình tĩnh nhìn Mai Shi Zanu ái, nói ra, là ta cứu được ngươi. Ngươi là yêu nhân, ngươi là yêu tinh. Ta cứu được ngươi. Ngươi, Mai Shi Zanu ái giống đến một nửa, nàng dừng lại, nhìn xem dưới thân bị đâm xuyên trái tim Tô Vũ, nàng tức khắc nước mắt rầm rầm chảy xuống. Đúng. Thật xin lỗi, ta không biết vì cái gì. Ta liền xúc động, ta. Không đợi Mai Shi Zanu ái nói xong, nàng liền bị người ném ra ngoài. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt, nàng mang theo mạng che mặt, túi người hôn Tô Vũ, đem một hạt đan dược độ vào Tô Vũ trong cơ thể. Dần dần, sắp gặp tử vong Tô Vũ sống lại. Muốn cho nàng như thế nào cái tiểu chết? Mạc Cẩm Nhan hỏi. Thả nàng a. Tô Vũ hưu khí vô lực nói. Tốt. Mạc Cẩm Nhan nhẹ gật đầu, đem Tô Vũ bế lên, quay người rời đi. Nhìn xem cái kia dần dần đi xa bóng lưng, Mai Sĩ Gia Nụ hài ghé vào trên đồng cỏ, vươn tay muốn bắt lấy, làm thế nào cũng bắt không được. Chương 7. Đào hoa. Chương 7. Đào hoa. Con người khi còn sống, có khả năng hay không là một giấc mộng. Trong mộng, Tô Vũ thấy được một biển thu, thấy được Trọng Nguyệt, Lâm Thanh Tuyển, Hệ Lý Giờ, Phí Lìn Sĩ Ạ, Bà Tác Nhà Bốn. Có hai đoạn nhân sinh, nhưng mà đến cùng cái nào mộng, cái nào là hiện thực? Đều là hiện thực, hoặc là đều là mộng. Tiểu Vũ, tỉnh tỉnh a, rời rừng rồi. Tô Vũ mở to mắt, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một dung nhan tuyệt mỹ, đẹp đến để hắn nhìn ngây người, coi là đây chính là mộng. Ngươi là? Tô Vũ ngơ ngác hỏi. Nữ tử vỗ nhẹ trán của hắn, nói ra, ngu ngốc, ta là ngươi nương tử, Diệp Bạch Tô a. Bạch Tô. Tô Vũ kêu một tiếng tên của đối phương, nháy mắt trong đầu liền xuất hiện cùng đối phương tất cả ký ức. Chính mình là Kiếm Tông đại sư huynh, mà đối phương là chính mình cùng sư tôn xuống núi lúc thu một vị đệ tử. Tại tông môn trong sinh hoạt, chính mình cùng Diệp Bạch Tô dần dần sinh tình, trở thành đạo lữ. Về sau Kiếm Tông cùng Ma Tông đại chiến sau, sư tôn vẫn lạc, mà Diệp Bạch Tô tập kết tông môn sức mạnh còn sót lại, sáng lập môn phái mới, Yêu Thần Điện, trở thành Yêu Thần Điện điện chủ. Mà chính mình, Tô Vũ, tự nhiên liền trở thành Yêu Thần Điện điện chủ phu quân, dưới một người trên vạn người tồn tại. Những ký ức này trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu, Tô Vũ đối Diệp Bạch Tô lộ ra tự nhiên nụ cười. Hai tay ôm nàng cái cổ, thân mật đều, nương tử. Ngoan, nghe lời, đứng lên ăn điểm tâm. Diệp Bạch Tô sờ lên mái tóc dài của hắn ôn nhu nói. Ừm. Tô Vũ từ trên giường đứng lên chuẩn bị muốn đổi quần áo, nhìn lại Diệp Bạch Tô đứng tại chỗ, không có chút nào muốn đi ra ngoài ý tứ. Nương tử, ta muốn đổi quần áo. Ừm, đổi a. Cái kia. Người ra ngoài đi. Tại sao phải ra ngoài, chúng ta là vợ chồng nha, hướng đối phương biểu hiện ra thân thể của mình đây không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Bạch Tô hỏi ngược lại. Tô Vũ nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý, cũng không nói gì nữa. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy dạng này rất kỳ quái. Thay xong quần áo sau, Tô Vũ đi tới Diệp Bạch Tô bên người, nói ra, "Nương tử, chúng ta đi thôi." "Tốt." Ra khỏi phòng, bên ngoài là một mảnh đào hoa lâm. Đào hoa nở rộ, cánh hoa phiêu đãng tại không trung, liền không khí đều trở nên thơm ngọt. Tô Vũ nhớ rõ mảnh này đào hoa lâm, đây là Diệp Bạch Tô vì chính mình gieo xuống. Năm đó nàng vì hướng mình biểu đạt yêu thương, ở trên núi này mỗi ngày gieo xuống một viên cây đào, hết thảy trồng 10 năm, chưa bao giờ có gián đoạn. 10 năm, nơi này đã là một mảnh đào hoa lâm, nhưng cây như cũng đang gia tăng. Tượng trưng cho Diệp Bạch Tô đối với hắn ái chỉ nhiều không ít. Có muốn hay không nhìn ta hôm nay gieo xuống cây hoa đào? Diệp Bạch Tô đột nhiên hỏi. A, nó ở đâu? Tô Vũ hiếu kỳ hỏi. Đi theo ta a. Diệp Bạch Tô nắm Tô Vũ tay tại trong rừng hoa đào chạy nhanh, hai người dưới chân sinh hoa, mỗi một bước đều dẫm tại không trung, chạy một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tô Vũ một bên chạy nhanh, hắn nhìn về phía bên cạnh Diệp Bạch Tô. Thân là thê tử của hắn, Diệp Bạch Tô dáng dấp cực đẹp, da thịt của nàng trắng hơn tuyết, tựa như bạch ngọc ánh sáng nhu hòa, trên người tản ra khí tức ngọt ngào để hắn tâm động, nhìn một chút lại càng phát mê mẩn. Đến Diệp Bạch Tô ngừng lại, tại trước mặt của các nàng có một viên cây giống, phía trên có một mảnh xanh nhạt lá cây, trong gió lung lay. Đây chính là hôm nay cây hoa đào sao? Tô Vũ nhìn xem trước mặt cây hoa đào, nội tâm thình thịch đập loạn. Loại này hái thực sự là làm cho người rất say. Thích không? Diệp Bạch Tô từ phía sau đem Tô Vũ ôm lấy, ghé vào bên thai của hắn hỏi. Ưa thích, chỉ cần là ngươi làm ta đều ưa thích. Ưa thích liền tốt, không lâu nữa nó liền sẽ lớn lên, trở nên cùng chúng quanh cây hoa đào một dạng xinh đẹp. Diệp Bạch Tô nói. Lớn lên. Nghe vào giống như hải tử một dạng, những này cây đều cùng cấp thế là con của chúng ta. Tô Vũ cảm khái nói: "Thế nào, ngươi muốn hải tử rồi sao?" "A, ta không biết, ngươi muốn không?" "Ta nghĩ à, ta nằm mộng cũng nhớ vì ngươi sinh hạ hải tử, sinh giống như ngươi soái, một dạng mê người hải tử." Diệp Bạch Tô hôn lấy Tô Vũ cái cổ nói: "A, vậy ngươi ưa thích nam hải vẫn là nữ hải?" Tô Vũ hỏi: "Ta đều ưa thích, ngươi đây?" "Ta càng thích nữ hải, nếu như sinh ra lời nói, nàng nhất định giống như ngươi đẹp." Tô Vũ tưởng tượng lấy nói: "Nhưng nàng tuyệt sẽ không có ta như vậy may mắn, dù sao phu quân của ta thế nhưng là tam giới đệ nhất mỹ nam từ đầu." Diệp Bạch Tô đáp ý nói: "Nghe nàng, Tô Vũ nhịn không được cười, ngươi như thế nào như đứa bé con mở dạng, cùng con của mình đều phải tương đối." Diệp Bạch Tô cọ sát Tô Vũ gương mặt, làm nũng nói: "Ta chính là tiểu hải tử, cho nên ngươi muốn một mực sủng ái ta, ta Tô Vũ sư huynh." "Tốt tốt tốt, Bạch Tô sư muội, vậy ngươi phải ngoan ngoan nghe lời mới được nha." "Ừm." Diệp Bạch Tô chân trước còn đáp ứng phải hảo hảo nghe lời nói, thế nhưng là chân sau nàng liền đem tay vươn vào Tô Vũ trong quần áo. "Ngươi làm gì?" "Ta muốn cùng ngươi sinh bảo bảo, phu quân." Tô Vũ một mặt khẩn trương: "Sinh bảo bảo? Vậy cũng không thể bây giờ liền." Không đợi hắn nói xong, Diệp Bạch Tô liền đem mặt của hắn quay tới, ngăn chặn miệng của hắn. Tốt một lát, Diệp Bạch Tô buông ra Tô Vũ. "Chúng ta đi trước ăn cơm, ăn xong trở về phòng bên trong sinh bảo bảo, được không?" Tô Vũ khuyên. Diệp Bạch Tô không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nàng đi tới một gốc cây hoa đào trước, đỡ thân cây đối Tô Vũ tung tung mị nhãn, "Không tốt, nhân ra bây giờ liền nghị sinh bảo bảo, tiểu Vũ ngươi liền cho ta đi." "Thế nhưng là nơi này là bên ngoài, vạn nhất có người trông thấy." "Yên tâm đi, nơi này là ta đào hoa đảo, sẽ không có người xuống tới." Diệp Bạch Tô an ủi đối mặt Diệp Bạch Tô chấp nhất, thân là trượng phu Tô Vũ cũng chỉ có thể là mềm lòng đáp ứng. "Tốt ta, bất quá cũng chỉ có lần này." "Ân ân, phu quân thật tốt." 10. Giữa trưa, Diệp Bạch Tô truyền âm nói mình tại thần điện có việc cùng trưởng lão thương nghị, có thể sẽ tối nay trở về. Biết được những ngày sau, Tô Vũ liền xuống bếp làm linh thực, đi tới yêu thần điện đi tại trong tông môn, tất cả mọi người nhìn thấy Tô Vũ sau đều nhao nhao hành lễ. Đại sư huynh tốt. Mặc dù hắn bây giờ là điện chủ phu quân, nhưng bởi vì là tất cả mọi người đại sư huynh, mà lại đã từng đệ tử đều quen thuộc xưng hô, cho nên đại sư huynh liền thành đám người đối Tô Vũ tôn xưng. Mọi người tốt a, gần nhất có hay không lười biếng a? A cái này, các đệ tử lộ ra lung túng biểu lộ. Tô Vũ cười cười nói ra, con đường tu luyện không thể lười biếng, muốn chăm chỉ tu luyện mới được, bất quá, thích hợp buông lỏng cũng là có thể u. Hi hi. Đại sư huynh thật tốt, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc tu luyện, tại Tiên Kiếm Đại hội thượng tranh đoạt khôi thủ. Ừm, ta tin tưởng mọi người. Một đường đi tới trước thần điện, xa xa liền thấy trong điện có một đám người tại thương nghị sự tình, mà ngồi ở trên nhất vị người chính là Diệp Bạch Tô. Còn chưa kết thúc a. Nhìn xem đám người thương nghị, Tô Vũ cũng không có đi vào, ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Chương 8. Ai so với ai khác yêu sâu? Chương 8. Ai so với ai khác yêu sâu? Qua sau một thời gian ngắn, chính đang thương nghị Diệp Bạch Tô đột nhiên phát giác được bên ngoài Tô Vũ, thế là qua loa kết thúc thương nghị. Các vị, thời gian cũng không còn sớm nữa, hôm nay chỉ tới đây thôi, chuyện khác hôm nào lại nói. Vâng, vậy chúng ta trước hết cáo lui. Tất cả trưởng lão nhao nhao rời đi thần điện, mà tại cửa ra vào Tô Vũ cũng thấy được sư muội của mình Lâm Thanh Tuyển. Thanh Tuyển, đại sư huynh, làm sao ngươi tới rồi? Nhìn thấy Tô Vũ, Lâm Thanh Tuyển mừng rỡ không thôi. Ta tới cấp cho Bạch Tô tiễn đưa cơm trưa, ngươi đây, còn không có ăn cơm trưa a? A, ta. Vậy thì cùng một chỗ ăn đi. Tô Vũ lôi kéo Lâm Thanh Tuyển tay liền muốn hướng trong điện đi. Dạng này không tốt lắm đâu. Không có việc gì, trước kia chúng ta đều là dạng này, bây giờ cũng giống vậy, đến đây đi. Nói, Tô Vũ lôi kéo Lâm Thanh Tuyển đi vào thần điện bên trong. Diệp Bạch Tô trong điện chờ đợi Tô Vũ, nhưng chưa từng nghĩ Tô Vũ lôi kéo Lâm Thanh Tuyển đi vào. Tiểu Vũ làm sao ngươi tới? Ngươi không phải nói ngươi chính mình bệ bộn nhiều việc, ta làm linh thực đưa tới cho ngươi, dạng này ngươi cũng không cần bị đói. Tô Vũ đem làm tốt linh thực để lên bàn. Diệp Bạch Tô mở ra xem, nhất thời hương khí bốn phía, làm cho người muốn ăn đại chấn. Nhưng mà, vì cái gì Thanh Tuyển sẽ ở đây? Diệp Bạch Tô nhìn về phía Lâm Thanh Tuyển. Lâm Thanh Tuyển thân thể siết chặt, vội vàng giải thích nói, ta để nàng tới, nàng giống như ngươi cũng chưa ăn điểm tâm, ta để nàng tới cùng một chỗ ăn, có vấn đề sao? Tô Vũ đánh gãy Lâm Thanh Tuyển lời nói. Diệp Bạch Tô ôn nhu cười, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, ngươi cùng Thanh Tuyển thân như huynh muội, vậy nàng tự nhiên cũng chính là muội muội của ta, người một nhà ăn cơm là chuyện rất bình thường. Nhìn, ta nói không có sao chứ, tới ngồi đi. Tô Vũ lôi kéo Lâm Thanh Tuyển ngồi xuống. Ăn đi, đây là đại sư huynh của ngươi tấm lòng thành. Diệp Bạch Tô đối Lâm Thanh Tuyển nói. Nghe xong này, Lâm Thanh Tuyển mới dám đem đũa nắm chặt bắt đầu ăn. Thanh Tuyển tới, ăn cái này. Tô Vũ chi kỷ vì Lâm Thanh Tuyển gấp thức ăn. Không, không cần, sư huynh chính ngươi ăn đi, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Cảm thụ được đến từ Diệp Bạch Tô trong vô hình áp bách, Lâm Thanh Tuyển vội vàng từ chối nhã nhặn Tô Vũ hảo ý, nhưng mà Tô Vũ lại đem này xem như là Lâm Thanh Tuyển thẹn thùng, chật chật hai tiếng cảm thán nói, Thanh Tuyển thành thục, hiện tại cũng không thích gián sư huynh ta, thật là khiến người ta thở dài a. A, sư huynh ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Chỉ là ngươi bây giờ đã là nhân phu, hẳn là hiểu giữ một khoảng cách mới đúng. Lâm Thanh Tuyển giải thích nói. Đúng đúng đúng, liền ngươi hiểu nhiều. Tô Vũ lười biếng trả lời. Tiểu Vũ, tới ta này ngồi đi. Ngồi ở phía đối diện Diệp Bạch Tô kêu gọi nói. Tô Vũ nhìn Diệp Bạch Tô liếc mắt một cái, đứng lên sau đó lại ngồi xuống. Diệp Bạch Tô, ngồi cái nào đều giống nhau, ta vẫn là không đi qua. Tô Vũ nói. Hắn mới sẽ không ngốc đến quá khứ, trong trí nhớ đi qua nếu như chính mình cùng người khác nữ nhân có thân thiết giao lưu, Diệp Bạch Tô nàng đều sẽ tức giận, đồng thời ngay trước mặt cha tấn hắn tới khiêu khích đối phương. Diệp Bạch Tô cũng không nghĩ tới Tô Vũ sẽ tự tuyệt, nàng sửng sốt một chút, cuối cùng ngoạn vị biểu lộ nhìn xem Tô Vũ, xác định không đến. Không đi, ta an vị chỗ này. Vậy được rồi. Gặp Tô Vũ như thế khăng khăng, Diệp Bạch Tô cũng không tiếp tục ép buộc. Xem ra nàng vẫn là có bận tâm Thanh Tuyển. Tô Vũ nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Cơm ăn đến một nửa, Tô Vũ đột nhiên cảm giác được trên bàn không thích hợp, túi đầu xem xét, một cái bạch ngọc non chân đang tại làm quái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bạch Tô, chỉ thấy nàng chuyên chú đang ăn cơm, hành vi cử chỉ đoan trang ưu nhã, nhìn không ra bất cứ vấn đề gì. Nửa người trên thiên sứ, nửa người dưới ác ma. Tô Vũ nghĩ tới cái này hình dung. Như thế nào không ăn rồi? Lâm Thanh Tuyển nhìn thấy Tô Vũ một mặt phức tạp dáng vẻ, quan tâm hỏi. Ta no bụng. Tô Vũ thở dài một cái. No bụng, ngươi còn không có ăn mấy ngụm làm sao lại no bụng đâu? Này. Khi ta tới ăn rồi, không nói. Tô Vũ giải thích nói. Ngươi. Đừng để ý tới hắn, Thanh Tuyển ngươi ăn trước a. Mắt thấy Lâm Thanh Tuyển còn muốn truy vấn, Diệp Bạch Tô mở miệng ngăn lại nói. Tốt a. Lâm Thanh Tuyển không còn nói cái gì, túi đầu ăn cơm. Diệp Bạch Tô vừa ăn, ánh mắt ngoạn vị nhìn xem đối diện Tô Vũ, trêu chọc nói, ngồi ở đó bên cạnh cảm giác thế nào? Rất tốt. Tô Vũ cố giả bộ bình tĩnh nói. Phải không, vậy thì ngồi xuống đi, cẩn thận đừng ngã xuống. Ăn cơm Lâm Thanh Tuyển nghe không rõ hai người nói chuyện, nàng chỉ là hung hăng cơm khô, đã lâu không có nếm đến sư huynh làm linh thực, hương vị thật đúng là hoàn toàn như trước đây mỹ vị đâu. Đột nhiên, cái bàn lắc lư một cái, tiếp lấy liền nghe tới Tô Vũ ho khan một tiếng. Lâm Thanh Tuyển hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy Tô Vũ mặt đỏ tới mang tai, một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Sư huynh, ngươi đây là làm sao vậy, khuôn mặt như thế nào hồng như vậy? Lâm Thanh Tuyển quan tâm nói. Ta không sao, chỉ là có chút nóng. Nóng? Lâm Thanh Tuyển nhìn một chút hắn cùng Diệp Bạch Tô, đều là mặc đơn bạc quần áo, mà lại hôm nay thời tiết cũng không thế nào nóng, trong điện rất mát mẻ. Trước đó vài ngày hắn bị thương, ta mấy ngày nay đều đang cho hắn có phục dụng đặc thù dược vật, đây là dược hiệu phát tác dáng vẻ. Diệp Bạch Tô bình tĩnh giải thích nói. Thì ra là thế, xem ra điện chủ đối đại sư huynh thật sự là yêu thương phải phép a. Lâm Thanh Tuyền tán thán nói. Đó là đương nhiên, ta đối tiểu Vũ vẫn luôn là yêu thương phải phép. Diệp Bạch Tô nhìn xem Tô Vũ ý vị thâm trường nói. Ba. Đúng lúc này, Tô Vũ đột nhiên vô bàn một cái. Sư huynh. Chỉ thấy Tô Vũ thở phào một hơi, nói ra, ngươi cũng thử một chút ta. Thử cái gì? Lâm Thanh Tuyền hiếu kỳ hỏi. Ta là tại nói với nàng. Tô Vũ khiêu khích nhìn xem đối diện Diệp Bạch Tô, nói ra, ta cũng là rất thương yêu ngươi, so ngươi hãy còn muốn sâu. A, thật sao? Ta cảm thấy còn đồng dạng a. Diệp Bạch Tô biểu hiện rất là nhẹ nhõm. Bình thường, vậy ngươi ngược lại là phải chịu đựng. Tô Vũ lộ ra âm tàn nụ cười. Lâm Thanh Tuyền ngốc, nàng lần này là triệt để không làm rõ ràng được hai người này đang nói cái gì. Nhưng nàng rất nhanh liền minh bạch một sự kiện, đó chính là vấn đề xuất hiện ở dưới bàn. Chỉ thấy cái bàn bắt đầu chuyển động, tần suất càng ngày càng lợi hại, giống như là có người ở phía dưới đánh nhau. Lâm Thanh Tuyền dọa đến ngồi tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào. Liền cái bàn này run run biên độ, tựa như là trong phòng luyện đan đan lô, tùy thời đều nhanh muốn nổ tung tựa như. Các ngươi đến tột cùng đang làm gì? So với ai khác càng ai ai? Tô Vũ nói. Đúng, so với ai khác càng ai ai. Diệp Bạch Tô nụ cười trên mặt đã không được tự nhiên, ánh mắt bên trong đã dần dần trở nên hỗn loạn, gương mặt nổi lên hồng nhuận ẩm. Đột nhiên cái bàn bắn lên, mắt thấy cũng nhanh muốn bại lộ hết thảy, Tô Vũ cùng Diệp Bạch Tô đồng thời đem cái bàn ép xuống, lẫn nhau trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi thua rồi. Sai, là ngươi thua. Thế nào, còn muốn tới? Ngạch, chương 9. Mỹ nữ tóc vàng Lucia. Chương 9, mỹ nữ tóc vàng Lucia. Tô Vũ hai người diễn rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn là lật xe. Tại trận thứ 2 quyết đấu ở giữa đoạn lúc, đột nhiên Lâm Thanh Tuyển đua rơi xuống đất. Bởi vì hai người riêng phần mình không muốn bung ra đối phương, đợi đến muốn thu chân lúc, Lâm Thanh Tuyển đã dưới bàn. Một phút đồng hồ sau 4, Lâm Thanh Tuyển rời đi, thần điện bên trong liền chỉ còn dư Tô Vũ hai người, lẫn nhau nhìn qua đối phương. Còn muốn tới sao? Diệp Bạch Tô hỏi. Tới em gái ngươi, á sẩy kéo lôi. Tô Vũ thở phì phì liền rời đi. 8. Ban đêm, Diệp Bạch Tô về tới trên đảo hoa đảo đảo hoa điện bên trong, Tô Vũ ngồi tại trước bàn, đang viết chữ. Từ Diệp Bạch Tô vào cửa lên, Tô Vũ liền không có nhìn qua nàng liếc mắt một cái. Nàng biết, Tô Vũ còn đang vì buổi trưa chuyện sinh khí. Diệp Bạch Tô đi tới trước bàn nằm xuống, nhìn xem gò má của hắn nói ra, sinh khí rồi. Ta làm sao dám, ngài thế nhưng là này yêu thần điện địa chủ, ta nào dám sinh ngài khí a. Tô Vũ âm dương quái khí nói. Ai nha, ban ngày ta đó chính là chơi đùa mà thôi, ngươi đến mức sinh khí đi. Chơi đùa? Đúng, chính là chơi đùa. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch Tô, cười hỏi, xin hỏi các hạ, chơi có thể hay không vui vẻ? Vui vẻ? Một giây sau Diệp Bạch Tô nụ cười cứng đờ, ánh mắt rơi vào phía dưới. Bây giờ còn vui vẻ sao? Cái này, phải xem ngươi làm thế nào, nếu như có thể. Ta đương nhiên là nghĩ thoáng tâm. Diệp Bạch Tô cười đùa nói, cái tên nhà ngươi. Tô Vũ một tay lấy Diệp Bạch Tô kéo vào trong ngực, nắm bắt cằm của nàng nói ra, hôm nay vi phu liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết cái gì mới là gia pháp. Kì hì, tới nha, ta ngược lại là nghĩ lĩnh hội một chút phu quân gia pháp đâu. Diệp Bạch Tô khiêu khích nói. 8. Nghe nói gần nhất chiêu tân. Chiêu tân? Cái gì là chiêu tân? Chính là tuyển nhận người mới ý tứ. A, thì ra là thế, sư minh ngươi nói chuyện bây giờ càng ngày càng có trình độ. Bình thường, đào hoa đảo bên trong một gốc cây đào dưới, một nam một nữ đang trò chuyện. Diệp Bạch Tô thân là yêu thần điện điện chủ, thường xuyên có việc vụ mang theo, cho nên thường xuyên không tại Tô Vũ bên người. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Vũ liền đem Lâm Thanh Tuyển kêu đến trò chuyện giết thì giờ. Tô Vũ tay nắm lấy một cái hạt dưa, một bên gặm hạt dưa hỏi, năm nay chiêu tân như thế nào nhanh như vậy? Không phải còn phải chờ thêm như vậy một tháng sao? Bởi vì tiên kiếm đại hội a, sư minh ngươi quên, tháng sau chính là tiên kiếm đại hội. Lâm Thanh Tuyển nhắc nhở. Tiên kiếm đại hội a? Ta thiên, này đều đi qua 10 năm sao, thật tốt nhanh a. Tô Vũ tức khắc kịp phản ứng. Đúng vậy a, đều 10 năm nha, hết thảy đều thay đổi thật nhiều. Lâm Thanh Tuyền thở dài một cái. Không ai từng nghĩ tới à, kiếm tông sẽ có một ngày hủy diệt, nếu như là sư tôn tại, nàng, nói đến một nửa, Tô Vũ đột nhiên dừng lại. Sư tôn. Náo hải bên trong đột nhiên hiện ra giải rác đoạn ngắn, để hắn không khỏi sức sở. Làm sao vậy sư minh? Lâm Thanh Tuyền quan tâm nói. Không có. Không có gì. Đúng, lần này chiêu tân chuẩn bị thế nào? Tình huống như thế nào? Tạm được, có không ít đệ tử ưu tú, còn có đến từ Europa đại lục. Europa. Tô Vũ lần nữa sửng sốt, sau đó hưng phấn mà hỏi, có hay không mỹ nữ à? Đặc biệt xinh đẹp cái chủng loại kia, tóc vàng mắt xanh tiểu tỷ tỷ. A, sư minh ngươi thế nhưng là có vợ phu quân, không cần loạn làm a. Lâm Thanh Tuyền một mặt phức tạp. Suy nghĩ gì à, ta làm sao lại làm loạn, chính là hỏi một chút mà thôi, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ngươi biết hay không a ngươi. Tô Vũ khinh bị nói. Mê mê hiểu, sư minh nói rất đúng được rồi. Bất quá muốn nói mỹ nữ, còn liền thật có một vị, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, mà lại thiên phú cực cao. Bất quá chỉ là mặc có chút kỳ quái, trên đùi mặc lưới đánh cá. Nghe xong lưới đánh cá hai chữ, Tô Vũ tức khắc hoảng sợ nói, chỉ đen. Đúng, chính là để cho tất chân. A, sư minh ngươi làm sao lại biết? Nói cho ta nàng là ai, nàng ở đâu? Tô Vũ hưng phấn chất vấn. Nàng đeo cái gì lộ? Tây, cái gì? Ai nha, danh tự thật kỳ quái. Lucia. Tô Vũ thốt ra. Đúng, chính là Lucia. Nghe nói là ở Europa đại lục cái gì học viện hội học sinh hội trưởng, tại các nàng nơi đó soát mãn cấp, nghĩ tại chúng ta bên này mở tiểu hảo, thật không biết nàng đang nói cái gì. Lâm Thanh Tuyền nói thầm. Tô Vũ não hải một nổ, những này từ đều là hiện đại lời nói, chẳng lẽ cái này Lucia là người xuyên việt? Nàng ở đâu? Mau dẫn ta đi. Tô Vũ kích động đè lại Lâm Thanh Tuyền bả vai không ngừng lung lay nói, "Ngươi đừng kích động, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi." Rất nhanh, hai người liền từ Đào Hoa Đạo đi ra, một đường đi tới ngoại môn bên trong nữ đệ tử viện bên này. Tô Vũ tiện tay níu lại một vị nữ đệ tử, hỏi, "Mỹ nhân, có biết hay không Lucia?"
"Không biết."
"Tóc vàng mắt xanh."
"A, ngươi nói là cái kia ngậm cái lông a, nàng tại sân huấn luyện bên kia quyết đấu đâu?"
"Cảm tạ."
"Không khách khí, có thể hay không giúp ta ký cái tên a sư mình?"
"A, có thể a, bất quá ta không mang giấy."
"Không sao, ngươi có thể ký nơi này."
Nữ đệ tử cầm quần áo giải khai, lộ ra chính mình cầu.
"Tô Vũ,
thật to gan, dám đùa giỡn điện chủ nam nhân."
Lâm Thanh Tuyền tại chỗ nổi giận, một cước liền đem nữ đệ tử đạp bay ra ngoài.
Kịp phản ứng, Tô Vũ trực tiếp liền cho Lâm Thanh Tuyền một bàn tay, "Ngươi đánh cái truy, thật vất vả có người tìm ta ký tên, ngươi làm gì hỏng ta chuyện?"
Lâm Thanh Tuyền sửng sốt, "Không phải a đại sư huynh, nàng đang đùa giỡn ngươi a?"
"Đùa giỡn liền đùa giỡn thôi, đồng môn ở giữa nói đùa mà thôi, không phải liền là tại ngoại tử thượng ký cái tên, vậy thì có cái gì ghê gớm?"
Tô Vũ chẳng hề để ý nói.
"A, này đều không ngại."
Lâm Thanh Tuyền một bộ rung động mẹ ta một năm tròn biểu lộ.
"Không ngại, ngươi nếu là nghĩ lời nói, ta cũng có thể cho ngươi ký cái tên."
"Vậy tốt a."
"Tô Vũ,
ngươi nói cái gì?"
Tô Vũ cho là mình nghe lầm, hỏi lần nữa.
"Ta nói vậy tốt ta, ngươi liền giúp ta ký cái tên thôi, tốt nhất cũng có thể ký ở đây."
Lâm Thanh Tuyền tay che ngực thẹn thùng nói.
"Tô Vũ, giờ, móc cất núi."
"Biến thái, bất quá ta thích."
Hai người tới sân huấn luyện bên này, xa xa liền thấy tên này tóc vàng mỹ nữ đứng trên lôi đài, nhẹ nhõm treo lên đánh cái khác nữ đệ tử.
"Nhìn, thế nào, có phải là rất đẹp hay không rất lợi hại?"
Lâm Thanh Tuyền đắc ý nói.
"Đúng vậy a, thật đẹp, thật dài a."
Tô Vũ trực câu câu nhìn chằm chằm Lucy a cái kia một đôi chỉ đen đùi đẹp, con mắt đều nhanh muốn đụng tới.
Lâm Thanh Tuyền nhìn thấy Tô Vũ này bức si hán khuôn mặt, tức khắc tức giận vỗ một cái bờ vai của hắn, "Sư Minh, ngươi đứng đắn một chút, ngươi là nam thần, không phải si hán, còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ thiết lập nhân vật sụp đổ."
"Sụp đổ liền sụp đổ thôi, yêu ta tự nhiên sẽ hiểu ta."
Tô Vũ tiêu sái cười một tiếng, hướng phía lôi đài đi đến.
Trên lôi đài, Lucy a nhẹ nhõm đem một cái nữ đệ tử đánh bay dưới đài đi, mắt thấy đám người lạnh giọng nói, "Còn có ai muốn tới?"
"Chương 10, chỉ đen dụ hoặc."
"Chương 10, chỉ đen dụ hoặc."
"Ta..."
Vừa dứt lời, Tô Vũ nhảy lên lôi đài, nhìn trước mắt mỹ nữ tóc vàng nói ra, "Để ta làm đối thủ của ngươi."
"Liền ngươi?
Ngươi tính toán ca cơ a?"
Lucia cuồng ngạo nói.
Tô Vũ nhíu nhíu mày, tức khắc liền nổ, "A a, vậy mà xem thường ta, ngươi biết ta là ai?"
"Tỷ chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh một chút đi, bằng không thì cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc."
Lucia hừ lạnh nói, đối mặt dạng này càn rỡ nữ tử, Tô Vũ càng thêm đối nàng sinh ra hứng thú. Không chỉ có là bởi vì đối phương nhan trị cao, trọng yếu nhất chính là thuận mắt.
Không sai, chính là không hiểu thấu thuận mắt, vô luận nàng biểu hiện lại thế nào quá phận, Tô Vũ đều không chút nào cảm thấy sinh khí.
"Á tử, lão đệ ta đưa ngươi một câu, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh."
"Không khí thịnh cái kia có thể gọi người trẻ tuổi sao?"
Lucia phản bác.
"Nha a, đối mặt."
Tô Vũ vui vẻ, hỏi tiếp, "Kỳ biến ngẫu bất biến."
Ký hiệu nhìn góc vuông.
"Thái dương chiếu trên không."
Đông Hoa đối ta cười.
"17 tấm bài ngươi có thể dây ta."
Cho Aji rót một ly cappuccino.
"6."
Đám người, ó ó đối mặt Tô Vũ đưa ra đủ loại vấn đề, Lucia đều nhất nhất trả lời chính xác, cái này khiến Tô Vũ càng thêm khẳng định vị này chính là Đồng Hương a.
"Đồng Hương."
Tô Vũ kích động vào tới, đem Lucia ôm chặt lấy.
Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lưng tròng.
Lucia ôm thật chặt Tô Vũ, nước mắt nhịn không được chảy xuống.
"Ta rất nhớ ngươi."
10.
Từ sân huấn luyện sau khi trở về, Tô Vũ để Lâm Thanh Tuyền nên rời đi trước, cùng Lucia đi tới nàng biệt tử. Hai người tiến vào trong phòng, ngồi xuống bắt đầu trò chuyện.
"Ngươi là nơi nào người?"
Tô Vũ hỏi.
"Hạ Quốc, Tân Điện."
"Ta cũng là ai, xem ra chúng ta thật là đồng hương."
Tô Vũ kinh hỉ nói.
Lucia mỉm cười, nhẹ gật đầu nói ra, "Xác thực, ta không nghĩ tới vậy mà có thể ở đây gặp phải đồng hương người, đây quả thật là quá may mắn."
"Tô Vũ sư huynh, ngươi là lúc nào lại tới đây?"
"Ta a, hơn 20 năm đi, ngươi đây?"
"Ta cũng không sai biệt lắm, bất quá ta là tại Europa bên kia, một cái gọi Diệu Kỳ Đồ tiểu trấn."
Lucia nói.
"Diệu Kỳ Đồ?"
Tô Vũ trong miệng lẩm bẩm bốn chữ này, có loại không hiểu quen thuộc.
"Sư huynh đi qua Europa đại lục sao?"
"A, không có, ta còn chưa có đi qua đây, tương lai vẫn là thật nhớ đi."
Tô Vũ lấy lại tinh thần nói.
"Thật sao? Nếu như đi lời nói, ngươi sẽ thấy rất nhiều có ý tứ sự vật, ngư nhân, hấp huyết quỷ, ma pháp sứ."
"Đúng, còn có ẻ sĩ tờ học viện, nơi đó tất cả đều là ma pháp sứ, còn có rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử, giống ai hẹn, hệ lì giờ, Angela.
Đều là tóc vàng mắt xanh cô gái xinh đẹp."
Nghe xong cái này, Tô Vũ ánh mắt sáng lên, tức khắc liền hăng hái, như thế kích thích, vậy các nàng cũng giống như ngươi xuyên chỉ đen sao?
"Đó là đương nhiên, chỉ đen tơ trắng đều có đâu."
"Đúng, sư minh hẳn là ở cái thế giới này lần thứ nhất gặp chỉ đen a, muốn hay không sờ một cái xem?"
Lucia rỗi ra chính mình chỉ đen đùi đẹp dụ dỗ nói.
"A, cái này không được đâu."
Tô Vũ có chút do dự.
"Do dự, liền đại biểu tâm động.
Không có gì không tốt, chúng ta đều là đồng hương người, ta hiểu ngươi, cho nên ngươi liền yên tâm to gan sờ đi."
Nói, Lucia liền đem Tô Vũ để tay tại trên đùi của mình, đối mặt như thế đùi đẹp, Tô Vũ cũng không do dự nữa.
"Không phải liền là sờ sờ chân nha, này có cái gì ghê gớm, lại không phải cùng đối phương ngủ, tính không được vượt quá giới hạn a."
Vừa nghĩ, tay của hắn liền đã rất tự giác bắt đầu hành động.
"Cảm giác như thế nào?"
Lucia hỏi.
"Rất trơn, rất không tệ."
Tô Vũ khẳng định nói.
"Sư huynh ưa thích liền tốt, sau này nếu có cần có thể tới, ta chỗ này còn có rất nhiều vật có ý tứ."
Lucia một mặt thần bí nói.
"A,
là cái gì? Tô Vũ hiếu kỳ hỏi. Quật tợ lệ. Thật sự. Tô Vũ hưng phấn nhìn đối phương. Đó là đương nhiên, nữ bộc, thỏ nữ lang, miêu đường, nữ đế. Chờ chút, chỉ cần sư huynh ưa thích, ta đều có thể thỏa mãn nha. Vừa nói, Lucy A chân ngọc nhẹ nhàng cọ Tô Vũ bắt chân, ánh mắt vũ mị nhìn xem hắn. Sau nửa canh giờ, Tô Vũ rời đi tiểu viện, trong miệng hừ phát vui sướng tiểu khúc. Trong phòng, Lucy A đứng ở cửa sổ chỗ, lặng lặng nhìn Tô Vũ rời đi thân ảnh, lộ ra cương triều đủ cười. Đã lâu không gặp, ngươi thật sự chính là một chút cũng không thay đổi a. 7. Về tới Đào Hoa Đạo sau, Tô Vũ cả ngày đều rất vui vẻ, một là có đồng hương người, có thể hiện lộ chân chính nội tâm người, dạng này liền rất có ý tứ. Thứ hai, chỉ đen thật sự quá tuyệt vời, dịp. Vừa nghĩ tới lần sau gặp mặt, đối phương sẽ cho chính mình như thế nào kinh hỉ đâu. Nữ bộc, thỏ nữ lang, vẫn là bốn. Càng nghĩ càng hưng phấn, đến mức Diệp Bạch Tô sau khi trở về, nhìn thấy Tô Vũ dáng vẻ hưng phấn, tức khắc có chút không hiểu thấu. Làm sao vậy tiểu Vũ, vui vẻ như vậy a? Là có việc vui gì sao? Có a, đêm nay ta muốn ăn tiệc. Tô Vũ câu lên Diệp Bạch Tô cái cằm, công khí mười phần nói. A, cái gì tiệc, ta có thể gia nhập sao? Diệp Bạch Tô ôm Tô Vũ eo, trêu chọc nói. Cái này sao? Muốn nhìn biểu hiện của ngươi, nếu như ngươi chịu nghe lời nói, ta ngược lại là có thể để ngươi nếm thử. Tô Vũ nhẹ nhàng đụng Diệp Bạch Tô cái mũi. Nhưng ta bây giờ liền muốn. Diệp Bạch Tô một tay lấy Tô Vũ bế lên, quay người liền muốn đi ra phòng. Nhưng vào lúc này, một cái bay tới, linh điệu bay vào. Diệp Bạch Tô buông xuống Tô Vũ nhìn một chút nội dung bên trong, tức khắc sắc mặt biến hóa, có chút lúng túng. Thế nào, lại có việc? Tô Vũ đã dự liệu được những này, lạnh nhạt hỏi. Ngậy. Gần nhất Tiên Kiếm Đại hội sắp đến, Yêu Thần Điện thay thế Kiếm Tông chủ trì lần này đại hội, có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên. Ngươi đi đi. Tô Vũ nói. A, thật sự, ngươi không tức giận sao? Diệp Bạch Tô kinh ngạc nhìn Tô Vũ. Không tức giận, ta làm sao lại tức giận? Tiên Kiếm Đại hội là đại sự, trọng yếu như vậy chuyện đương nhiên muốn coi trọng, ngươi thân là địa chủ, làm những này cũng là rất bình thường. Tô Vũ rất là lý tính nói. Tiểu Vũ ngươi thật tốt, vậy ta liền đi trước, ban đêm ngươi cũng không cần chờ ta, chính ngươi trước tiên ngủ đi. Diệp Bạch Tô cảm động hôn một cái Tô Vũ, tiếp lấy quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Tô Vũ cười cười, liền cười không nổi. Thở dài, hắn bưng lên trên bàn cái chén đến bên miệng, vừa mới chuẩn bị muốn uống lúc, đột nhiên lại đem cái chén ném xuống đất. Thảo. Bệnh tâm thần a, vậy xong liền chạy, mẹ nó cô ý a, buộc lao tử tìm người đúng không? Phát tiết một phen sau, Tô Vũ ngồi trên mặt đất yên tĩnh phát giáng ốc. Không phải hắn tùy hứng, thật là Diệp Bạch Tô quá mức, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất, một tháng này đã không dưới 10 lần. Nếu như là sư tôn tại thì tốt rồi, nàng xưa nay sẽ không chạy loạn khắp nơi. Chương 11. Loạn tình chi dạ. Chương 11. Loạn tình chi dạ đêm khuya, một chỗ gian phòng Tô Vũ đi ra Đào Hoa Điện, đi tới trong tông môn đêm nay hắn ngủ không được, hắn muốn tìm cá nhân nói chuyện thiếm, có thể mở tâm mở phi nói chuyện thiếm, mà người kia chính là Lucia. Phanh 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 muốn. Đêm khuya, Lucia đã chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe tới tiếng đập cửa vang lên. Mở mắt ra sau nàng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn làm sao tới? Xuống giường sau, mặc đồ ngủ nàng đi tới viện tử mở cửa, chỉ thấy Tô Vũ một thân mùi rượu đứng tại cửa ra vào, cô độc mà lại đơn bạc. Làm sao vậy sư huynh, ngươi như thế nào hơn nửa đêm liền đến rồi? Lucia hiếu kỳ hỏi. Muốn tìm ngươi tâm sự, uống chút rượu, có thể chứ? Tô Vũ giơ lên trong tay bầu rượu hỏi. Đương nhiên có thể, sư huynh nhanh lên vào đi. Lucia vội vàng nhường đường. Chờ Lucia đóng cửa lại, tiến vào trong phòng, chỉ thấy Tô Vũ nằm tại trên giường của mình, hai mắt vô thần nhìn xem nóc nhà. Làm sao vậy sư huynh? Không phải muốn uống rượu sao? Lucia hỏi. Đúng a, muốn uống rượu đâu? Tô Vũ đứng lên, đi tới trước bàn ngồi xuống, đem hai cái chén đặt lên bàn, riêng phần mình đựng đầy rượu, trong đó một chén đưa cho Lucia. Uống. Nói cho hết lời, Tô Vũ uống một hơi cạn sạch. Lucia tự nhiên cũng nghiêm túc, một chén rượu uống vào bụng. Tiếp lấy lại là một chén, hai chén, ba chén bốn. Không biết uống bao lâu, trên mặt đất một đống lớn bình rượu, mà Tô Vũ hai người cũng đã say. Sư Minh, đừng có lại uống, đã uống đủ nhiều. Lucia khuyên. Không đủ, điểm này tính là gì? Ta bây giờ thế nhưng là rất thanh tỉnh, không tin ta cho người đi hai bước. Đang nói chuyện, Tô Vũ đứng lên, hắn lung la lung lay đi đến Lucia bên này. Thế nào, ta có phải hay không không có say, đi rất ổn. Lời nói đang nói, Tô Vũ chân một uy ngã vào Lucia trong ngực, hai người khuôn mặt dán thật chặt, cơ hồ đều nhanh muốn hôn lên cùng một chỗ. Lucia ôm Tô Vũ, sợ hắn rơi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, hai người riêng phần mình đều thấy được trong mắt đối phương tình cảm. Người thật đẹp a. Tô Vũ nhìn chừng chừng nàng nói. Người cũng là. Lucia nhìn xem mình tình cảm chân thành, toàn thân cao thấp huyết dịch đều bởi vì hắn mà sôi trào. Ngươi thích ta à? Không có. Ngươi nói láo, ngươi chính là thích ta. Từ chúng ta tại sân huấn luyện lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền cố ý muốn gây nên chú ý của ta, về sau ngươi lại dùng chỉ đèn câu dẫn ta, còn muốn dùng cột tợ lẻ dụ hoặc ta lần sau lại đến, đúng hay không? Tô Vũ chất vấn. Nguyên lai ngươi đều biết rồi. Lucia kinh ngạc nói. Nàng thật sự không nghĩ tới, Tô Vũ vậy mà nhìn ra chính mình không có hảo ý, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là nam nhân à, ngươi ý nghĩ chính là ý tưởng của ta, ngươi có mơ tưởng đẩy ngã ta, ta liền có mơ tưởng đẩy ngã ngươi, hiểu chưa? Tô Vũ đắc ý nói. Lucia bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu nói ra, minh bạch. Sau đó nàng liền hôn Tô Vũ, đem hắn thật chặt ôm ở đối mặt bất thình lình cơ hôn. Tô Vũ ngốc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này đồng hương người sẽ làm như vậy, đối phương chẳng lẽ là nhập gia tùy tục rồi. Tô Vũ muốn đẩy ra Lucia, thế nhưng lực lượng của nàng kinh người, như thế nào cũng đẩy không ra. Mà lại chỗ chết người nhất chính là, nữ nhân này đối với hắn thân thể hết thảy đều hiểu quá rõ,
rất nhanh Tô Vũ liền bị làm từ bỏ chống cự, chỉ là hung hăng nên hợp đối phương. Qua đã lâu, hai người mới rốt cục tách ra, bốn mắt nhìn nhau, đều là ánh mắt mê ly. Ngươi là gan thật lớn, ta thế nhưng là điện chủ phu quân, ngươi biết làm như vậy ý vị như thế nào sao? Tô Vũ mê ly nhìn xem Lucia. Ta biết, nhưng mà thì tính sao? Ta bây giờ chỉ muốn ngươi, hung hăng muốn ngươi. Nói xong, Lucia liền lại hôn Tô Vũ. Lần này Tô Vũ triệt để buông ra, ngồi tại Lucia trên hai chân, ôm nàng nhiệt tình ôm hôn. Lucia tay chậm rãi chợt xuống, sau đó Tô Vũ thân thể run lên, liền vội vàng đem nàng đẩy ra. Đừng. Tô Vũ muốn đứng dậy rời đi, lại bị Lucia dùng một cái tay ôm chặt lấy, một cái tay khác tiến hành. Đừng như vậy, đã đủ rồi, mau dừng lại, đối mặt Tô Vũ ngăn lại, Lucia lại không chút nào ý muốn dừng lại. Rất nhanh, Tô Vũ liền toàn thân mềm nhũn ghé vào Lucia trong ngực, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi xong đời, ngươi sẽ chết, nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chết thì chết thôi, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nếu có thể cùng thiên hạ này đệ nhất mỹ nam chúng phó Vu Sơn, đời này là đủ. Nói xong, Lucia liền đem Tô Vũ bế lên, đi hướng giường bên này. Sáng ngày thứ hai, Tô Vũ tỉnh lại, nhìn xem đem chính mình chăm chú ôm Lucia, hắn không khỏi thở dài. Xuống giường, mặc quần áo tử tế sau, đang lúc hắn chuẩn bị muốn ra cửa lúc, sau lưng lại chuyển đến Lucia âm thanh. Liền như vậy rời đi sao? Ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Tô Vũ quay người nhìn xem ngồi tại đầu giường, hai tay ôm mang, không để ý chút nào chính mình tiết lộ xuân quang Lucia, nói ra, ta đối với ngươi rất thất vọng, vốn cho rằng thân là đồng hương người ngươi sẽ hiểu ta, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng nơi này nữ nhân đồng dạng. Ta hiểu ngươi a, ta làm chẳng phải là ngươi muốn làm sao? Lucia hỏi ngược lại. Nghĩ là nghĩ, làm là làm, hai cái này là hai chuyện khác nhau. Tô Vũ cải chính, ta không biết chuyện này còn có thể lừa gạt bao lâu, cho nên ngươi tốt nhất mau chóng rời đi yêu thần điện, thậm chí là Cửu Châu, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa đi, tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần trở về. Ta sẽ không rời đi, ta sẽ một mực ở đây, chờ ngươi lần nữa tới. Lucia nói. Ta sẽ không lại tới, tuyệt đối sẽ không. Nói xong, Tô Vũ quay người liền rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Lucia lộ ra nụ cười tự tin. Ngươi sẽ, bởi vì ngươi quên không được ta. 7. Tô Vũ về tới Đào Hoa Điện, lúc này Diệp Bạch tốt như cũ không về. Bị dày vò một đêm hắn đi tới Linh Tuyền bên này pha trong chốc lát, rửa sạch sẽ về sau liền đi tới phòng ngủ nằm xuống ngủ. Ngủ không biết bao lâu, trong mông lung Tô Vũ nghe được một trận động tĩnh, giống như là có người tiến vào trong chăn, về sau chính là tuyệt diệu cảm giác. Rất nhanh hắn tỉnh lại đi qua, nhìn xem hở ra ổ chăn, để lộ chăn mền xem xét, chỉ thấy Diệp Bạch Tô liền trốn ở bên trong. Ngươi tỉnh rồi, là ta đánh thức rồi sao? Ngươi cứ nói đi. Tô Vũ hỏi ngược lại. Diệp Bạch Tô xin lỗi nói, thật xin lỗi tiểu Vũ, ta vừa về đến nhìn thấy ngươi ngủ dáng vẻ quá tâm động, nhìn không được liền. Không sao, đi tắm rửa a. Tô Vũ nói. Diệp Bạch Tô nghe xong ánh mắt sáng lên, được rồi. Sau khi tắm xong, Diệp Bạch Tô hưng phấn trở lại phòng ngủ, lên giường liền nhào về phía Tô Vũ. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị lúc bắt đầu, Tô Vũ lại nói ra, ngủ đi, ngươi bận bịu một đêm cũng mệt mỏi. A, đi ngủ. Ta không ngủ gật, ta nghĩ. Ngủ đi. Tô Vũ nói lần nữa. Diệp Bạch Tô nhìn xem hắn, tựa hồ một nháy mắt minh bạch cái gì đây là trả thù. Trả thù tối hôm qua chính mình đột nhiên rời đi, cho nên bây giờ lại để cho chính mình chịu đựng dục hỏa thiêu đốt nỗi khổ tám. Sách mới tới. Nữ tôn Nam Ti tu chân thế dựa ỷ trường 12. Thư giả ký ức. Chương 12, thư giả ký ức. Sư Minh, tiên kiếm đại hội liền muốn bắt đầu. Bắt đầu liền bắt đầu thôi, đều hình dáng kia. Trên Đào Hoa đảo, Tô Vũ cùng Lâm Thanh Tuyền trò chuyện. Không phải chứ, trước đó Sư Minh ngươi không phải rất quan tâm tiên kiếm đại hội chuyện sao, như thế nào lúc này một chút cũng không quan tâm rồi. Sư Minh, gần nhất ngươi có phải hay không có tâm sự, ta nhìn ngươi không yên lòng. Lâm Thanh Tuyền quan tâm nói. Tâm sự? Tô Vũ nhớ tới Lucia, sau đó lắc đầu nói ra, không có chuyện, ta rất tốt. Có lão bà, trôi qua tốt, ta ở đâu ra tâm sự? Không có liền tốt. Bất quá Sư Minh, ngươi có nghe nói hay không Lucia chuyện? Nghe xong là liên quan tới Lucia, Tô Vũ nội tâm siết chặt, hỏi, làm sao vậy, nàng có chuyện gì? Nghe nói nàng gần nhất không biết làm sao vậy, điên cuồng khiêu chiến người khác, còn tại sân huấn luyện bên kia thiết hạ lôi đài, đã cùng mấy chục người đánh qua. Cái gì, nàng điên rồi sao? Tô Vũ đột nhiên đứng lên. Sư Minh, ngươi làm gì kích động như vậy? A, ta là quý tài, Lucia là đệ tử mới bên trong ưu tú nhất, ta cũng không muốn thấy được nàng bị người đánh gần chết. Tô Vũ giải thích nói. Phải không, Sư Minh giống như ta cũng là quý tài, này Lucia thiên phú dị bẩm, làm việc trầm ổn thành thục, nếu như hảo hảo bồi dưỡng nhất định sẽ trở thành tông môn tương lai trụ cột. Nhưng hôm nay nàng không biết như thế nào tích tuyển giúp vào Sử Châu, ai quên đều vô dụng. Lâm Thanh Tuyền thở dài nói. Tô Vũ không khỏi cầm nắm đấm, hỏi, vậy nàng bây giờ thế nào, còn tại khiêu chiến sao? Không có, nàng hôm qua cùng người đánh nhau thời điểm thụ thương, nghe nói bây giờ ở nhà nằm đâu. Cái gì? 7. Ban đêm, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, Tô Vũ lặng lẽ đi tới đệ tử viện bên này, đi tới Lucia cửa sân. Chui vào trong sân, hắn đi tới trong phòng, quả nhiên thấy nằm ở trên giường Lucia. Thật sự thụ thương. Tô Vũ đi tới trước giường, cẩn thận tra xét trên người đối phương thương thế, lại phát hiện cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là ở trên người? Hắn đem chăn nhẹ nhàng để lộ, nhưng mà một màn trước mắt lại làm cho hắn choáng váng, chỉ thấy Lucia mặc một thân thỏ nữ lang trang phục, nhìn hắn tức khắc nội tâm rung động. Gia hỏa này, như thế nào đi ngủ còn mặc bộ quần áo này, thật sự tùy thời đều muốn câu dẫn người sao? Tô Vũ lẩm bẩm lầu bầu, bắt đầu kiểm tra Lucia thương thế trên người, kết quả nhìn nhiều lần vấn đề gì cũng không có, một điểm vết thương đều không có, đơn giản hoàn mỹ để cho người ta khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra, không có vết thương, gia hỏa này không có bị thương sao? Đang lúc Tô Vũ nghi hoặc lúc, trên giường Lucia lại mở mắt, nhìn chừng chừng hắn.
Ngươi tới rồi.
Ta đi, ngươi như thế nào tỉnh dậy?
Tô Vũ giật nảy mình.
Bởi vì ta vẫn luôn chờ ngươi đâu.
Chờ ta?
Ngươi biết ta muốn tới, ngươi thụ thương chuyện đều là giả.
Tô Vũ cả kinh nói.
Đúng vậy a.
Vì cái gì? Ngươi làm gì hao tổn tâm cơ làm như thế? Ngươi diễn cho ai nhìn?
Diễn cho ngươi à? Từ khi ngày đó qua đi ngươi vẫn không tìm đến ta, ta mấy ngày nay đều nhớ ngươi, nghĩ ngươi nghĩ ngủ không được.
Vì nhìn thấy ngươi, ta chỉ có thể làm như vậy.
Lucia ánh mắt lửa nóng nhìn xem Tô Vũ.
Ngươi có bị bệnh không? Ta đều nói qua nơi này rất nguy hiểm, ngươi còn cố ý bức ta tới gặp ngươi, nếu để cho nương tử của ta phát hiện, ngươi liền chết chắc.
Nương tử?
Liên nàng, nàng xứng sao?
Lucia khinh thường nói.
Không cho phép ngươi nói nương tử của ta nói xấu, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, mau chóng rời đi nơi này, nếu không ta liền không khách khí.
Nói xong, Tô Vũ quay người liền muốn rời khỏi.
Sau khi tay hắn vừa đụng phải chốt cửa lúc, Lucia lại từ sau lưng dính sát, đem hắn đặt tại trên cửa ôm chặt lấy hắn.
Thả ta ra.
Ta sẽ không phóng khai, ngươi cho rằng ngày đó về sau, hai chúng ta còn có thể kéo rõ ràng sao?
Không có khả năng, ngươi là của ta, chúng ta mới là hoàn mỹ một đôi, ngươi cái kia nương tử bất quá là ngoài ý muốn mà thôi.
Lucia dán vào lỗ tai của hắn nói.
Ngươi nói bậy, ta cùng nàng cũng là thật tâm yêu nhau, hai chúng ta yêu nhau 10 năm, không phải ngươi có thể so.
Tô Vũ la lớn.
10 năm?
Lucia cười, ở đâu ra 10 năm?
Ta hỏi ngươi, ngươi cùng nàng 10 năm này, ngươi phải nhớ rõ bao nhiêu?
Ngươi sư tôn một quyển thu, nàng lại là như thế nào chết, nàng cường đại như vậy người làm sao sẽ chết?
Còn có ma tông trọng nguyện.
Ta,
Tô Vũ bị hỏi khó, đồng thời đối mặt nhiều cái vấn đề, trong đầu của hắn ký ức lại có chút dính liền không lên, rất nhiều đều là sai lầm.
Vì cái gì
không khớp?
Tô Vũ cả người đều loạn.
Lucia hôn lấy cái cổ, hai tay không ngừng an ủi hắn, nói ra, ngươi còn nhớ rõ 10 năm trước tiên kiếm đại hội sao?
Khi đó xảy ra chuyện gì sao?
10 năm trước?
Tô Vũ ánh mắt tràn đầy mê hoặc sát thái.
Ngươi ưa thích người không phải là Diệp Bạch Tô, ngươi một mực ưa thích người chẳng lẽ không phải ngươi sư tôn một quyển thu sao?
Lucia hỏi ầm.
Tô Vũ não hải đột nhiên nổ, cái nào đó giấy cửa sổ tựa hồ bị xuyên phá, mà sau đó càng ngày càng nhiều ký ức tràn vào trong đầu bên trong, nổi lên.
Ta nhớ lại, ta thích chính là sư tôn của ta thích chính là một quyển thu.
10 năm trước tiên kiếm đại hội, chúng ta rời đi kiếm tông, sau đó 10 năm chúng ta căn bản cũng không tại kiếm tông.
Giả, Diệp Bạch Tô nói đều là giả, hắn đang gạt ta.
Thừa dịp Tô Vũ buông xuống đề phòng, Lucia đem hắn bế lên, phóng tới trên giường.
Nhìn xem ký ức còn chưa hoàn chỉnh Tô Vũ, hắn giờ phút này trên mặt hiện đầy đau khổ, đây là ký ức xung kích phong ấn đau đớn.
Không cần vội vã suy nghĩ, như thế sẽ đau khổ.
Ngoan ngoãn ngủ một giấc, liền cái gì cũng tốt.
Lucia ôn nhu nói.
Tô Vũ mặc dù còn không có nhớ lại nàng là ai, nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương rất quen thuộc, đối với mình mà nói tuyệt đối không phải người xấu.
Hai người dần dần dán vào, cái bóng tại dưới ánh nến đan vào một chỗ tám.
Trên đào hoa đảo, Diệp Bạch Tô về tới đào hoa điện bên trong, nhìn xem trống rỗng trong điện, nàng đồng thời không có lo lắng Tô Vũ hành tung đi tới hậu sơn rừng đào bên này. Tại rừng đào chỗ sâu nhất, nàng cùng Tô Vũ cộng đồng chứng kiến cây kia cây đào nhỏ trước, Diệp Bạch Tô cắt vỡ ngón tay, đem giọt máu ở cây đào bên trên. Rất nhanh cây đào nhỏ phía dưới hóa thành một cái đài cao, mà cây đào nhỏ bản thân hóa thành vương tọa. Diệp Bạch Tô xuất ra một thanh kiếm, nếu như Tô Vũ tại khẳng định nhận ra được, đây chính là hắn từng tại cấm kỵ chi địa yêu thần điện thu hoạch đến yêu thần kiếm, mà bây giờ thanh kiếm này lại tại Diệp Bạch Tô trong tay. Diệp Bạch Tô đem yêu thần kiếm cắm vào vương tọa bên trên, nháy mắt chung quanh xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng thân ở một chỗ trong cung điện, mà tại nàng phía trên là một cái ngọn lửa màu tím huyền hóa lồng giam, bên trong đang bị nhốt một cái tuyệt mỹ nữ tử.
Gần nhất còn tốt chứ?
Diệp Bạch Tô hỏi.
Lồng giam bên trong nữ tử mở mắt, nhìn thoáng qua Diệp Bạch Tô lạnh giọng nói, yên tâm, ta khẳng định sẽ chết tại phía sau ngươi.
Diệp Bạch Tô cười khẽ một tiếng, lắc đầu cảm thán nói, bị Tử Phượng chi hỏa thiêu đốt lâu như vậy, vẫn là như thế mạnh miệng, không hổ là ma tông trọng người ta.
7.
Xem mới.
Nữ tôn Nam Ti tu chân thế dựa ỷ trường 13.
Diệp Bạch Tô mục đích.
Chương 13, Diệp Bạch Tô mục đích.
Nhìn phía dưới vương tọa bên trên Diệp Bạch Tô, lồng giam bên trong Trọng Nguyệt lạnh giọng nói, tiểu nhân hèn hạ, ngày đó ngươi lấy ma tông hủy diệt làm lý do, đem ta từ Europa đại lục lừa gạt trở về, thiết hạ cạm bẫy đem ta tù ở, ngươi làm đây hết thảy đến tuột cùng muốn làm cái gì?
Mục đích của ta rất đơn giản, chính là để yêu thần hàng thế.
Diệp Bạch Tô nói.
Yêu thần hàng thế?
Ngươi tỉnh tỉnh a, thế giới này sớm đã không còn thần, ngươi làm những này lại có ý nghĩa gì?
Ý nghĩa?
10 năm trước ngươi thế nhưng là sẽ không nói như vậy, ngay lúc đó ngươi thế nhưng là so ta còn muốn chờ mong yêu thần hàng thế.
Làm sao vậy, bây giờ biến hóa lớn như thế, là bởi vì ngươi vị kia đồ đệ sao?
Ngươi?
A, ta kèm chút quên nói cho ngươi, Tô Vũ bây giờ trong tay ta.
Diệp Bạch Tô tà mị cười một tiếng nói.
Trọng Nguyệt con ngươi phóng đại, cả kinh nói, ngươi nói cái gì, tiểu Vũ trong tay ngươi?
Cái này sao có thể, hắn rõ ràng tại Europa đại lục.
Hắn trở về, ngươi không nghĩ tới sao, hắn là vì ngươi trở về.
Ta là không nghĩ tới, lừa gạt ngươi một cái, lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch, trông thấy thanh kiếm này không có, đây là yêu thần kiếm, để yêu thần hàng thế nơi mấu chốt, mà này kiếm chính là từ Tô Vũ trên người được đến.
Nhìn xem phách lối Diệp Bạch Tô, Trọng Nguyệt kích động vọt tới lồng giam một bên, không ý kỵ tí nào lồng giam nóng bỏng thiêu đốt, hai tay nắm lấy rào chắn hướng phía nàng hét lớn, ngươi đem hắn làm sao vậy, ta cho ngươi biết Diệp Bạch Tô, ngươi nếu là dám động đến hắn một cọng tóc gáy, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn.
Đối mặt Trọng Nguyệt đe dọa, Diệp Bạch Tô cười nhạt một tiếng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương hắn.
Ta a, thương hắn cũng không kịp đâu, dù sao hắn nhưng là ta đáng yêu nhất phu quân đâu.
Nghe được câu này, Trọng Nguyệt toàn bộ não hải đều nổ, toàn thân tản ra tử khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bạch Tô.
Ngươi nói cái gì?
Phu quân?
ngươi đối hắn đến tột cùng làm cái gì? Nhìn lời này của ngươi nói, đều là phu quân còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là để cho người ta thoải mái sự tình. Ngươi dám? Nay có cái gì không dám, ngươi nếu là không tin, ta có thể để ngươi tận mắt nhìn. Đang nói chuyện, Diệp Bạch Tô phất phất tay, không trung xuất hiện một màn ánh sáng, trên xuống chính là nàng cùng Tô Vũ cùng giường hình ảnh. Nhìn trước mắt hình ảnh, Trọng Nguyệt hai mắt huyết hồng, hai tay nắm thật chặt lồng giam, cắn chặt môi toàn thân run rẩy. Hỗn đản, hỗn đản, Diệp Bạch Tô, ta muốn ngươi chết. Đừng hô, ngươi nếu có thể làm được đã sớm làm, tiết kiệm chút khí lực đi. Diệp Bạch Tô chẳng hề để ý nói. Nói thật, ta trước đó còn không biết rõ ngươi cùng một Huyền Thu hai người này ở giữa đỉnh phong nhân vật đối một cái tiểu nam nhân như vậy mê luyến, bất quá bây giờ ta nếm thử sau liền minh bạch, tiểu nam nhân này quả thật làm cho người muốn thôi không thể a. Ngươi suy nghĩ một chút nghĩ đến sao, mỗi ngày về nhà đều có thể ăn vào hắn làm mỹ vị món ngon, mà lại muốn hắn tùy thời đều có thể, tiểu gia hỏa mặc dù rất tức giận, nhưng thân thể cũng rất là thành thật chủ động phối hợp, ôm bóng loáng thân thể đi ngủ đơn giản chính là một loại hưởng thụ a. Nhìn xem Diệp Bạch Tô một mặt vui vẻ nói, Trọng Nguyệt tức giận nghiến răng nghiến lợi, thật không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đừng tức giận như vậy nha, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, là ta để ngươi có cơ hội gặp lại Tiểu Vũ. Mà lại nếu như không phải ta, ngươi cũng không thể nào thấy được như thế xinh đẹp hình ảnh a. Thế nào, có hay không trở nên hưng phấn đâu? Diệp Bạch Tô trêu chọc nói. Ngươi tên hỗn đản, đừng để ta ra ngoài, bằng không thì ta liền chơi chết ngươi. Ô ô ô, chơi chết ta, hù chết ta, chờ ngươi thật có thể đi ra rồi nói sau. Đúng, còn có một cái tin tức tốt phải nói cho ngươi, ta đã tìm tới Nhân Hoàng. Nhân Hoàng? Làm sao có thể, hắn ở đâu? Trọng Nguyệt cả kinh nói. Đây là cái bí mật, bất quá ta có thể nói cho ngươi là, ta sẽ tại Tiên Kiếm Đại hội đến ngày đó mở ra yêu thần hàng thế, đến lúc đó tu chân giới tất cả tông môn đều sẽ bị ta thống trị, ta sẽ lấy yêu thần chi tư thống trị nhân gian. 10. Hương Đông, trong phòng giường bên trên nằm một nam một nữ, ôm nhau cùng một chỗ. Tô Vũ mở mắt ra nhìn xem bên cạnh nữ tử, bây giờ đối phương đã biến thành một quyển thu bộ dáng. Bất quá hắn lại một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại rất thân mật đem hắn ôm lấy, nhiệt tình ôm hôn. Cũng không lâu lắm, một quyển thu liền tỉnh lại, nàng nhìn xem chủ động Tô Vũ vui vẻ cười, vuốt ve phía sau lưng của hắn ôn nhu nói ra, nhớ lại rồi sao? Ừm, đều nhớ lại. Tô Vũ chôn ở trong ngực của nàng, dùng sức nghe khí tức của nàng. Vậy là tốt rồi, nhớ là được. Một quyển thu đem hắn ôm lấy, túi đầu hôn lấy hắn cái trán, thở phào một hơi. Qua không bao lâu, Tô Vũ đột nhiên đem một quyển thu đẩy ra, ngồi dậy nhìn xem nàng, một mặt thấy này nói ra, thật xin lỗi. Làm gì nói xin lỗi? Ta cùng Diệp Bạch Tô. Không đợi Tô Vũ nói xong, một quyển thu lại che miệng của hắn, đồng thời nói ra, đây không phải là lỗi của ngươi, là nàng phong ấn đồng thời sửa ngươi ký ức, đều là lỗi của nàng. Ta biết, thế nhưng là ta dù sao cùng nàng. Tô Vũ còn muốn nói, một quyển thu lại đem hắn hôn không để hắn nói xong, tiếp lấy đem hắn đẩy ngã dưới thân thể, nhiệt tình tác hôn. Chờ thêm trong chốc lát, mới đưa Tô Vũ buông ra, đồng thời nói ra, ta không muốn nghe ngươi lại để lên những cái kia, cũng không muốn nhìn thấy ngươi dáng vẻ ấy nấy, ngươi nếu là lại nói ta liền hôn ngươi, hôn ngươi hôn đến nói không ra lời. A, ngươi đây là cái gì đe dọa, tiểu hài tử tính tình sao? Tô Vũ cười. Một quyển thu mặt mày trừng một cái, đột nhiên tiểu tọa lạc xuống, dọa đến Tô Vũ liền vội vàng đem nàng ôm lấy. Ngươi làm gì, muốn hủ chết ta sao? Không phải ngươi nói ta cái kia giống tiểu hài tử sao? Vậy ta liền tới điểm người trưởng thành trừng phạt tốt, ngươi cũng không thể cầu xin tha thứ nha. Đừng a, đều một đêm, ta còn muốn trở về, bằng không thì sẽ bị Diệp Bạch Tô phát hiện. Một quyển thu khẽ cắn vành thai của hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly sát thái. Không sao, nàng bây giờ có việc thoát thân không ra. Có ý tứ gì? Để ta vui vẻ, ta liền nói cho ngươi biết. 7. Đợi đến Tô Vũ trở lại Đào Hoa Điện, chỉ thấy Diệp Bạch Tô ngồi tại trước bàn đang cầm một thanh kiếm quan sát. Tô Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là chính mình yêu thần kiếm. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi? Tô Vũ đi lên trước ngồi tại Diệp Bạch Tô đối diện. Sự tình thương nghị xong, tự nhiên liền trở lại. "Đúng, ngươi buổi sáng đi làm cái gì, ta như thế nào không gặp ngươi người?" Diệp Bạch Tô nói. Nhắc lên cái này, Tô Vũ tức khắc thay đổi khuôn mặt, vỗ bàn một cái nói ra, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, trời vừa tối ngươi liền chạy ra khỏi đi, làm mấy ngày nay ta đều là một người. Ta ra ngoài đi một chút làm sao vậy, có vấn đề sao?" Đối mặt Tô Vũ đột nhiên phẫn nộ, Diệp Bạch Tô cũng sửng sốt, dù sao Tô Vũ ở trước mặt nàng vẫn luôn rất nghe lời, chưa từng có như thế phát giận. "Ngươi tức giận?" Diệp Bạch Tô kinh ngạc nói. "Nói nhảm." Ta có thể không tức giận sao? Ta thân là lão bà ta, cả ngày đêm không về ngủ, ta bây giờ hoài nghi ngươi ở bên ngoài dưỡng nam nhân. Ngươi nói, ngươi đến cùng phải hay không thay lòng? Tô Vũ chất vấn tám. Sách mới. Nữ tôn nam ti tu chân thế giới. Giới thiệu văn tắt, phổ thông tu chân thế giới, giết người đoạt bảo, lục đục với nhau, ngươi chết ta số 4. Mà ngươi gặp qua nữ tôn nam ti tu chân thế giới sao? Lục Vân xuyên qua đến dạng này một cái thế giới, nữ truy nam, nữ cưới nam, chỉ dựa vào một bộ xoáy khí bên ngoài, liền có thể thu hoạch vô số tài nguyên tu luyện. Ngươi tranh ta đoạt. Cầu thí, nam ngựa mới là vô địch. Lãnh Khốc sư tỷ, nam nhân, theo ta, những linh thạch này liền đều là ngươi. Tiểu quỷ sư tôn, tiểu vân vân, để người ta ôm một cái đi. Nữ đế, nam nhân, làm hoàng hậu của chấm, thiên hạ này liền đều là ngươi. Kiếm linh, ta lấy thân là kiếm, hộ chủ cả đời, chương 14. Tô Vũ trừng phạt. Chương 14, Tô Vũ trừng phạt. Thay lòng đổi dạng. Ta, làm sao có thể, ta làm sao có thể thay lòng đổi dạng? Diệp Bạch Tô đều choáng váng. Hừ, miệng của nữ nhân gạt người quỷ, ai biết ngươi có phải hay không chán ghét ta. Nói, ngươi này cả đêm đều đang làm gì? Tô Vũ tới cái đổi bị động làm chủ động. Ta vẫn luôn tại cùng trưởng lão các nàng thương nghị, thật sự phu quân. Thương nghị. Tô Vũ leo lên bàn đi tới Diệp Bạch Tô trước mặt, đem nàng đẩy ngã tại trên mặt đất, chân đạp lồng ngực của nàng cao ngạo nhìn xem nàng. Ngươi gạt người, tiên kiếm đại hội ta lại không phải không có chủ sự qua, căn bản không có khả năng tốn hao thời gian lâu như vậy, ngươi từ đầu đến chân đều đang nói láo. Ta không có. Còn dám mạnh miệng. Tô Vũ dùng sức giẫm một chút, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Bạch Tô, ngươi là không muốn cùng ta qua sao? Nếu là thật muốn cách sớm một chút nói, tiểu gia ta đại không được lại tìm một cái chính là, không có ngươi ta như thường qua hảo hảo. Cách. Không được, không thể, chúng ta thế nhưng là vợ chồng, sao có thể tách ra? Tiểu Vũ ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta được không? Van cầu ngươi. Diệp Bạch Tô lo lắng ôm Tô Vũ chân khẩn cầu. Vung ra, đừng đụng ta. Tiểu Vũ, ngươi đừng nóng giận, ta thật sự sai. Nhìn xem nước mắt đều chảy xuống Diệp Bạch Tô, Tô Vũ cuối cùng vẫn là mềm lòng, hắn vuốt ve Diệp Bạch Tô gương mặt nói ra, ta bây giờ rất tức giận, không muốn để ta đi, liền ngoan ngoãn nghe lời của ta, lấy lòng ta. Lấy lòng? Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Tô Vũ đem một kiện chỉ đen ném xuống đất, lạnh giọng nói, mặc nó vào. Đây là cái gì? Diệp Bạch Tô đem chỉ đen nhặt lên, hiếu kỳ đánh giá. Đây là tất chân, xuyên tại trên đùi. Tất chân? Thật kỳ quái, thật sự muốn mặc sao? Diệp Bạch Tô có chút do dự. Nhanh lên xuyên, bằng không thì ta liền muốn tức giận. Đừng nóng giận, ta xuyên, lập tức liền xuyên. Nghe xong Tô Vũ muốn tức giận, Diệp Bạch Tô tức khắc hoảng hốt, vội vàng liền bắt đầu mặc vào. Rất nhanh, Diệp Bạch Tô liền xuyên tốt, một đôi thon dài chỉ đen đùi đẹp vừa mảnh vừa dài, mượt mà bóng loáng, nhìn Tô Vũ ánh mắt sáng lên, đem hắn nâng ở trong tay vớt vớt. Tiểu Vũ, ngươi đang làm gì? Nhìn xem Tô Vũ kỳ quái hành vi, Diệp Bạch Tô xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, nội tâm phanh phanh nhảy loạn. Ta đang thưởng thức à, không nghĩ tới Bạch Tô chân của ngươi như thế hoàn mỹ, mặc chỉ đen càng thêm xinh đẹp mê người, thật là đẹp à. Tô Vũ ca ngợi nói. Đừng nói như vậy, thật kỳ quái, Tiểu Vũ ngươi hào sắc à. Diệp Bạch Tô nhịn không được bình luận. Tô Vũ tay nâng nàng đùi đẹp, đem nàng ôm vào lòng, ta mị cười một tiếng nói ra, ta chính là sắc, thực chất bên trong đều là sắc, nói thật cho ngươi biết, ta thèm thân thể của ngươi thật lâu nữa nha. Tiểu Vũ, Diệp Bạch Tô xấu hổ không dám cùng hắn nhìn thẳng, đem đầu chôn ở trong ngực của hắn. Biết ta bây giờ nghĩ làm cái gì sao? Tô Vũ ghé vào Diệp Bạch Tô bên thai nhỏ giọng hỏi. Ta không biết. Không biết? Là thật không biết hay là giả không biết? Tô Vũ đem để tay tại trong ngực của nàng chơi bừa. Diệp Bạch Tô xấu hổ gương mặt nóng hổi, ôm chặt lấy Tô Vũ, thân thể tự chủ dán vào. Ta còn chưa nói muốn làm sao trừng phạt ngươi, ngươi ngược lại là chính mình động, thật sự là cái lẳng lơ a. Tô Vũ dùng khinh bạc ngữ khí kích thích đối phương. Tiểu Vũ, ngươi đừng nói như vậy, thật tốt hỏng. Diệp Bạch Tô che miệng của hắn. Tô Vũ đầu lưỡi tại hắn lòng bàn tay vớt một cái, kinh hãi nàng vội vàng buông tay ra. Không đợi kịp phản ứng, Tô Vũ cũng đã đem Diệp Bạch Tô đặt tại trên đùi, đưa tay chính là một bàn tay, đánh vào đối phương trên ngực. Diệp Bạch Tô kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng che miệng, xấu hổ nói, "Tiểu Vũ ngươi làm gì? Trừng phạt ngươi a?" "Trừng phạt? Nào có dạng này trừng phạt, ngươi mau buông ta ra." Diệp Bạch Tô còn muốn dây rủa, kết quả Tô Vũ liên tục chính là hai bàn tay, dọa đến nàng tức khắc không dám luận động. "Nghe lời, ta cũng chỉ đánh mấy lần, bằng không, hừ hừ." Đối mặt Tô Vũ uy hiếp, Diệp Bạch Tô ngoan ngoãn thừa nhận đau khổ, không dám luận động. Một lát sau, Diệp Bạch Tô đã mặt như là hoa, ánh mắt mê ly, răng khẽ cắn bờ môi phảng phất uống say tựa như. "Ngươi rất hưởng thụ đi." Tô Vũ nhìn xem nàng bộ dáng này trêu chọc nói, "Ta không có hưởng thụ, ta mới không thích dạng này." Diệp Bạch Tô vội vàng giải thích nói. Nhưng mà nàng không có chút nào tác dụng, hốt hoảng bộ dáng ngược lại là bộc lộ ra nàng tâm hoảng. "Ngươi thật đúng là cái đồ biến thái a." Lục Vân tại bên thai nàng trêu chọc nói. "Ta không phải biến thái, không phải." Diệp Bạch Tô lực lượng không đủ nói. "A đúng đúng đúng, ngươi không phải biến thái, ta là biến thái được rồi, ta là cái ưa thích trêu chọc lão bà, đánh lao bà cái mông biến thái, đúng không?" "Ta không có ý tứ này." "Được rồi, không nói cái này. Ngươi bây giờ đã nhận trừng phạt, có thể nói cho ta ngươi đến cùng giấu giếm ta chuyện gì sao?" Tô Vũ chất vấn. "Cái này sao?" Diệp Bạch Tô như cũ có chút do dự. "Ngươi còn do dự cái gì?" Tô Vũ một bàn tay vỗ xuống đi, bất mãn nói, "Ta cũng đã tha ngươi, ngươi còn không nói, là để ta đem ngươi cái mông đánh thành hai nửa không thể sao?" Lời này mới ra, Diệp Bạch Tô tức khắc luống cuống, "Đừng đừng đừng, ta sai rồi, ta nói còn không được sao?" Tô Vũ lộ ra nụ cười hài lòng, "Này còn tạm được, nói đi, đến cùng có chuyện gì giấu giếm ta?" Diệp Bạch Tô ngồi dậy, cầm quần áo mặc sau, đứng lên, hướng Tô Vũ vươn tay, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." "Nhìn cái gì?" "Một cái vật có ý tứ." Tại Diệp Bạch Tô dẫn đầu dưới, Tô Vũ cùng nàng đi tới rừng đào bên này, trước đó cây kia cây đào nhỏ trước. Diệp Bạch Tô đem giọt máu trên tàng cây đào hóa thành vương tọa, thấy cảnh này Tô Vũ choáng váng. Xuống một giây, Diệp Bạch Tô đem yêu thần kiếm cắm vào vương tọa bên trên, trung quanh đào hoa nháy mắt biến thành cung điện bộ dáng. "Thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không?" Nhìn xem Tô Vũ biểu tình khiếp sợ, Diệp Bạch Tô dương dương đắc ý nói, "Nơi này là địa phương nào?" Tô Vũ hiếu kỳ hỏi. "Nơi này là yêu thần điện, mà ta chính là chỗ này chủ nhân." Diệp Bạch Tô giới thiệu nói. "Yêu thần điện?" "Tiểu Vũ." Đang lúc Tô Vũ nghi hoặc lúc, đột nhiên nghe được có người đang gọi mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện phía trên có một cái ngọn lửa màu tím lồng giam, bên trong giam giữ một cái tóc bạc phương Tây mỹ nữ. "Ngươi là ai?" Tô Vũ nghi hoặc hỏi. "Ta là Trọng Nguyệt, ta là ngươi sư tôn a, ngươi không nhớ sao?" Trọng Nguyệt kích động hô. "Trọng Nguyệt?" Mù Kê Nhi nói lung tung, "Trọng Nguyệt là Cửu Châu người, ngươi một cái tóc bạc gái Tây còn dám giả mạo nàng, ngươi cũng quá không biết gạt người a." Tô Vũ khinh bị nói. "Ta thật là Trọng Nguyệt, ngươi quên rồi sao? 10 năm trước chúng ta đi Europa, ngươi cùng một quyển thu." Ngậm miệng, "Không cho phép ngươi sách sư tôn ta, sư tôn ta một quyển thu đã sớm đi về coi tiền." Tô Vũ phẫn nộ nói. "Tiểu Vũ," Trọng Nguyệt nắm lấy lồng giam, nước mắt rầm rầm chảy xuống tám. "Sách mới? nữ tôn nam ti tu chân thế dựa ỷ trường 15. Cũng thật cũng giả. Chương 15, cũng thật cũng giả. Nhìn xem Trọng Nguyệt rơi lệ bộ dáng, Tô Vũ không có chút nào đồng tình, nhìn về phía Diệp Bạch Tô hỏi, chuyện gì xảy ra, chiếc lồng này người ở bên trong là ai vậy, cũng dám giả mạo là Trọng Nguyệt. Nàng gọi Phí Lìn Xì ạ, đến từ Europa đại lục, là ở đâu hấp huyết quỷ nữ vương. Đoạn thời gian trước đi tới chúng ta nơi này, muốn ra tay với ngươi, còn tốt bị ta kịp thời phát hiện đóng lại. Diệp Bạch Tô nói. Còn có việc này. Tô Vũ giật nảy cả mình, hắn nhìn về phía Phí Lìn Xì ạ hiếu kỳ hỏi, ngươi thật là hấp huyết quỷ sao?
Ừm.
Phí Lìn Xì ạ ánh mắt thương cảm nhìn xem hắn. Ta nghĩ khoảng cách gần nhìn nàng một cái. Tô Vũ đối Diệp Bạch Tô nói. Không thể, nàng quá nguy hiểm, ngươi không thể tiếp cận nàng. Diệp Bạch Tô cự tuyệt. Tô Vũ thất vọng nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Thấy thế, Diệp Bạch Tô ngay trước Trọng Nguyệt mặt hôn một cái Tô Vũ, đồng thời ôn nhu nói ra, chúng ta ra ngoài đi.
Ừm.
Tô Vũ quay người cùng Diệp Bạch Tô rời đi, Trọng Nguyệt nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, đột nhiên nàng thần sắc khẽ biến, chú ý tới Tô Vũ phía sau, ok, thủ thế. Hắn nhớ đâu, 10. Rất nhanh, tiên kiếm đại hội đến. Hôm nay, Côn Luân các phái đều nhao nhao đến, toàn bộ yêu thần điện náo nhiệt cực kỳ đào hoa đảo bên trên, Diệp Bạch Tô nhìn xem trong tay yêu thần kiếm, khóe miệng lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Thời gian đến.
Cái gì thời gian đến?
Tô Vũ bưng điểm tâm đi đến. Diệp Bạch Tô nháy mắt lại biến trở về nụ cười ôn nhu, đối Tô Vũ nói ra, ta nói là tiên kiếm đại hội, đợi lâu như vậy cuối cùng đã tới. Tiên kiếm đại hội à, hôm nay trong tông môn náo nhiệt, nghe nói tới không ít người, ngươi thân là điện chủ cũng hẳn là đi qua à. Tô Vũ đem bữa sáng để lên bàn nói. Xác thực, là hẳn là đi qua nhìn một chút. Bất quá không chỉ là ta một cái, chỉ còn ngươi thôi. Diệp Bạch Tô chỉ vào Tô Vũ nói. Ta cũng muốn đi sao? Tô Vũ nghi ngờ nói. Đương nhiên, thân là phu quân của ta, ngươi khẳng định phải đi à.
À, người nơi đâu quá nhiều, ta đi không tốt à.
Tô Vũ một mặt do dự. Diệp Bạch Tô vô Tô Vũ bả vai, an ủi, không có việc gì, có ta ở đây đâu, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Tông môn quảng trường bên này, rất nhiều người cũng đã đến, người đông nghìn nghịt, tràng cảnh rất là hùng vĩ. Điện chủ như thế nào còn chưa tới?
Đừng có gấp, lập tức tới ngay.
Nghe nói đại sư huynh lần này cũng tới.
Thật sự sao? Quá tốt rồi, ta đã lâu lắm không có nhìn thấy đại sư huynh.
Đang lúc đám người nghị luận, Diệp Bạch Tô mang theo Lục Vân Tử trên trời giáng xuống đi tới trên đài cao. Nhất điện chi chủ Diệp Bạch Tô nhìn xuống đám người, tuyên cáo nói, tiên kiếm đại hội chính thức bắt đầu.
10.
Đào Hoa đảo bên trên, một quyển thu đi tới Đào Hoa Lâm bên này. Trước đó Tô Vũ nói cho nàng, nói là Trọng Nguyệt liền nhốt tại yêu thần trong điện, để nàng có cơ hội đem hắn cứu ra. Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Căn cứ Tô Vũ cung cấp manh mối, một quyển thu rất nhanh liền tìm được cây kia cây hoa đảo. Nhưng vấn đề tới, chính mình muốn làm sao mới có thể tiến nhập yêu thần điện đâu? Cái này một quyển thu đã sớm chuẩn bị, nàng xuất ra một chiếc gương, mà tấm gương này chính là lúc trước cầm tù yêu thần điện thủy kính. Đem tấm gương đối cây hoa đảo, chỉ thấy trong kính xuất hiện vương tọa, mà sau đó một quyển thu liền cùng thủy kính cùng nhau biến mất ở bên trong rừng hoa đảo. Tiên kiếm đại hội bên này, trải qua yêu thần điện điện chủ Diệp Bạch Tô tuyên cáo bắt đầu sau, các đệ tử chuẩn bị diễn xuất bắt đầu, là các nam đệ tử múa kiếm đắng người nhìn như si như say, mà Tô Vũ lại hung hăng nhìn chằm chằm đám người đang tìm một quyển thu thân ảnh. Như thế nào còn chưa có trở lại?
Tiểu Vũ, ngươi cũng ưa thích múa kiếm sao?
Diệp Bạch Tô hỏi.
A, ta
thích, này múa kiếm thật có ý tứ.
Tô Vũ vội vàng trả lời.
Diệp Bạch Tô nhìn xem Tô Vũ dáng vẻ khẩn trương, khóe miệng của nàng hơi hơi dương lên, nói ra, nếu phu quân ưa thích, vậy không bằng theo ta xuống, vợ chồng chúng ta hai người cùng múa này một chi múa kiếm đâu.
A,
cùng một chỗ.
Thế nào, không nguyện ý?
Diệp Bạch Tô nhướng mày.
Không, ta không phải không nguyện ý, chỉ là múa kiếm ta sẽ không.
Tô Vũ giải thích nói. Diệp Bạch Tô mỉm cười nói ra, không sao, có ta ở đây không có ngoài ý muốn, đi thôi. Nói, Diệp Bạch Tô không để ý Tô Vũ ý nghĩ, khăng khăng lôi kéo hắn liền bay xuống đài cao đang tại múa kiếm các đệ tử sau khi thấy, nhao nhao thối lui đến hai bên. Diệp Bạch Tô cùng Tô Vũ rơi trên mặt đất, không có nhiều lời, Diệp Bạch Tô liền lấy ra yêu thần kiếm hướng phía Tô Vũ đâm đi qua. Tô Vũ giật nảy mình, coi là đối phương thật sự muốn giết chính mình, kết quả kiếm vẹn vẹn chỉ là từ khuôn mặt sát qua. Diệp Bạch Tô xoay người một cái liền đem Tô Vũ ôm vào trong ngực, đối hắn lộ ra nụ cười quỷ dị.
Hù đến rồi sao?
Ngươi muốn làm gì?
Tô Vũ chất vấn.
Diệp Bạch Tô ôm hắn múa lên kiếm tới, nói ra, múa kiếm.
Ngươi xác định chỉ là múa kiếm?
Ngươi vừa rồi kém chút đâm chúng ta.
Tô Vũ phối hợp với nàng võ, cả giận nói.
Ta biết, đó là của ta sai lầm.
Diệp Bạch Tô mỉm cười, đem Tô Vũ văng ra ngoài, lại kéo lại, nhìn xem hắn nói ra, lần sau ta cũng sẽ không đâm trượt.
7. Trong thần điện, một quyển thu thấy được cái kia bị cầm tù tại trong lồng giam Trọng Nguyệt, lớn tiếng kêu gọi nói, Trọng Nguyệt, ngươi còn sống sao?
Trọng Nguyệt mở to mắt nhìn xem một quyển thu, khẽ hừ một tiếng, ngươi chết ta cũng sẽ không chết.
Không chết ta, thật sự chính là khá là đáng tiếc.
Một quyển thu tiếc hận một tiếng, nói ra, nếu không phải là Tiểu Vũ để ta tới cứu ngươi, ta mới lười nhắc tới.
Cứu ta?
Liền ngươi có bản lĩnh đó sao?
Chiếc lồng này cũng không bình thường, phía trên tử diễm rất đặc biệt, là yêu thần lực lượng.
Trọng Nguyệt nhắc nhở.
Ta biết.
Một quyển thu tay cầm yêu thần kiếm, dùng sức một kiếm liền đem chiếc lồng bổ ra một lỗ hổng, mà Trọng Nguyệt nhanh chóng liền từ lỗ hổng trốn thoát. Hạ xuống mặt đất, Trọng Nguyệt kinh ngạc nhìn xem một quyển thu, ngươi sao có thể đối phó cái đồ chơi này?
Cái kia phải đi hỏi Diệp Bạch Tô, lúc trước hắn tiến vào cấm kỵ chi địa yêu thần trong điện Tử Phượng, kém chút muốn ta cùng Tiểu Vũ mệnh, từ đó về sau ta liền đối này Tử Phượng hỏa diễm làm khắc sâu nghiên cứu, có thể nhẹ nhõm phá giải.
Một quyển thu giải thích nói,
thì ra là thế, việc này ta còn thực sự không có nghe Diệp Bạch Tô đề cập qua.
Đúng, Tiểu Vũ đâu, hắn ở đâu?
Trọng Nguyệt dò xét xung quanh, không nhìn thấy Tô Vũ thân ảnh.
Hắn bây giờ cùng Diệp Bạch Tô tại tông môn quảng trường. Tông môn quảng trường, bọn hắn tại cái kia làm gì? Hôm nay là tiên kiếm đại hội, tất cả mọi người đều tại cái kia.
Cái gì?
Nghe xong cái này, Trọng Nguyệt tức khắc sắc mặt đại biến, không tốt, tiểu Vũ gặp nguy hiểm.
10.
Tô Vũ cảm thấy rất kỳ quái, hôm nay Diệp Bạch Tô mấy người này đều rất quái dị, cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Ngươi chuyện gì xảy ra, hôm nay trở nên thật kỳ quái.
Tô Vũ nghi ngờ nói.
Có sao? Ta vẫn luôn là cái dạng này a.
Diệp Bạch Tô vừa cười vừa nói.
Làm sao có thể, trước ngươi đều là rất ôn nhu nha, hôm nay nói chuyện rất kỳ quái, ánh mắt lạnh như băng, này không giống như là ngươi a.
Vũ động Diệp Bạch Tô ngừng lại, nàng nhìn xem Tô Vũ, nụ cười nháy mắt thu nạp, băng lãnh nói ra, có thể trước đó đều là giả.
4.
Xem mới.
Nữ tôn Nam Ti tu chân thế dựa ỷ trường 16.
Đại kết cục thượng.
Chương 16, đại kết cục thượng.
Giả.
Đối mặt Diệp Bạch Tô đột nhiên băng lãnh, Tô Vũ còn chưa kịp phản ứng, đối phương liền một kiếm đâm đi qua.
Tô Vũ không kịp trốn tránh, mũi kiếm từ gương mặt sắt qua, máu tươi bay là tả đi ra.
Thấy cảnh này, nguyên bản còn tại ăn cầu lương khán giả đều sửng sốt.
Chuyện gì xảy ra?
Điện chủ thất thủ rồi.
Ta thiên, điện chủ vậy mà tổn thương đại sư huynh.
Đây là ngoài ý muốn, này nhất định là ngoài ý muốn.
Đại tu hành giả làm việc sẽ có ngoài ý muốn.
6.
Tô Vũ sờ sờ gò má máu tươi, hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Bạch Tô, hỏi, ngươi điên rồi sao?
Ngươi đoán?
Diệp Bạch Tô mỉm cười, lôi kéo Tô Vũ tay lại múa lên.
Kèm theo vũ động, Tô Vũ máu tươi tung tóe bay ra ngoài, một màn này làm cho tất cả mọi người đều khó mà lý giải, không dám tin.
Mà Diệp Bạch Tô cũng không có thu tay lại, tay nàng cầm yêu thần kiếm tại Tô Vũ trên người lưu lại từng đạo vết thương, máu tươi tản mát tại không trung đồng thời không có rơi xuống đất, mà là tổ hợp thành một bộ đặc thù hoa văn.
Ngàn năm trước, yêu thần hàng thế, nhân hoàng cũng tương tự hạ xuống nhân gian, liên hợp nhân gian kiếm thần đem hắn đánh lui, mà nhân hoàng thì vĩnh viễn lưu lạc nhân gian.
Diệp Bạch Tô đối Tô Vũ nói,
ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ.
Ngươi minh bạch, ngươi sẽ minh bạch.
Ngươi biết ta là yêu thần chuyển thế, nhưng chuyển thế cũng không phải là chân chính yêu thần.
Ta nắm giữ yêu thần ký ức, mà lực lượng lại bị nhân hoàng phong ấn tại hắn chuyển thế trong cơ thể, ngàn năm qua luân hồi thay đổi.
Tại khe múa về sau, Diệp Bạch Tô bóp lấy Tô Vũ cổ, lộ ra âm tàn nụ cười.
Ngươi chính là nhân hoàng chuyển thế.
Cái gì?
Lục Vân trừng to mắt nhìn xem Diệp Bạch Tô.
Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể là ai hoàng chuyển thế, ta rõ ràng là người xuyên biệt.
Tô Vũ lo lắng phủ nhận.
Đó bất quá là một cái luân hồi thôi.
Nhân hoàng muốn đem ta vây khốn, thế là đem lực lượng của ta từ thế giới này mang đi, tại ngươi cái gọi là địa cầu luân hồi hàng thế.
Thế nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này vận mệnh là như thế có ý tứ, dạo qua một vòng hắn vẫn là về tới nơi này.
Diệp Bạch Tô cười lớn, tay nàng nắm lấy yêu thần kiếm đâm vào Tô Vũ trái tim, đồng thời nói ra, cảm ơn đi, phu quân của ta.
Giờ khắc này, tất cả mọi người luôn uống, trước mắt một màn này tuyệt đối không phải nói đùa, điện chủ lại muốn giết trượng phu của mình.
Mà tại lúc này, một biển thu cùng Trọng Nguyệt cũng đuổi tới trên quảng trường, nhìn thấy Tô Vũ bị Diệp Bạch Tô đâm xuyên trái tim, hai người phẫn nộ vào tới.
Các ngươi tới nha.
Nhìn thấy một biển thu hai người, Diệp Bạch Tô không có chút nào kinh ngạc, phản phất đã sớm ngờ tới đây hết thảy.
Nàng đem kiếm từ Tô Vũ trái tim rút ra, máu tươi vẩy ra lên phía không trung, tại quảng trường trung ương phía trên tụ tập hình thành một cái huyết trận, tản ra chí mạng áp bách.
Đáng tiếc, các ngươi tới quá muộn.
Kèm theo Diệp Bạch Tô cười to, từ bên trên trong trận pháp xuất hiện một đạo tử sắc quang mang, tiến vào Diệp Bạch Tô trong cơ thể. Sau đó Diệp Bạch Tô bị ngọn lửa màu tím bao vây lấy, lực lượng của thân thể không ngừng cường hóa.
Kèm theo cực mạnh khí tức bộc phát, đánh thẳng vào bốn phía, tất cả mọi người ở đây nhao nhao bị uy hiếp đến, rất nhanh đều sắc mặt rãy rủa, có ngã quỳ trên mặt đất, thậm chí miệng phun máu tươi.
Tiểu Vũ,
một biển thu cùng Trọng Nguyệt vọt tới Tô Vũ bên này, đem hắn đỡ lên ôm vào trong ngực.
Thời khắc này Tô Vũ ngực có một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài.
Hai nữ ý đồ muốn đem vết thương tu bổ, lại phát hiện như thế nào cũng xử lý không được, vết thương này không cách nào bị tu bổ.
Làm sao bây giờ, cứu không được hắn.
Tiểu Vũ chống đỡ, Tiểu Vũ.
Một biển thu gấp nước mắt chảy ròng, nàng nhìn xem sắc mặt tái nhợt, lời nói đều nói không rõ Tô Vũ, lòng như đau cắt vậy khó chịu.
Nhìn qua cái kia trên mặt đất ba người, Diệp Bạch Tô sắc mặt lạnh lùng tay hất lên, một đạo tử diễm bay xuống.
Cẩn thận.
Trọng Nguyệt ngăn trở công kích của đối phương, trở lại đối một biển thu chính là một bàn tay, hô, đừng nội khóc, giải quyết gia hỏa này mới là trọng điểm, chúng ta đến vì Tiểu Vũ báo thù à.
Bị thức tỉnh một biển thu nhìn xem không trung Diệp Bạch Tô, nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng, muốn báo thù, nhất định phải giết gia hỏa này.
Một biển thu đem Tô Vũ thu hồi không gian của mình bên trong, tiếp lấy xuất ra Chu thần kiếm, cùng Trọng Nguyệt cùng nhau bay về phía Diệp Bạch Tô.
Bây giờ Diệp Bạch Tô vừa mới khôi phục lực lượng, tình huống còn không phải rất ổn định, nhưng cường đại yêu thần chi lực vẫn là đem một quyển thu hai người nghiền ép.
Các ngươi liền chút thực lực ấy sao, khó trách ngay cả mình ưa thích người đều bảo hộ không được, đây cũng quá không cần.
Diệp Bạch Tô cười nhạo hai người.
Hỗn đản, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân.
Một quyển thu tay cầm Chu thần kiếm, Trọng Nguyệt tay cầm đen chết kiếm, cả hai riêng phần mình hóa thành vạn trượng kiếm quang hướng phía Diệp Bạch Tô bổ xuống.
Diệp Bạch Tô tay cầm yêu thần kiếm nhẹ nhõm chống lại hai người công kích, tiếp lấy vạn đạo yêu khí đem hai người từ không trung chém xuống tám.
Trắng xóa giữa thiên địa, Tô Vũ lẻ loi trơ trọi đi tới.
Lồng ngực của hắn có một cái lỗ máu, vừa đi máu tươi chảy đầy đất, rất là thê thảm.
Qua không biết bao lâu, hắn thấy được một cánh cửa, trên cửa viết chính là mình địa cầu ra bảng số phòng.
Lại gặp mặt.
Đột nhiên, một thanh âm vang lên.
Tô Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh đứng một cái nam tử, cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc người.
Ngươi là ai?
Nhanh như vậy liền quên rồi sao?
Lần trước ngươi vì cứu ngươi sư phó, bị tử diễm thôn phệ lúc là ta cứu được ngươi.
Nam tử nói.
Là ngươi.
Tô Vũ tức khắc ánh mắt sáng lên, hắn kích động cầm tay của nam tử khẩn cầu nói, nhờ ngươi mau cứu các nàng, ngươi nhất định có thể cứu các nàng a.
Nam tử cầm Tô Vũ tay, nói ra, ta là có thể cứu, bất quá là có điều kiện.
Điều kiện gì?
Nam tử buông ra Tô Vũ tay, đưa lưng về phía hắn nói ra, ngươi hẳn là cũng rõ ràng thân phận của mình, ngươi là nhân hoàng chuyển thế, mà ta thì là ngươi tiềm ẩn cái kia bộ phận liên quan tới nhân hoàng ký ức. Lúc trước ngươi trong lúc vô tình xâm nhập yêu thần điện, tỉnh lại yêu thần kiếm, khi đó ta ngay tại nhắc nhở ngươi, để ngươi trở lại thế giới của mình. Nhưng ngươi không có đáp ứng, vẫn như cũ lựa chọn ngay ở chỗ này. Mà bây giờ yêu thần lực lượng đã quay về, chúng ta đã không có bao nhiêu phần thắng. Ý của ngươi là, ta tạo thành đây hết thảy. Nếu như lúc trước ta trở lại địa cầu, yêu thần cũng sẽ không triệt để hàng thế. Tô Vũ khó có thể tin nói.
Ừm, là như vậy.
Nam tử nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại nói ra, nhưng cái này cũng không hề là lỗi của ngươi, ngươi cùng kiếm tiên chuyển thế, còn có yêu thần chuyển thế, ba người các ngươi ở giữa chú định sẽ là kết quả như vậy, đây là sự an bài của vận mệnh. Ta xem như ngươi tiềm thức từng muốn nhắc nhở ngươi, nhưng hiện tại xem ra không ai có thể can thiệp vận mệnh, hết thảy sở tác sở vi đến cuối cùng cũng chỉ là để tình thế chậm lại phát triển thôi. Tô Vũ vẫn là khó có thể tin, lựa chọn của mình sẽ có to lớn như thế ảnh hưởng. Rõ ràng là người xuyên việt, vì sao lại trở thành nhân hoàng chuyển thế? Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, trọng yếu chính là làm như thế nào cứu một quyển thu các nàng. Nói cho ta bây giờ muốn làm thế nào, như thế nào mới có thể cứu các nàng? Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, đầu tiên là từ bỏ thế giới này, trở lại địa cầu. Ngươi ở đây hết thảy bất quá là một giấc mộng, trên địa cầu có ngươi muốn sinh hoạt.
Ta tuyển thứ hai.
Tô Vũ không chút do dự nói.
Ngươi xác định?
Ngươi biết ta muốn nói gì sao?
Nam tử mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn xem Tô Vũ.
Biết, phim truyền hình bên trong đều là xáo lộ này, hoặc là chính mình chạy, hoặc là lấy thân thế thiên, đồng đội pháp lực vô biên.
Tô Vũ chẳng hề để ý nói.
Cho nên ngươi lựa chọn chính mình chết.
Ta cho ngươi biết, lần này cùng lần trước không giống, lần trước ngươi sở dĩ không có chết, là bởi vì trong cơ thể ngươi yêu thần chi lực vẫn còn, mà bây giờ trong cơ thể của ngươi căn bản không có thừa bao nhiêu, sau trận chiến này, ngươi liền triệt để hồn phi phách tán, không cứu nổi.
Nam tử nhắc nhở.
Biết, không phải liền là chết thôi, chết thì chết, dù sao ta đều sống hai lần, cũng là đủ.
Đời này có thể vì chính mình ưa thích người liều mạng, đây cũng là đáng giá chuyện hạnh phúc.
Tô Vũ vừa cười vừa nói.
Nhìn xem Tô Vũ thẳng thắn dáng vẻ, nam tử nhìn một lát, sau đó cũng cười.
Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái.
4.
Xem mới.
Nữ tôn Nam Ti tu chân thế dựa ỷ trường 17.
Vĩnh Viễn.
Chương 17, Vĩnh Viễn, đại kết cục hạ.
Trên quảng trường, một Uyển Thu cùng Trọng Nguyệt còn tại đau khổ cùng Diệp Bạch Tô chống lại. Trường môn các phái nhao nhao nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, này Cửu Châu tu chân giới, trong nháy mắt này tất cả đều bị đánh bại.
Không có nhân hoàng, các ngươi đơn giản liền rác rưởi cũng không bằng, thật không biết hắn vì cái gì hao hết tâm lực cũng muốn bảo hộ các ngươi.
Diệp Bạch Tô giống như thần linh đồng dạng, nhìn xuống đám người.
Một Uyển Thu cùng Trọng Nguyệt rắc dịu nhau đứng lên, đối Diệp Bạch Tô hô lớn, muốn biết tại sao không?
Rất đơn giản, bởi vì ta dáng dấp so ngươi xinh đẹp, làn da trắng hơn ngươi, ngực lớn hơn ngươi, cái mông so ngươi vẹn, chân dài hơn ngươi, so ngươi ưu tú, so ngươi ôn nhu.
Cùng ta so đứng lên, ngươi chính là cái cây ba.
Diệp Bạch Tô cùng Trọng Nguyệt đều bị một Uyển Thu này đột nhiên bộc phát trấn trụ, sau đó Diệp Bạch Tô thẹn quá hóa giận, đỏ bừng cả khuôn mặt, thở phì phò nói, tiện nhân, người không biết xấu hổ, thân là nữ nhân lại phải dùng thân thể lấy lòng trợ phu.
Hừ, tỷ chính là ưa thích, tỷ có tiền vốn, ngươi cái không mông không có ngực giả nữ nhân, ngươi kiếp sau vẫn là đầu thai đi làm nam nhân a.
Ngoạ tào như phê.
Trọng Nguyệt sùng bái đối một Uyển Thu giơ ngón tay cái.
Ngươi, hỗn đản, ngươi muốn chết.
Diệp Bạch Tô tức giận trực tiếp chính là một kích chí mạng.
Mắt thấy cũng nhanh muốn đánh vào một Uyển Thu trên người của hai người, đột nhiên lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái cổng nước, ngay sau đó một đầu thuyền lớn từ không trung xuất hiện, trên thuyền bay xuống hai cái thân ảnh ngăn tại một Uyển Thu trước mặt.
Thân mang nguyên giáp, tay cầm tam giác xiên, hai người này chính là hải tộc hậu duệ, ngư nhân nữ vương Ba Tái Nhã cùng ngư nhân công chúa Helizơ.
Các ngươi làm sao tới rồi?
Một Uyển Thu kinh ngạc nói.
Hải tộc di tích nói cho ta, Cửu Châu bên này sẽ có đại sự phát sinh, mà lại lão công của ta Tô Vũ gặp nguy hiểm, ta đương nhiên phải tới cứu hắn.
Ba Tái Nhã nói.
Mẹ, ngươi nói bậy bạ gì đó, Tiểu Vũ là lão công ta, hắn là con rể ngươi.
Helizơ tức giận nói.
Trên bầu trời Diệp Bạch Tô thấy cảnh này, cười lạnh nói, giúp đỡ tới, bất quá này cũng vô dụng, toàn bộ các ngươi đều phải chết.
Diệp Bạch Tô lần nữa phát ra công kích, nhưng lần này lại bị không trung đầu kia thuyền phát ra công kích triệt tiêu.
Nhân tộc nguy nan, chúng ta Esi tờ học viện tự nhiên cũng muốn đứng ra.
Đứng trên thuyền chính là hiện một đám ma pháp sứ.
Các ngươi những này tạp thoái, chết hết cho ta.
Diệp Bạch Tô nổi giận, sử xuất lực lượng cường đại muốn thanh trừ hết thảy trước mắt.
Nhưng mà một giây sau, một đầu dài ngàn mét màu đen cự long xuất hiện tại không trung, phun ra lạnh hơi thở ngăn trở Diệp Bạch Tô công kích.
Bà điên, đánh nhau cũng không bảo cho ta, ngươi biết ta tại Bắc Hải có bao nhiêu khó chịu sao?
Hắc Long hướng phía một Uyển Thu hô.
Cái tên nhà ngươi.
Một Uyển Thu nhìn xem Hắc Long, nước mắt nhịn không được chảy xuống.
Tốt, tất cả đều đến đông đủ, rất lợi hại nha.
Nay vừa vặn, miễn cho ta đằng sau đi tìm các ngươi.
Diệp Bạch Tô hung dữ cười, tay nắm chặt yêu thần kiếm, tản ra vạn trượng yêu khí bổ về phía tất cả mọi người đối mặt này yêu khí cường đại, đám người đem hết toàn lực chống cự.
Đừng từ bỏ, ngàn vạn không thể từ bỏ.
Đây là chúng ta trận chiến cuối cùng, cho dù là chết cũng muốn kiên trì.
Tuyệt đối không thể đem thế giới này giao cho ta khinh bị người.
Đám người lớn tiếng gào thét, mắt thấy là phải đến cực hạn, đột nhiên một tia sáng xuất hiện tại trước mặt, đem cái kia vạn trượng yêu khí bài trừ.
Cái này lực lượng, chẳng lẽ là?
Diệp Bạch Tô ánh mắt lưu luyến nhìn xem đạo thân ảnh kia.
Tiểu Vũ,
một Uyển Thu một tay lấy người trước mặt ôm lấy, nước mắt nhịn không được chảy xuống.
Đừng khóc, không có chuyện gì, ta vẫn luôn tại.
Tô Vũ vô nhẹ nhẹ bờ vai của nàng an ủi.
Ta cho là ngươi sẽ rời đi nơi này, không nghĩ tới ngươi vẫn là trở về.
Diệp Bạch Tô nhìn xem Tô Vũ, ánh mắt phức tạp nói.
Nàng rõ ràng,
Tô Vũ lực lượng trong cơ thể không có thừa bao nhiêu, có thể xuất hiện ở đây, liền đã chứng minh quyết tâm của hắn. Không có cách, lão bà ta ở đây, muốn chạy cũng chạy không được. Tô Vũ bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh Mộ Quyền Thu. Đáng ra không? Ta cũng không biết, chính là nghĩ làm như vậy mà thôi. Tô Vũ cười nhạt nói. Diệp Bạch Tô hít một hơi thật sâu, ánh mắt tản ra tử quang, lạnh giọng nói, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Thiên ma hỗn loạn. Kèm theo Diệp Bạch Tô giống to, màu tím hắc khí trải rộng khắp cả Bạch Vân Sơn bên trên, đủ loại quái vật, yêu ma đều xuất hiện. Tu hành giả, hải tộc, ma pháp sứ, huyết tộc cũng bắt đầu chiến đấu, chống cự những yêu ma này. Cùng lúc đó, Tô Vũ tay nắm lấy Mộ Uyển Thu Chu thần kiếm, vạch phá cổ tay của mình, máu tươi phiêu tán tại không trung. Ngươi đang làm gì? Mộ Uyển Thu đau lòng nắm chặt Tô Vũ tay. Ta tại để ngươi tìm về thuộc về lực lượng của ngươi. Tô Vũ đối Mộ Uyển Thu nói. Của ta? Đang lúc Mộ Uyển Thu nghi hoặc lúc, máu tươi tại phía trên đỉnh đầu nàng hình thành một cái trận pháp, tiếp lấy một đạo kiếm ảnh từ trong trận pháp hạ xuống tới, tiến vào Mộ Uyển Thu thân thể. Một cái mắt, Mộ Uyển Thu mở to hai mắt, vô số ký ức đều tại trong óc của nàng nổi lên. Nhân gian kiếm thần. Sử dụng cuối cùng một tia lực lượng để kiếm thần hàng thế, hư nhược Tô Vũ ngã xuống, bị Mộ Uyển Thu tiếp được. Người còn tốt chứ? Mộ Uyển Thu quan tâm nói. Ta không sao, đi làm ngươi chuyện nên làm a. Tô Vũ hư nhược nói. Mộ Uyển Thu đem Tô Vũ giao cho Trọng Nguyệt, tiếp lấy tay cầm Chu thần kiếm phi thăng mà lên, mắt thấy Diệp Bạch Tô, lần này ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Tốt, có bản lĩnh liền đánh chết ta. Diệp Bạch Tô như cái như kẻ điên cười lớn, phóng xuất ra kinh khủng yêu khí, đem đầu này đỉnh Thái Dương đều cho che đậy, đại địa một mảnh mờ tối. Mộ Uyển Thu giơ lên Chu thần kiếm, hô to một tiếng, vạn kiếm quy tông. Thế gian này tất cả kiếm đều tụ tập tại không trung, lít nha lít nhít đem yêu khí che đậy, tản ra ngân sắc lẫm quang. Tất cả kiếm ngưng tụ, hóa thành một thanh khổng lồ thực thể chi kiếm, giống như ngàn mét núi cao, hướng phía Diệp Bạch Tô bay đi. Ha 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 ha, tới a. Diệp Bạch Tô trực diện nên đón một kích này. Kèm theo tiếng nổ mạnh to lớn, cường đại kiếm khí ba động khuyết tán đến chúng quanh vạn mét, tất cả yêu ma trong nháy mắt này đều hồi phi yên diệt. Thắng, thắng, chúng ta thắng. Quá tuyệt vời, kiếm thần thiên hạ đệ nhất. Tất cả mọi người đều đắm chìm tại trong vui sướng, ôm nhau, hô to. Tô Vũ đi tới Diệp Bạch Tô rơi xuống địa phương, nhìn xem sắp tan thành mây khói nàng, Tô Vũ không có trào phúng cùng thương hại, chỉ là lặng lặng nhìn. Ta bây giờ nhất định như chó được cười a. Diệp Bạch Tô hỏi. Không có, ngươi rất xinh đẹp. Tô Vũ nói. Cảm ơn. Diệp Bạch Tô mỉm cười, hóa thành tinh điểm biến mất ở trong thiên địa. Tiểu Vũ. Một biển thu từ trên trời giáng xuống, một tay lấy Tô Vũ ôm ở, hôn hắn. Thảo. Trọng Nguyệt bất mãn mắng một tiếng, quay người rời đi. Hai người hôn đã lâu, một biển thu mới buông ra Tô Vũ, hưng phấn nói ra, ta thành công, Tiểu Vũ ta đánh bại nàng, chúng ta còn sống. Đúng vậy a, ngươi thắng, lão bà ngươi thật tuyệt. Tô Vũ vuốt ve một biển thu gương mặt nói tám. Hết thảy an định lại, đám người bắt đầu sửa đổi chiến hậu. Thân là nhất tông chi chủ một biển thu dĩ nhiên là muốn kế hoạch cùng an bài, bận điệu tối bụi. Mà Tô Vũ một mực đi theo phía sau của nàng, một tấc cũng không rời. Tiểu Vũ, ngươi về trước đi nghỉ ngơi a. Một biển thu khuyên. Không sao, ta liền nghĩ ở bên cạnh nhìn xem ngươi. Tô Vũ ôn nhu mà cười cười. Mà tới được ban đêm, để ăn mừng thắng lợi, Tô Vũ an bài Lâm Thanh Tuyển mở một trận tiệc ăn mừng. Trên đến hội, tất cả mọi người đều tới. Ai hển, Nhã Lợi Tư Đinh, Hệ Lý Giờ, Ba Tái Nhã, Angela, Izina bốn. Tô Vũ cùng đám người tất cả đều chào hỏi, đi thẳng tới đang cùng Trọng Nguyệt bọn người uống rượu Một Quyển Thu bên người. Trọng Nguyệt ngươi chính là ca cơ a, Tiểu Vũ ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng là của ta. Một Quyển Thu say khướt đối với Trọng Nguyệt hô lớn. Ha ha, ta cho ngươi biết, Tiểu Vũ là của ta, ta trước hết nhất bắt đầu liền biết hắn, hắn là của ta, hắn là của ta. Ô ô ô, nói một chút, Trọng Nguyệt liền ôm Izina khóc lên. Nhìn thấy này, Tô Vũ bất đắc dĩ cười lắc đầu, lôi kéo Một Quyển Thu đi ra. Tông môn trên quảng trường, hai người yên tĩnh đi tới, gió đêm thổi tới Một Quyển Thu thanh tỉnh rất nhiều. Hết thảy đều kết thúc. Đúng vậy a, kết thúc. Tô Vũ nhẹ gật đầu nhìn xem nàng. Chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Một Quyển Thu mỉm cười đối Tô Vũ nói. Ừm. Dưới đèn đường, Một Quyển Thu bưng lấy Tô Vũ gương mặt, nhẹ nhàng hôn hắn. Từng chút, từ cạn tới sâu, ôn nhu mà lại triền miên. Ngươi đã lâu đều không có đánh đàn, ta muốn nghe ngươi đánh đàn. Tốt, đi đâu? Đào Hoa Đảo. Mây đen tán đi, ánh trăng chiếu sáng đại địa Đào Hoa Đảo bên trên, trong rừng một gốc cây hoa đào dưới, trước bàn ngồi đối diện một nam một nữ, sáng tỏ ánh trăng để chung quanh có thể thấy rõ ràng. Nữ tử đánh đàn, nam tử lắng nghe, các nàng là chi kỷ, càng là người yêu. Tô Vũ, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, ta sẽ như thế may mắn bị ngươi chỗ ái. Phổ thông ta, bởi vì ngươi mà không còn phổ thông, ta trở nên dũng cảm, có can đảm đi hái, có can đảm chiến đấu, có can đảm đi kính dâng. Một Quyển Thu, ta sống sót ngàn năm, ta tự cho là hiểu rõ trong nhân thế tất cả cảm tình, nhưng lại chưa bao giờ hiểu qua ái. Là ngươi để ta hiểu được cái gì là ái, để ta không còn là một cái lạnh như băng tu hành giả, để ta cảm nhận được thế gian này tuyệt vời nhất vui sướng. Tô Vũ, ta yêu ngươi. Một Quyển Thu, ta cũng yêu ngươi. Tiểu Vũ, ngươi ngủ gật rồi sao? Nhìn xem đối diện nằm sấp Tô Vũ, Một Quyển Thu quan tâm nói. Ừm. Tô Vũ phát ra thanh âm yếu ớt. Vậy ngươi an tâm ngủ đi, có ta ở đây đâu. Ừm. Một Quyển Thu một mực vuốt đàn, nàng cái kia tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn đối diện gục xuống bàn Tô Vũ, nhìn chăm chú lên hắn hết thảy ở trong mắt nàng, hắn là như thế hoàn mỹ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một mảnh cánh hoa rơi vào Tô Vũ đỉnh đầu, Một Quyển Thu mỉm cười nhúng tay đem cánh hoa quăng ra đột nhiên, Tô Vũ một cái tay từ trên bàn trượt xuống, tại không trung đung đưa. Ba. Một giọt nước mắt rơi ở mặt bàn. Một Quyển Thu nhìn xem ngủ Tô Vũ, nhúng tay vuốt ve mái tóc dài của hắn, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn. 7. Quyển sách xong, 4. Sách mới.
nữ tôn nam ti tu chân thế giới.